Chương 1, Hermes người đăng, Gia Cát Tư huyền ẩm. Có người bị thương, gọi xe cứu thương mau tiếng ồn ào khi một trận tai nạn xảy ra, nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Ở nước Mỹ đa phần là vậy, họ có thể gọi cứu thương nhưng sẽ không ra tay cứu người, bởi họ sợ phiền phức tiếng ồn ào huyên náo không dứt. Tiếng xe cứu thương đang đến gần, các nhân viên y tế đưa người thanh niên lên một cái càng cứu thương đưa lên xe. Con tôi đâu? Con tôi sao rồi bác sĩ? Làm ơn cứu con tôi. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên phá đứt bầu không khí căng thẳng. Người bác sĩ kia tháo ra khẩu trang, thở dài một hơi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do não bị chấn động, hơn nữa mất máu quá nhiều, rất khó để tỉnh lại. Hy vọng các vị chuẩn bị tinh thần. Người phụ nữ kia như bị sét đánh đứng ngây ra đó, bên cạnh một cô bé 11-12 tuổi đang che lấy miệng mình, không ngừng run rẩy. Ở trong vòng không gian, nơi dòng chảy luân hồi cùng thời gian đan xen, nơi sự hắc ám cùng ánh hào quang pha trộn, một người thanh niên không ngừng tìm kiếm lối ra không gian cùng thời gian chợt động, không ngừng bặm mẹo. Một người phụ nữ hiện ra trước mặt người thanh niên kia, khuôn mặt hiền hòa cùng nụ cười dịu dàng, mái tóc dài xóa vai khiến vẻ đẹp của cô tăng thêm gấp bội. Cậu bé, cậu muốn đi đâu? Giọng nói đầu ma thuật khiến cậu ta vô thức trả lời tôi muốn về nhà. Đột nhiên một loạt ký ức tràn vào khiến người thanh niên kia ngây như phỗng. Những dòng ký ức từ khi còn bé đến lúc xảy ra tai nạn tràn vào, một lúc lâu sau cậu ta mới nhận ra có thể mình đã chết. Người phụ nữ kia cũng không ngờ rằng linh hồn cậu ta lại mạnh như vậy nên bật thốt thật hiếm có giật mình tỉnh lại. Người thanh niên nhìn về phía người phụ nữ, giọng tràn đầy nghi hoặc, cô là ai, xin tự giới thiệu, ta là It, nữ thần cai quản cái chết. Mọi linh hồn khi chết đều sẽ xuất hiện ở đây, giọng nói tràn đầy sự tự tin, cao ngạo cũng không thể nghi ngờ. Vậy đây là nơi nào? Người thanh niên run rẩy, biết mình đã chết, rời xa người thân và gia đình, ai còn có thể bình tĩnh chứ? It chợt nở nụ cười đó rất đẹp, cuốn hết mọi hào quang lại, khiến người ta khó mà thoát ra được sự quyến rũ đó. Nhưng ngoài sự quyến rũ, nó còn mang theo cả chết chóc. Đây là dồn móc It, nơi này khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ phải đến nơi này, chịu sự phán xét của ta. Cậu bé, chuẩn bị tinh thần nghe ta phán xét chưa? Câu cuối cùng chợt lạnh, lạnh vô cùng, khiến người thanh niên chỉ muốn cách xa người này càng xa càng tốt. Một vòng sáng chợt hiện ra, mang theo sự ấm áp cùng sự hy vọng, xua tan cái lạnh vừa rồi, cùng một giọng nói It, đừng dọa cậu bé, đứng đắn một chút để tơ nỉ tì, đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta, ta sẽ sợ ngươi, đây là địa bàn của ta. Tất cả do ta làm chủ. It cau mày nhìn Eternity nói, được rồi, đừng có tính trẻ con đó nữa, linh hồn cậu ta không phải do ngươi quyết định được. Eternity không nhìn It, bước đến trước người thanh niên kia. Cậu bé, không cần sợ, đi theo ta, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu. Eternity nở nụ cười ấm áp, đưa tay lôi kéo người thanh niên kia. Cậu ta bất đắc dĩ lên tiếng, tôi đã 20 tuổi, không phải cậu bé, ha ha ha. Cậu bé, nếu dùng cách tính tuổi ở trái đất thì chúng ta đã hơn 1000 tỷ tuổi, gọi ngươi cậu bé có gì không được. It cười nghiêng ngả đáp. Eternity bất đắc dĩ nhìn hai người khi vào trong một cung điện đầy tử khí nhưng không kém phần trắng lệ. It lên tiếng, ngồi xuống đi. Người thanh niên nhìn quanh, nuốt nước miếng nói, các người đưa tôi đến đây làm gì? Vũ trụ này đang yên bình, nhưng nơi sâu thẳm của vũ trụ lại đang hình thành một dòng hắc ám cùng hủy diệt, không lâu sau chỉ sợ toàn vũ trụ sẽ lâm vào một trận chiến hủy diệt, cho nên chúng ta cần tìm một người để thay thế. Hệ tờ nhị tỷ giải thích cho người thanh niên kia, chẳng phải It là nữ thần cai quản cái chết sao? Ta có nghe qua về truyền thuyết đó, nếu không lầm thì người cũng rất mạnh, ta chỉ là một người bình thường, tại sao hai vị lại cần ta? Người thanh niên kia nghi ngờ hỏi. It cùng hệ tờ nhị tỷ trầm mặc một lúc, It đành giải thích, bởi chúng ta không còn nhiều thời gian. Khi vũ trụ sinh ra, có ba người đầu tiên xuất hiện, đó là ta, Eternity, và gã là Curse. Ta Eternity đại diện sự sống, ta đại diện cái chết, còn gã là Curse đại diện sự hủy diệt. Bởi nhiều năm trước đây ba người chúng ta đã có một trận chiến, khiến linh hồn của mình tổn thương, cho nên sức mạnh của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, cùng với thứ kia đấu chắc chắn sẽ thua, gã là Curse yếu thắng, không chịu suy nghĩ đã bị thứ kia thôn phệ sức mạnh, nếu chúng ta thua, toàn vũ trụ sẽ bị thôn phệ sạch, sẽ không có sự sống, cái chết hay sự suy tàn, chỉ còn lại một mảnh hư không. It bi thương nói. Người thanh niên kia trầm ngâm rất lâu như đang tiêu hóa những thông tin này. Vậy ta có thể làm được gì? Linh hồn của ngươi rất đặc biệt, bởi nó có thể vô hạn lớn lên, đó là điều kiện duy nhất mới có thể đánh bại thứ kia, mà ngươi việc phải làm đó là tập luyện để trở thành sáng thế thần tiếp theo. Hệ tờ nhì tì đáp lời, trải qua rất lâu, cuộc nói chuyện cũng kết thúc, rốt cuộc người thanh niên kia đã hiểu mọi thứ. Bắt đầu đi. It, hệ tờ nhì tì hướng về It nói. Một đợt ánh sáng chiếu thẳng vào mi tâm của người thanh niên, những ký ức như cơn lũ tràn vào, linh hồn cậu ta không ngừng lớn mạnh theo thời gian. Qua thời gian rất lâu, đột nhiên ánh sáng đỉnh chỉ. Ta hệ tơ nhị tỷ cùng It hướng về sáng thế thần thỉnh cầu ban tên cho cậu bé này, hoàn thành sứ mệnh mà cậu ta được giao. Hệ tơ nhị tỷ cùng It quỳ gối hướng về phía hư không khẩn cầu. Dòng thác ánh sáng cùng bóng tối chiếu thẳng xuống đầu người thanh niên, chỉ trong chớp mắt cậu ta đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, từ một người thanh niên biến thành một cậu bé 10 tuổi, tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt xanh như chứa đựng cả dòng chảy ngân hà, khuôn mặt anh tuấn cùng dáng người cân đối khiến người khác nhìn vào chỉ có một ý nghĩ thật hoàn mỹ. Cậu ta chợt ngẩng đầu lên hư không, bái một bái thật sâu. It chợt nở nụ cười lên tiếng, được rồi, linh hồn của ngươi đã đến giới hạn, bây giờ chuyện ngươi cần làm là đi trải nghiệm mọi thế giới, tăng lên sự kiểm soát đối với linh hồn mình, có như thế ngươi mới có thể vận dụng mọi kiến thức mà mình đạt được để chiến thắng thứ kia. Cậu bé, ngươi quyết định sẽ đi đâu chưa? Còn nữa, sáng thế thần ban cho ngươi tên gì? Hệ tơ nhị tỷ cười hỏi. Người thanh niên nở nụ cười, rút ra trong người một tấm thẻ bài, hướng về phía It cùng hệ tơ nhị tỷ bái một cái, sau đó đáp, đã quyết định, xạ cụ dạ cạt cảm tỏ là nơi ta sẽ đến đầu tiên, cảm ơn hai vị lao sư đã truyền dạy kiến thức, ta tên Hermes. Chương 2, ta đến người đăng, Gia Cát Tư huyền. Khi It triệu hồi ra thông đạo không gian, đột nhiên cứ gọi lại Hermes, chờ một chút, đây là ký ức tinh cầu, trong đó chứa đựng tất cả mọi kiến thức của ta về linh hồn, ngươi mang theo nó từ từ tiếp thu. It cười nhẹ lấy ra một viên tinh cầu màu xanh lấp lánh, cái này là của ta, tuy ngươi đã tiếp nhận kiến thức của chúng ta, nhưng linh hồn của ngươi còn bị hạn chế, không thể tiếp thu toàn bộ, chỉ có thể tiếp thu một số ít, trong này là mọi thứ. Chúng ta có thể dạy ngươi, học được bao nhiêu còn tùy vào ngươi, chúng ta chỉ có thể làm được như thế. Hệ Tần Nhị Tỷ cũng lấy ra một viên tinh cầu. Hermes nhìn hai viên tinh cầu trước mặt, mặt bắt đắc dĩ biểu hiện trước còn nói ta linh hồn hoàn mỹ, giờ lại bảo chưa tiếp thu toàn bộ kiến thức, thiệt thòi ta còn xem các ngươi là lão sư. Hermes thầm nghĩ. Hermes đột nhiên nghĩ ra cái gì, hướng về phía ít hỏi tại sao ngay từ đầu ngươi lại muốn phán xét ta, lúc sau lại bảo ta là sáng thế thần người thừa. Kế. Bởi vì linh hồn của ngươi khi đó còn chưa có tiến hóa, ngươi không biết rằng một linh hồn trước mặt ta, ta hỏi gì đều sẽ vô thức trả lời, còn ngươi thì khác, ngươi lúc đầu là thế, nhưng ngươi lại có thể hấp thụ năng lượng trong thế giới của ta để linh hồn thăng hoa thành một đẳng cấp khác. Dừng lại một chút ít nói tiếp, linh hồn đó gọi là linh hồn hoàn mỹ, tất cả sinh linh khi được sinh ra đều là linh hồn hoàn mỹ, nhưng trải qua năm tháng, linh hồn họ bị ô uế, bị trói bởi sức mạnh vô hình. Chỉ khi thoát khỏi gông xiềng trói buộc đó mới có thể gọi là linh hồn hoàn mỹ, không ai trong vũ trụ có thể chế tạo hay bồi dưỡng được, ngươi không nhận ra sao? Ngươi đã chết, linh hồn ngươi trước mặt ta chẳng có một chút bí mật nào, nhưng ngươi lại xảy ra thủy biến, cho nên ngươi mới có thể đứng trước mặt ta nói chuyện như bây giờ. Ngừng lại một chút ít lại nói, linh hồn con người là thứ ô uế cùng trong sáng nhất trong vũ trụ, nó chứa đựng mọi thứ, hủy diệt, hắc ám, tàn phá, phát triển, hy vọng. Nó không giống với linh hồn khác, từ khi ta có ý thức đến nay trừ ngươi ra ta chỉ gặp được hai linh hồn hoàn mỹ khác, đó là ai? Hermes đầy bất ngờ hỏi bản cổ và nữ hoa Hệ Tờ Nhi Tì đáp lời cái gì? Hermes giật mình, vậy bọn họ đâu? Bình tĩnh lại, Hermes bèn hỏi, đã tiêu tán trong vũ trụ, trở thành một loại quy tắc. Ít thở dài một hơi đáp, đáng ra họ có thể trở thành sáng thế thần tiếp theo, nhưng họ không nên xuất hiện cùng một thời đại, càng không nên cùng đi trên một con đường sáng tạo. Ý chí sáng thế thần sẽ không cho phép. Hệ Tờ Nhi Tì tiếp lời. Hermes trầm ngâm suy nghĩ, có phải ý ngươi là hai loại sức mạnh giống nhau, cùng một thế giới, phải có một phía bị gạt bỏ, bên còn lại mới có thể lên một tầm cao mới? Hermes dường như nghĩ thông suốt điều gì không sai, nhưng hai người họ hoàn toàn không quyết đoán. Một kẻ thì lấy thân hóa thành đạo, một kẻ thì lấy thân hóa sinh linh, nhìn như hoàn mỹ bổ khuyết, nhưng thật ra lại thiếu sót đủ điều. Ít trời lời đầy mỉa mai, ý ngươi là? Hermes không chắc chắn hỏi, ý là chỉ cảnh giới bản thân đột phá gông xiềng thế giới, thì lúc đó muốn sinh linh có sinh linh, muốn thiên đạo có thiên đạo, đơn giản mà nói hai người họ không qua được tâm ma của mình, nhưng họ lại không biết không có diệt thì làm sao sinh. Hệ Tân ý thì đầy ai thán nói chút nữa thì quên. Hermes, đây là một cảnh của cây thế giới, nó nằm giữa sự sống và cái chết, nó hấp thu sự hủy diệt và sự phồn đinh, ta đem nó chế thành một cây quân trượng, nó có thể giúp ngươi kiểm soát sức mạnh của mình. Ngươi linh hồn đã mạnh hơn hầu hết người trong vũ trụ, có thể nói ngươi là một cường giả, nhưng ngươi không kiểm soát được sức mạnh mà linh hồn của ngươi mang đến, cho nên dù giờ một tên chiến sĩ linh hồn thấp nhất ngươi cũng đánh không lại. Thứ này có thể giúp ngươi, cho đến khi ngươi kiểm soát được sức mạnh của mình, dùng linh hồn của ngươi ôn dưỡng nó hàng ngày, ngươi sẽ hiểu tác dụng của nó. Ít triệu hồi ra một cây trượng hắc bạch, nửa trắng nửa đen, đầu cây trượng có hình rất kỳ quái, một tinh cầu chia làm hai nửa trắng đen, một bên là một mảnh cầu trong suốt, bên trong đầy hắc vụ, một bên thì lại đầy ánh sáng. Nó dường như đang an ủi bên đen, hai trạng thái đối lập khiến cho Hermes cảm thấy có một sự cân bằng bền vững giữa hai nửa tinh cầu. Hệ Tần Nhị Tỷ đột nhiên hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại chọn cả cạm tỏ làm thế giới đầu tiên sao? Hermes hơi bất ngờ, ngươi không biết. Chúng ta muốn sẽ biết, nhưng linh hồn ngươi xảy ra thủy biến, cưỡng ép tìm hiểu sẽ làm ngươi tổn thương. Ít không chờ Hệ Tần Nhị Tỷ nói đã chen vào, Hermes ngượng ngùng ấp úng hồi lâu mới nói, chẳng qua là ta rất thích tổ mọi ổ, cho nên ta muốn vào đó xem một chút. Phụt đang chuẩn bị uống ly trà đang pha, Hệ Tần Nhị Tỷ bệnh thai ngay đột nhiên phun toàn bộ trà vừa uống vào miệng ra. À, hạ 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 sáng thế thần người thế kế lại là lọ lại cồn. Hạ 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 Hệ Tần Nhị Tỷ ôm bụng cười mất hết phong phạc của một vị thần khai sáng đứng đầu vũ trụ. Ít thì cổ quái liếc nhìn Hermes mặt càng lúc càng đỏ, đối mặt không dám ngẩng đầu nhìn hai người. Hermes đang không biết nói gì đột nhiên thấy lưng mình bị nhói một cái, cả người bắn về phía thông đạo, đằng sau kèm theo câu nói vang vọng bên tai cút, cô bé đó trước 18 tuổi mà ngươi dám làm gì quá giới hạn, ta đảm bảo ngươi cả đời cũng đừng hòng đụng tới nữ nhân. Hermes bối rối lau mồ hôi lạnh lại nghe thấy một tiếng nói của ít vang lên, ngươi đang ở trạng thái linh hồn, nhớ tạo một thân xác giống linh hồn ngươi như lúc thì mới có thể hoàn mỹ nhập thể, còn lại ngươi tự tìm hiểu đi. Hai bờ thông đạo đầy những tia sóng năng lượng, trên đỉnh đầu thì một mảnh hắc vụ, nhìn vào chỉ thấy một mảnh không gian đầy tử khí, từng cái linh hồn gào khóc thảm thiết nghe tê dại cả da đầu, phía dưới chân thì lại một mảnh quang minh, tràn đầy tiếng cười, ngập tràn sự sống. Nhớ tới lời nói sau cùng của ít, Hermes tìm tòi trong ký ức về cách tạo thân thể, nó nằm trong những kiến thức của Hệ Tân Nhị Tỷ truyền đạt, phải mất một lúc lâu Hermes mới tìm ra nó, đồng thời còn thấy cả nguyên liệu, quan trọng nhất là một chút phấn vụn từ cây thế giới. Hermes lấy ra quyển trượng, đưa linh hồn mình vào trong đuốt ve nó, hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đang từ từ lắng lại, những ký ức sâu trong linh hồn đang hình thành một vòng cố định, cảm giác này rất kỳ diệu, giống như chính mình trải qua, lại giống như mình là người quan sát. Không biết trải qua bao lâu hắn từ từ mở ra hai mắt, chỉ thấy trước mắt là một mảnh màu trắng thuần, không gian không ngừng bật mẹo, cuối cùng hắn chui ra khỏi thông đạo, hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng trên một mảnh không trung bầu trời, đứng giữa mặt trăng và mặt trời, hắn cảm nhận được sự tươi mát mà trái đất mang lại dù cách rất xa, quả thật không khác gì Hệ Tần Nhị Tỷ nói mỗi một thế giới đều có lý do tồn tại, dù ở thế giới kia nó chỉ là truyền thuyết, phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng ở chỗ khác nó lại chân chính tồn tại. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Anh Quốc thủ đô London, một cậu thiếu niên mở ra đôi mắt đang nhắm của mình, nhìn về phía chân trời, đôi mắt ngưng trọng nhìn về nơi xa tự hỏi rốt cuộc là ai đây. Trong khi đó Hermes lại kích động hưng phấn rít gào, hít thật sâu một hơi, Hermes nhắm về phía Nhật Bản lao nhanh mà đến, ta đến rồi đây. Chương 3, Dạ Vịt cùng lẽ nạ người đăng, Gia Cát Tư Uyển thông qua ôn dưỡng quyền trượng Hermes biết được tên của cây quyền trượng cùng hai mặt hình thái. Quyền trượng hình thái thứ nhất mang tên Lai, hình thái thứ nhì là It, cùng tên với vị nữ thân It, Hermes đặt cho nó cái tên mới Eternity tỷ sở Scepter, vĩnh hằng quyền trượng. Tuy Eternity tỷ cùng tên với vị thần, nhưng nó đồng thời mang nghĩa là sự vĩnh hằng, sự sống vĩnh hằng, cái chết cũng vĩnh hằng cũng nhờ Eternity tỷ sở Scepter. Từ giờ sẽ viết tắt thành IRSI là Eternity, J là It, S là sở Scepter, mà Hermes biết được rất nhiều thứ, như cách lấy năng lượng của thế giới khác, cách tiếp xúc các sinh linh trong thế giới khác. Hắn cảm thấy đầu tiên cần tìm một khúc xương người, hơn nữa phải là độ tuổi 10, như thế mới có thể tạo thành thân xác mới cho hắn. Sau đó cần một chút tài sản cùng thân phận, xác nhận mình cần cái gì, Hermes liền bắt tay vào làm việc. Hắn thông qua IRS thấy rất nhiều thế giới, hắn rốt cuộc thấy thế giới mình muốn, hắn tiến đưa linh hồn tiến vào câu thông Tony, không phải sao. Tony đang chịu đựng sự đau đến mà chất độc mang tới, đột nhiên có giọng nói vang lên khiến hắn thất kinh. Bình tĩnh lại quan sát xung quanh nhưng lại không có ai, nhưng đột nhiên trước mặt không gian bật mẹo, hiện ra một cậu bé khoảng 10 tuổi. Tony có chút kinh ngạc bật thốt dị nhân. Hermes cười không trả lời, chỉ nhìn về phía ngực Tony, nơi đang chứa vật duy trì sự sống đang phát sáng kia. Đột nhiên quyền trượng ở hư không xuất hiện, Hermes vươn tay ra nắm lấy nó, chỉ về phía ngực Tony, một cổ sức mạnh mang theo sinh mệnh tràn ngập tiến vào Tony trong cơ thể, sinh mệnh kéo dài không dứt, mang theo một cỗ hơi thở của tự nhiên khiến Tony sảng khoái đến rên rỉ. Qua một lúc rốt cuộc sự sảng khoái đó dừng lại, Tony mới giật mình nhìn lại cậu bé trước mặt. Cậu nhóc đây là gì? Cảm nhận trong cơ thể tràn đầy thoải mái cùng sinh mệnh dấu hiệu, Tony run rẩy trả lời, cái chất độc chết tiệt kia hại thân thể hắn đau đớn khó chịu, cái chết dường như lúc nào cũng sẽ ập đến trên đầu hắn, ai có thể chịu nổi cảm giác đó? Không có gì, ta chỉ muốn làm một vụ giao dịch. Tất nhiên, hàng của ta đã đưa cho ngươi, ngươi hài lòng sao? Hermes cười không giải thích ta đây là làm sao. Tuy cảm thấy cơ thể tràn ngập sự sống, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cậu né trước mặt rất trọng yếu sao? Ngươi không phải bị bệnh sao? Ta chữa trị cho ngươi, cứu ngươi một mệnh, không nên cảm ơn ân nhân cứu mạng một chút sao? Hermes hơi nghiêng đầu cười hỏi, trầm ngâm trong giây lát, Tony mới hít sâu một hơi, tiến tới cho Hermes một cái ôm, nhưng lại chỉ ôm vào khoảng không. Tony giật mình vẻ mặt đầy nghi ngờ, rất cảm ơn, ngươi đây là làm sao? Ha ha, không có gì, nói vấn đề chính đi, ta cứu ngươi một mạng, không tỏ vẻ một chút sao? Ta đang cần vài thứ, mà ở đây ngươi có. Hermes không trả lời mà tiếp tục nói. Tony lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo nhìn khuôn mặt non nớt kia, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đại dương, huyền bí như bầu trời khiến người khó mà thoát ra được. Cùng với sự thần bí mà Hermes mang lại càng khiến Tony vận dụng hết đầu óc thiên tài của mình cũng không đoán được, bèn nghi ngờ hỏi, ngươi muốn sắt thép chiến ý đi. Hermes giống như nghe chuyện cười lớn nhất trong lịch sử vũ trụ, cười nghiêng ngả khiến Tony hơi bối rối. Một lúc sau Hermes mới dừng cười, sau đó quay lại giải thích, ta không cần thứ đồ chơi đó, trong mắt ta nó chẳng đáng một đồng, ta muốn một bản sao của giả vi, đặc biệt là phương diện quản gia, có thể chứ? Tony không chút do dự có thể, sau đó liền quay người tìm trong ngăn tủ lấy ra một cái USB đưa cho Hermes. Hermes chỉ nhìn một chút cười nói, hợp tác vui vẻ, hy vọng có ngày gặp lại. Hermes nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại cạn cạm tỏ, Hermes liền thực hiện bước thứ nhì, hắn đi đến nghĩa trang để tìm hải cốt, tìm đến cái thứ ba mới tìm được thứ hắn muốn, mở ra một không gian xuyên qua lớp bùn đất, lấy một khúc xương khá nhỏ giống như của trẻ em, hắn cưới hài lòng đóng lại không gian, sau đó liền đưa khúc xương kia vào trong tinh cầu của quyền trượng. IRS có khả năng ôn dưỡng mọi thứ, hắn mang xương này vào chủ yếu là hình thành lại một khung xương hoàn chỉnh, tăng độ hoàn mỹ của khung xương. IRS sẽ khiến khung xương trở thành một cơ thể hoàn mỹ, hắn liền đưa một đạo linh hồn vào kết nối cùng bộ xương chờ ngày thành hình. Trong lúc chờ đợi cơ thể hoàn thiện, Hermes tranh thủ ban đêm tiến vào một nhà internet, mở lên máy tính cắm USB vào, đột nhiên màn hình chợt chợt trợn. Xuất hiện một giọng nói phát ra từ loa dạ vị số 2, chỉnh tự hoàn tất, mời đặt lệnh bảo mật an toàn Eternity sở sẽ tờ. Hermes nghĩ một chút liền nói, xin yêu cầu chỉ thị. Giọng nói máy móc lại vang lên, chuyển hết tài khoản đen, tài khoản chết vào một thẻ ngân hàng cho ta, đừng cho người khác phát hiện. Ly khai tiệm internet, Hermes đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn liền bay lên. Ngươi là ai? Một giọng nói của nữ giới vang vọng trong không gian, hầu như vang vọng cả thế giới, nhưng lại chỉ một mình Hermes có thể nghe. Hermes nhàn nhạt đáp, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói kia lại vang lên, du lịch mục đích của ngươi là gì? Chiêm ngưỡng sự thần kỳ của các thế giới cùng truy cầu dục vọng nhỏ bé của mình. Ta tin ngươi. Trầm ngâm giây lát, giọng nói kia lại vang lên, Hermes hơi bất ngờ, tại sao tin ta? Ta và ngươi quen biết? Ta không biết ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi, trong thế giới này không ai có thể gạt được ta. Thế giới này, ngươi là thiên đạo. Hermes hơi hiểu, ta sinh ra đã rất lâu, ta trưởng quản thế giới này mọi sinh linh. Hôm qua ta cảm thấy có một linh hồn không thuộc về thế giới này, ta đã nhìn ngươi rất lâu. Giọng nói kia lại vang lên, Hermes hơi chút kỳ quái, không lẽ thiên đạo ở thế giới nào cũng thích nhìn lén người khác? Hắn đi đến mạ bẹo vũ trụ cũng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Giọng nói kia lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermes, ngươi đến từ đâu? Ta cảm thấy ngươi có một sức mạnh rất kinh khủng, cũng rất thân thiết, nhưng ta không thể nào nhớ nổi ngươi là ai. Hermes thở dài một hơi, nói ra chắc cũng không sao, đi xin giới thiệu lại, ta gọi Hermes, sáng thế thần đã ban cho ta cái tên này, ít nữ thần cùng Eternity thì là lao sư của ta. Sáng thế thần, ngươi là thế thân của ngài? Nói đúng hơn, ta là người kế vị tiếp theo đang trong thời gian học tập. Hermes hơi chút chỉnh sửa giọng nói kia, hơi chút trầm ngâm liền nói, ta gọi Lena. Thế giới này con người rất đơn thuần, tuy có một chút hắc ám nhưng không đại biểu tất cả, ngươi đừng phá hư nó là được, hy vọng ngươi có đủ khả năng ngăn chặn hạo kiếp sắp đến. Hư không đột nhiên chấn động, Hermes chỉ cảm thấy mình đột nhiên mất đi trói buộc với thế giới, hay nói đúng hơn là cùng một thể. Hermes mỉm cười bay xuống, nhìn vào quyền trượng thấy một đạo thân ảnh đã hình thành cùng với linh hồn của mình như hai giọt nước, hắn liền lấy ra thi thể, hít sâu một hơi liền tiến vào, một dòng nước ấm tràn đầy khắp cơ thể, sinh mệnh như sợi dây trói chặt toàn bộ cơ thể khiến nó từ một cỗ thi thể lạnh giá biến thành một cơ thể một cậu nhóc 10 tuổi đầy sức sống, cảm thụ cơ thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Hermes liền hài lòng, nữ thần đưa đồ vật quả nhiên bất phàm, trải qua một tuần sắp xếp, giả tạo thân phận, mua nhà cùng giấy phép truyền trường, Hermes biết ngày mai mình sẽ thấy được nàng. Chương 4, ngày đầu tiên nhập học người đăng. Gia Cát Tư luyện khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ khu biệt thự chiếu thẳng vào mặt của Hermes, hắn dần tỉnh dậy, chợt giọng nói máy móc của Dạ Vịt vang lên, buổi sáng tốt lành. Cậu chủ Hermes cười nhẹ, bước xuống giường, đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó xuống bếp làm đồ ăn. Suốt một tuần qua hắn cũng đã học được rất nhiều món ăn trên con phố hai hàng cây bên đường dọc bóng mát. Hermes lướt nhẹ trên chiếc giày trượt bạ tịn, thưởng thụ lấy không khí trong lành của sáng sớm. Hắn tham lam hít lấy vài hơi, cảm thụ luồng không khí từ khoang mũi đi qua đến phổi, cảm giác này rất dễ chịu. Hắn hướng đến phía ngôi trường mà hắn đợi suốt một tuần qua. Khi đến cửa lớp thì thấy thầy Tệ Dạ đã đang nói chuyện với một cậu bé khác, nhìn lại mới nhận ra đó là Ly Xì Hảo Dạn. Nhìn ngoài đời với ạ niềm cũng không đỡ hơn bao nhiêu, mặt lạnh như băng thêm ánh mắt sắc bén, hèn gì mới ngày đầu nhập học đã khiến xạ cụ dạ sợ sệt. Hermes thầm nghĩ, em chào thầy. Hermes tiến tới chào hỏi thầy Tệ Dạ đã cũng nhận ra Hermes. Tuần trước Hermes và một người phụ nữ đến xin nhập học, lần đó hắn rất kinh ngạc trước gương mặt hoàn mỹ của Hermes, đôi lông mày hơi rũ xuống hiện một chút yêu thương, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, còn người đen như bầu trời đêm, cùng mái tóc màu bạc đồng bền mềm mại, lại không mất đi sức sống hiện lên một nét cao quý nhưng hiền hòa. Giống một vị học giả nghiêm nghị nhưng lại luôn tươi cười, thật khó tin trên đời lại có một cậu bé như thế. Đó là suy nghĩ duy nhất của Tệ Dạ đã lúc đó. Em tới rồi à? Đây là Ly, Ly Sĩ học giản, hai em nói chuyện với nhau một chút, thầy vào giới thiệu với các bạn trước. Thầy Tệ Dạ đã mở cửa lớp tiến vào, bỏ mặc Ly đang sững sờ đứng đó nhìn Hermes. Hermes tiến tới, duỗi cánh tay về phía Ly, mở miệng chào hỏi, chào bạn, mình là Hermes, rất vui được làm quen. Hermes cười đầy bí ẩn, sau này hẳn sẽ rất thú vị đây. Ly cũng không ngờ tới lại gặp một người như Hermes tại đây, hơi chút ngượng ngùng duỗi tay ra ở chào cùng. Lúc đó chợt nghe tiếng thầy Tệ Dạ đã trong lớp vang lên, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới vào đi. Hai em Ly hơi giật mình tỉnh lại, gương mặt hiện ra vẻ cương nghị, quyết tâm đi vào lớp. Lúc này thầy Tệ Dạ đã đang cầm phấn viết lên bảng, lớp ồn ào bàn tán. Lúc này Hermes bước vào, cả lớp bỗng ngưng hẳn tiếng bàn luận, các bạn học đều trố mắt nhìn về phía Hermes, chỉ riêng xạ cụ dạ và tổ mẫu thì bật thốt lên, oa, cậu ấy dễ thương quá. Hermes nhìn về phía xạ cụ dạ cùng tổ mẫu nở nụ cười. Lúc này Ly cũng nhìn về phía xạ cụ dạ, cô bé cũng nhận ra điều đó. Hermes nhìn về phía Ly, lại nhìn về phía xạ cụ dạ, thầm nghĩ có cần phải nhìn chằm chằm người ta vậy không? Không thấy hủ cô bé run cầm cập thế kia rồi à? Nghĩ vậy Hermes cũng đành phải cắt đứt hai cái nhìn này, thì thầm nói với Ly, nhìn chằm chằm người khác không phải là điều một thân sĩ nên làm đâu. Ly à? Ly cũng hơi giật mình thu hồi tầm mắt. Lúc này thì thầy Tệ Dạ đã viết xong hai cái tên trên bảng, quay xuống nói với các bạn học, đây là Ly Sĩ Hảo Dạn và Hermes, Ly đến từ Hồng Kông, Hermes đến từ nước Anh, để thầy coi còn chỗ nào trống không. À Ly, em ngồi phía sau xạ cụ dạ Kinomoto, còn Hermes ngồi phía sau tổ mẫu đấy đủ gì nha. Ly cùng Hermes đều hướng về phía bàn học của mình. Hermes đi sau Ly, chợt thấy Ly dừng lại khiến cậu ta chẳng thể nào đi tiếp được. Ly lại chẳng bận tâm nhìn chằm chằm xạ cụ dạ tổ mẫu, thấy vậy mới cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Ly à, chỗ bạn ở đây nè, Hermes còn chỗ bạn ở đây. Ly cuối cùng cũng về chỗ ngồi của mình. Hermes thì dừng lại chào hai bạn, mình là Hermes, rất mong hai bạn giúp đỡ. Hermes cười đầy thiện ý, tiết học trôi qua cũng khá nhanh. Hermes cảm thấy rất hài hước, mình 20 tuổi đầu còn phải học lớp 4, thiên hạ này thật không thiếu cái lạ ở một nơi xa. Ít nhìn về phía hư không chợt cười, 20 tuổi mà lại có sở thích này, ngươi thật đúng là lạ trong quái lạ đấy. Hermes khi mà tiếng chuông giờ ra chơi băng lên, Hermes cũng định tận lại, nhìn sang mới thấy xạ cụ dạ và tổ mẫu đã ra đến cửa, hắn chợt đứng dậy đi theo. Nếu như không lầm, hôm nay hẳn sẽ rất thú vị. Hermes tìm quanh sân cũng không thấy bóng dáng của hai cô bé kia đâu, liền đi về phía sau trường. Chợt một giọng nói vang lên đằng sau Hermes, á nè nè, Hermes bạn đi đâu vậy? Hermes không cần nhìn lại cũng biết là ai, mỉm cười hướng về tổ mẫu nói, mình chỉ đi loanh quanh đây thôi, tại mình mới vào trường nên muốn tìm hiểu một chút. Chợt nghe tiếng nói chuyện đằng trước thì thấy Ly đang lôi kéo xạ cụ dạ, tổ mẫu thì hoảng sợ la lên, á xạ cụ dạ. Chợt một bóng người lao qua hàng rào kèm theo tiếng quát, thằng nhóc kia, mày làm gì em gái tao vậy? Ơ, anh tổ dạ, tổ dạ với Ly bảy tư thế phong thủ đứng nhìn nhau. Lại một bóng người lao qua hàng rào, ê mua được rồi, bánh bao nhân thịt, bánh cà ri nè, họ bán sắp hết rồi đó, chỉ còn lại có 5 cái thôi, để coi 1 2 3 4 dư một cái, à em trai cho em nè. Hermes đứng đó không biết nên nói gì, mặt Ly thì đỏ bừng, sau đó bỏ chạy. A bạn đó bị sao vậy? Xạ cụ già méo mặt hỏi. Hermes nhịn không được cười thành tiếng. Lúc này thì tổ mẫu mới nhớ tới Hermes đang ở phía sau. Hermes đi tới chào hỏi, chào hai anh, em là Hermes, vẫn nụ cười thu hút đó, nhưng hình như chẳng khiến tổ dạ tăng thêm thiện cảm gì cả, còn liếc xéo Hermes, á nè nè, Hermes lại đây ăn chung đi. Tổ mẫu lúc này mới gọi Hermes, dù kỳ tỏ thấy Hermes tiến tới cũng hơi bất ngờ, liền đem chiếc bánh còn lại cho Hermes. Cảm ơn anh, Hermes hồn nhiên trả lời, khiến dù kỳ tỏ tăng thiện cảm thêm không ít. Nhưng đột nhiên tổ dạ lại đoạt đi cái bánh trong tay của Hermes mà cắn lấy, nói con trai gì mà thấy con gái bị bắt nạt mà không giúp đỡ, đáng mặt nam nhi sao? Tổ dạ vừa ăn vừa liếc xéo Hermes. Hermes cười làm lành, đùa, trong thế giới này tổ dạ đơn giản là một cái bột, tuy không có lực chiến đấu gì nhưng hiếm có thứ gì qua mắt được anh ta, không tỏ vẻ ngây thơ sao khiến anh ta bỏ lòng nghi ngờ, thật xin lỗi, lúc đó em cũng hơi bất ngờ, nhưng không phải còn có anh sao? Thì hi, anh này trả lại đi. Xạ cụ dạ đạp một phát vào chân khiến tổ dạ nhảy cẫng lên, cuộc náo nhiệt này cũng kết thúc tan học. Hermes liền chậm chạp đi sau lưng tổ mẫu và xạ cụ dạ, nghe hai người họ nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình như tên ăn trộm lén lút đột nhiên trời chuyển mây đen, sấm chớp đùng đùng nhưng lại không hề có một hạt mưa nào. Chợt nhìn lên bầu trời, Hermes liền bay lên trên đám mây. Lúc này trên đó chỉ thấy một đám sấm chớp màu xanh đang không ngừng phát tiết sự giận dữ xuống mặt đất. Hermes liền nhận ra đây là thẻ bài Thunder. Hắn tiến lại gần, khẽ vươn ra hai tay, nhẹ nhàng xoa đầu Thunder. Những tia sét không có một chút tác dụng nào với hắn. Thunder cũng nhận ra điều đó, cố sức vùng vây thoát ra. Đột nhiên luồng sét tăng vọt, đẩy Hermes ra xa. Thunder nhanh chóng trốn mất. Chương 5, khe Thunder cùng đoạn băng ghi hình người đăng. Gia Cát Tư Huyền có vẻ tối nay không yên bình lắm đây. Hermes tự đủ, nhìn về phía bầu trời đầy sấm chớp, hắn liền thay bộ y phục màu trắng thuần, quần đùi áo thun, hạ thêm một luồng năng lượng bao phủ quần áo tránh bụi bẩn, rút ra quyền trượng bay về phía bầu trời. Trời càng lúc càng đen, mây đen bao phủ khắp nơi. Hermes lướt qua một tấm mây liền nhìn thấy một đạo sấm sét đánh về phía một vật gì đó đang bay, nhìn kỹ lại thì thấy Sakuza đang ngồi trên một cây trượng phía sau có một đôi cánh tránh né tia sét. Sakuza đôi giày mọc ra đôi cánh, nhẹ như bay chạy về phía một tòa tháp, bên dưới là một cậu nhóc mặc đạo bào cầm một thanh kiếm, triệu hồi một tia sét đánh về phía tia sét đang lao tới. Tia sét màu xanh biến ảo hiện ra một con sói to lớn gấp 4-5 lần con sói bình thường lao về phía Sakuza. Ly cầm lên thanh kiếm chỉ ra một đợt gió lốc thổi bay con sói xuống đất, cùng lúc dưới chân Sakuza hiện lên một vòng tròn màu vàng, chính giữ hình mặt trời, bên cạnh hình mặt trăng, một tấm thẻ bài bay lên trước mắt Sakuza, không chút do dự Sakuza dùng quyền trượng từ cao đập xuống thẻ bài, như có một luồng sức mạnh vô hình ngăn chặn quyền trượng tiến tới, chỉ nghe Sakuza niệm một câu thần chú, một hình người bay lơ lửng lên không, áo choàng trùm toàn thân hóa thành như những dòng nước lao về phía con sói, bao trùm toàn bộ cơ thể con sói vào trong một cái bọc bằng áo choàng. Lúc này Sakuza đưa quyền trượng về phía cái bọc to lớn kia, lại một vòng sáng cùng một câu thần chú niệm lên, cả cái bọc và con sói đều hóa thành hai thẻ bài rơi xuống chân Sakuza. Lúc này ở trên cao Hermes xem hết toàn bộ, rốt cuộc hiểu được tất cả quyền năng mà Sakuza có. Câu thần chú nghe như nói rất to, nhưng hầu như chẳng ai có thể nhớ được, đó là một câu thần chú dựa trên linh hồn truyền đạt xuống phát ra âm thanh, người không có linh hồn cường đại rất khó có thể nghe rõ, cảm thấy không cần thiết phải giấu mặt nên Hermes liền thu hồi quyền trượng, ở trên không trung như rơi tự do, rơi xuống cách mặt đất chỉ có vài cm liền dừng lại, sau đó liền hạ xuống. Tiếng hạ xuống hầu như chẳng phát ra âm thanh nào, nhưng lại khiến Ly nhận thấy, quay mặt liền quát hai. Lúc này Sakuza mới quay lại, chỉ thấy Hermes vỗ tay cười đứng đó, đằng xa tổ mẫu đang chạy đến. Sakuza nhìn thấy Hermes rất hoảng sợ, liền ôm lấy cờ rồ giấu ra đằng sau, ấp úng hỏi Hermes, sao bạn lại ở đây, mình thấy đám mây hơi kỳ lạ nên đến xem, mà hình như các bạn giải quyết xong rồi thì phải. Hermes cười đáp. Lúc này Ly cũng hơi giật mình, nhìn quanh xong hướng về phì ạ Hermes hỏi, bạn thấy hết rồi hả? Ừ, rất tuyệt vời cái này. Sakuza không biết giải thích làm sao, lúc này tổ mẫu cũng chạy tới. Hermes hướng về phía tổ mẫu mỉm cười. Tổ mẫu, chào bạn, mình có thể gọi bạn tổ mẫu được không? Không đợi tổ mẫu trả lời, Hermes liền quay về phía Sakuza, có thể cho mình mượn tấm thẻ bài vừa rồi được không? Sakuza, tấm thẻ bài này hả? Sakuza hơi bỡ ngỡ, Ly thì nhìn chằm chằm Hermes như muốn nhìn thấu Hermes, còn cơ rồ thì không còn núp sau Sakuza nữa mà bay lên ngồi trên vai Sakuza, hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút liền hướng về Sakuza nói cho cậu ấy mượn đi. Sakuza rụt rè đưa thẻ bài cho Hermes, chỉ thấy một đợt ánh sáng lóe lên, một đạo ánh sáng từ thẻ bài chui ra, hóa thành Thunder. Hermes mỉm cười hướng về Thunder bước đến trước sự ngờ ngàng của bốn người còn lại, thủ thở vẫn là đang gầm gừ cảnh cáo Hermes. Hermes chẳng quan tâm lấy ra trong túi quần một bịch thịt khô, lấy ra một miếng đưa về phía thủ thở. Cờ rộ giật mình hét lên cẩn thận, nguy hiểm đó. Tiếng hét của cờ rộ thức tỉnh ba người, đều chạy về phía Hermes, nhưng trong tưởng tượng Hermes bị đánh cháy, đánh bay không xuất hiện, mà lại trước mắt Hermes một tay đang xoa đầu Thunder, tay còn lại thì lấy thịt khô cho Thunder ăn. Cảnh tượng này đơn giản khiến cờ rộ đầu óc không đủ dùng. Khi bịch thịt khô đã hết, Hermes liền nói với Thunder, không sao đâu, cậu ấy là người tốt, trở về với chủ nhân của ngươi đi. Thunder nhắm mắt lại, hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào thẻ bài. Hermes liền cầm thẻ bài hướng về Sakuza đi tới. Trả bạn nè, ngày mai gặp ha. Không đợi Sakuza nói gì, Hermes đã chạy mất. Sáng hôm sau, khi Hermes bước vào lớp, chỉ thấy Sakuza đang nói chuyện với Ly. Hắn liền khẽ ngưng thần lắng nghe, phép thuật của bạn cao tới mức có thể nhìn thấy được tương lai hay sao? À hạ hạ, mình nghĩ là lúc này. Tổ mẫu cảm thấy không ổn liền lên tiếng. Đột nhiên một người khác tiến đến, là Dạ Mạ Dạ Kỳ Nè Ly. Bạn và Hermes vô đây được mấy bữa rồi, tới phiên bạn đó tới phiên gì? Ly thắc mắc. Tới phiên chủ nhật, bạn và Hờ Mỹ phải viết thông báo nè, lau bảng nè, vỏ rẻ lau thì phải hát nè, mua nữa chớ, trực lớp đều phải vậy thôi. Dầm đột nhiên tiếng té ngựa chuyển tới, Hờ Mỹ ngưng thần nghe lén, nghe được lời Dạ Mạ Dạ Kỳ kìm không được té một cái, bỏ dậy đi đến chỗ của mình, bị Dạ Mạ Dạ Kỳ kéo đi. Ly mặt méo xẹo, Hermes đi ngang qua tổ mẫu kìm không được liền hỏi, mình nhớ có đọc qua các quy định của trường, trực nhật có mua với hát từ hồi nào vậy, làm gì có Dạ Mạ Dạ Kỳ. Thấy Hờ Mỹ vẫn đứng đó liền đi đến kéo Hermes ra ngoài vỏ rẻ lau. Hermes thì đang thở phào nhẹ nhõm, mua với hát, giờ ra chơi lại đến. Lúc này Hermes đang đi dạo trong sân trường, đột nhiên thấy tổ mọi ổ, Sakuza, Ly và Cờ Rồ đang xem một đoạn băng gì đó, tò mò liền lặng lẽ đến đằng sau nhìn lén, chỉ thấy trong đoạn phim Hermes đang ngồi trên một cây trượng trên không trung, đột nhiên đứng dậy rơi xuống, cây trượng cũng biến mất, sau đó Hermes đang rơi tự do thì đột nhiên đình chỉ đứng trên không trung cách mặt đất vài cm, sau đó rơi xuống. Xem đến đoạn này, Ly và Cờ Rồ đột nhiên thốt lên phép thuật thật cao. Sakuza quay qua hỏi, phép thuật? Tại sao vậy? Bạn không thấy sao, khi câu ta ở trên không trung, cây trượng hoàn toàn không hề có một chút phép thuật phủ lên, hoàn toàn là dựa vào bản thân đứng ở trên đó, khi rơi xuống, dựa vào tốc độ rơi như thế chắc chắn phải phát ra tiếng, nhưng lúc đó mình chỉ nghe một tiếng chạm đất rất khẽ, rất có thể chính cậu ta cố ý gây ra, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không biết được. Cờ rộ nhìn video nói trầm ngâm đôi chút lại nói, nhất là quần áo cậu ta, cậu thấy không, rơi từ trên cao như thế xuống lại không hề có một tí gợn sóng nào, tức là cậu ta đã dùng phép thuật bao phủ toàn bộ cơ thể, làm được như vậy không hề đơn giản tí nào. Lúc này Ly tiếp lời hơn nữa, lúc đó thân nở đang rất tức giận, là lúc nguy hiểm nhất, vậy mà cậu ta lại có thể chạm vào, hơn nữa lại chẳng làm sao cả, dù cho là ông nội của mình cũng không có khả năng làm được. Cậu ta rất mạnh, mạnh kinh khủng, cảm ơn đã khen ngợi, chợt một tiếng nói vang lên, cả đám như ăn chất kích thích đột nhiên á một tiếng la to. Bạn có thể giải thích không, Hermes? Khi mà tất cả ngồi xuống, Cờ Rỗ lên tiếng hướng về Hờ Mỉ hỏi, không hiểu sao mấy bạn người thì bé mà la lại to như vậy, đến bây giờ thai mình còn đùn nẹ. Hermes một tay ngoáy lỗ thai trả lời, mình là Hermes, không phải đã nói rồi sao, còn chuyện mình biết phép thuật có gì là đâu, không phải các bạn cũng biết sao? Hermes cười cười, nhưng mà xạ cụ già muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng. Thấy vậy Hermes liền nói, có một số chuyện mình không thể nói, mình chỉ đến đây đi chơi thôi. À mà nè, mình thấy hình như Ly hơi có thành kiến với xạ cụ dạ, thì phải, mình chỉ cảm thấy cậu ấy không hề giống như người có khả năng nắm giữ thẻ bài cơ lão, năng lực của cậu ấy quá kém. Ly thẳng thừng đáp, xạ cụ dạ nghe vậy liền cúi đầu, hôm qua nếu không phải Ly giúp mình, không biết mình có thể thu phục thẻ bài sùn thở không nữa. Xạ cụ dạ suy nghĩ miên man, hờ mẹ lắc đầu, không đâu, mình thấy Cờ Rồ là người rõ nhất, tuy rằng cậu ấy năng lực chưa tốt lắm, nhưng cậu ấy chỉ vừa mới nắm giữ phép thuật thôi, còn bạn thì đã luyện tập từ bé, thời gian luyện tập cách nhau quá nhiều, không thể nói như vậy được. Xạ cụ già nghe vậy liền đầy hy vọng ánh mắt nhìn về phía Hermes, nếu bạn muốn, mình có thể dạy bạn. Hermes nở nụ cười. Chương 6, The Sở Hật cùng Ít Hiện Thân Người Đăng, ra các tư viện, cậu nói thật sao? Hermes xạ cụ già dí sắt vào Hermes hỏi to. Ở Hermes hơi bối rối, quả nhiên, lần nào cũng vậy. Lúc này xạ cụ già cũng nhận ra mình có vẻ hơi kỳ lạ nên ngượng ngùng lùi lại xoa đầu. Hermes thì mỉm cười, đứng dậy thôi, được rồi, ngày mai nếu rảnh các bạn đến nhà mình đi, lúc đó mình sẽ nói kỹ hơn, sắp vào học rồi, vô lớp đi. Hermes đi về phía lớp học, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, lúc tan học, khi tất cả đều đi về nhà, Ly lại đi sau Hermes, khi đến một đoạn vắng người liền chạy theo Hermes, chờ một chút, chuyện gì vậy Ly? Mình muốn hỏi là, bạn cũng bằng tuổi mình và xạ cụ dạ, sao phép thuật của bạn lại cao như vậy? Bạn có thể chỉ cho mình được không? Ly hơi ngại hướng về phía Hermes nói, tất nhiên là được, vừa đi vừa nói nhé, cũng không có bao nhiêu đâu. Hermes cười cười rồi nói tiếp, thực ra mình dùng cũng không phải là phép thuật, như bạn và xạ cụ dạ chẳng hạn, bạn thì luyện tập võ thuật cùng phép thuật từ nhỏ, chắc hẳn gia đình bạn cũng không phải bình thường. Hơn nữa bạn dùng phép thông qua triệu hồi một nguyên tố cho mình sử dụng, hẳn là đạo giáo ở phương Đông, tuy là phép thuật càng cao thì triệu hồi nguyên tố càng mạnh, nhưng tất cả chỉ là ngoại vật, thông qua vật dẫn để sử dụng sức mạnh có thể khiến sức mạnh tăng nhanh, nhưng lại giới hạn rất nhiều, nếu như một ngày bạn mất đi những lá bùa, bạn sẽ không phát huy ra được chút sức mạnh nào cả, đơn thuần võ nghệ không giải quyết được những lá bài của cỡ lão dịt đâu. Vậy còn xạ cú ra, tại sao bạn ấy lại có phép thuật? Bạn ấy chỉ vừa mới nắm giữ thôi mà, sao có thể thu phục được thẻ bài cỡ lão? Ly hơi nghi ngờ hỏi. Hermes thì hơi lắc đầu, xạ cụ dạ với bạn là khác biệt, bạn ấy có sẵn sức mạnh trong người, chỉ là không biết vận dụng thôi, nói chính xác hơn sức mạnh của xạ cụ dạ giống như bị phong ấn, thông qua quyền trượng cùng thẻ bài không ngừng giải phong, cho nên sức mạnh của bạn mới dưới bạn tôi hơn nữa, sức mạnh của xạ cụ dạ sẽ không ngừng lớn mạnh, đến một lúc Hermes cảm nhận được một cỗ sức mạnh kỳ lạ liền quay về phía trước nhìn, Ly cũng cảm nhận được, cả hai cùng chạy đến, chỉ thấy xạ cụ dạ đang bị gì cả cầm một thanh kiếm không ngừng đâm, chém, xạ cụ dạ thì né đông lại chạy tây, Ly cùng Hermes đều che mặt không biết nói gì. Thiệt tòi, khi nãy còn khen xạ cụ dạ, bây giờ Hermes chỉ thấy mặt đỏ bừng lắc lắc đầu. Hermes vung tay lên, một con gió bay đến phía dì cả, như sợi dây vô hình từ bốn phía trói lấy dì cả làm cô bé không thể nhúc nhích được. Lúc này xạ cụ dạ mới giật mình nhìn sang, còn chờ gì nữa, đoạt thanh kiếm trong tay bạn ấy đi. Hermes nhịn không được nói, xạ cụ dạ tỉnh táo lại liền đập vào tay dì cả khiến cây kiếm rơi mất, dì cả thì bất tỉnh nhưng do bị Hermes trói buộc nên vẫn đứng đó. Xạ cụ dạ vung quyền trường lên, niệm thân chú, cây kiếm liền biến thành một thẻ bài. Thở phào một hơi, xạ cụ dạ hướng về phía Hermes ngỏ ý cảm ơn bạn nha. A dì cả, bạn có sao không nói xong, xạ cụ dạ chạy về phía dì cả. Hermes vung tay lên loại bỏ dây chói, dì cả ghé vào lòng xạ cụ dạ, cậu ấy có sao không, xạ cụ dạ hướng về phía Cờ Rổ hỏi. Không sao đâu, một chút liền tỉnh thôi, Ly thản nhiên đáp. Cờ Rổ có vẻ rất ghét dáng điệu phách lối của Ly, liền quay sang niệm mai, lần này xạ cụ dạ không cần bạn giúp đâu, nghe chưa, Hermes giúp đấy thôi, nếu không cũng đâu dễ dàng như vậy. Ly đưa lên ngón tay lắc qua lắc lại trả lời, giờ a đau quá, thả ra coi. Đột nhiên Cờ Rổ há miệng cắn vào tay Ly khiến cậu ta hét lên. Hermes thì che miệng cười không ngừng, hai người này quả nhiên là hoàng gia. Đột nhiên có tiếng bước chân tới, Cờ Rồ đạp một phát vào mặt Ly sau đó bay lên phòng. Lúc này bóng người xuất hiện là Dù Kỳ Tỏ, ủa có chuyện gì vậy, không ngừng ngó qua ngó lại, Dù Kỳ Tỏ lấy làm lạ hỏi, sau đó đột nhiên tiến tới trước mặt Ly, cầm lên bàn tay, có đau không em? Hermes thấy mặt Ly lại đỏ, Dù Kỳ Tỏ thì hồn nhiên hỏi, một trận nhói nhói trong bụng, hắn chỉ cảm thấy cần một chỗ để nôn, thật không hiểu tên nhóc Ly này đến từ Hồng Kông, tư tưởng làm sao lại thích một tên con trai mửa, nhịn không nổi, Hermes liền chạy, ở đây thêm chút nữa chắc gói tại chỗ. Hôm sau, khi tan học, Sakura, Tô Mọi Ồ, Cờ Rồ và cả Ly đều đang đi đến nhà của Hermes, nhìn bản đồ có vẻ cách nhà tổ mẫu không xa, nếu như ít ở đây nhất định sẽ nói lọ lại cồn vẫn là lọ lại cồn, không có mưu đồ gì mới là lạ. Bước đến một cảnh cổng khá lớn, bốn người ngước lên nhìn, chỉ thấy một tòa nhà phong cách châu Âu hiện lên, hiện nay lại mang vẻ cổ kính, sang trọng nhưng không thiếu mỹ lệ. Khi chuẩn bị nhấn chung cột thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một giọng nói máy vang lên, xin mời vào, cậu chủ đang chờ mọi người ở phòng khách. Cả bốn người tiến vào, hơi kỳ quái về cái giọng nói đó, Bước vào sân, chỉ thấy hai bên là những cây đào cao hơn 3 mét tạo thành một mái lợp che phủ đường đi, không ngừng có hoa rơi xuống như đang bước trên con đường giải hoa, không khí trong lành hương thơm bao phủ khiến người rất dễ chịu. Cả bốn người đi đến cánh cửa nhà hồi nào không hay, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Hermes thì đang mỉm cười đứng đó chào các bạn, vào đi, mình chờ lâu rồi đấy, chào bạn. Hermes của bạn sống có một mình tôi hả? Khi cả bốn người đều vào phòng khách, Sakura hơi bất ngờ vì vẻ đẹp cùng rộng lớn của ngôi nhà, sau đó liền hướng về phía Hermes hỏi. Ừ, Hermes cười cười, ba mẹ bạn đâu? Mà sao tên bạn lại là Hermes mà không có họ vậy? Tomo hiểu kỳ hỏi. Lúc này Hermes nhớ lại ba mẹ của mình ở trái đất, hơi buồn, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười đáp mình là cô nhi, tất nhiên là sống một mình rồi. Bốn người hơi bất ngờ. Tomo thì ấy nấy, mình xin lỗi à, mà giọng nói lúc mình vào là của ai vậy? Hermes xạ cụ dạ hơi thắc mắc, đó là quản gia trí năng nhà mình, một phần mềm quản gia mình thiết kế hồi còn ở bên anh, nhờ nó mình mới có ngôi nhà này. Nè, Hermes nói dối không biết ngượng, mà cũng phải thôi, ở thế giới này tuy khoa học phát triển nhưng cũng chưa có khái niệm gì nhiều với trí tuệ nhân tạo. Ba, bạn giỏi thật đấy Hermes, bạn sống một mình chắc cực khổ lắm hả? Việc gì cũng phải tự làm, xạ cụ dạ hơi ngưỡng mộ, mới 10 tuổi đã biết làm phần mềm, lại còn được cả ngôi nhà to đùng này nữa, hi hi. Các bạn mình một chút, mình mang đồ ăn lên, Hermes cười nói. Hôm nay hắn cảm thấy rất vui, trong khi Hermes xuống bếp thì Ly lại đang nghiền ngẫm, đột nhiên nói, các bạn không thấy Hermes rất bí ẩn sao? Hở? Sakura cùng Tô Mầu không hiểu, đúng vậy, phép thuật mạnh, hơn nữa ngôi nhà này cần tiền không ít đâu. Cở Rộ tham dự vào cuộc nói chuyện, Hermes thì không quan tâm mấy chuyện này lắm, mang các loại bánh ngọt tự làm cùng trái cây lấy từ cây thế giới lên. Các bạn cứ tự nhiên, trái cây này hiếm lắm, các bạn ăn một quả thôi, ăn nhiều không tốt đâu. Hermes từ phòng bếp đi lên, để xuống đồ ăn trong tay, sau đó nói, tại sao vậy? Cở Rộ kỳ quái hỏi, ăn thử đi. Tô Mầu, bạn đừng ăn trái cây này, mình có cái khác dành riêng cho bạn, Hermes cười không giải thích, nói xong lại quay xuống bếp, thực ra đang tìm một loại trái cây có tác dụng ôn dưỡng linh hồn. Lúc này Cở Rộ hơi nghi ngờ cầm lên trái cây, rất giống trái nho, nhưng màu sắc lại là màu trắng, nghi ngờ nói, trái này không lẽ là... Làm sao vậy? Cở Rộ xạ cụ dạ đang cầm trái cây chuẩn bị ăn, nghe thấy Cở Rộ nói vậy liền quay qua hỏi, có độc. Dầm, Hermes vừa lên tới nghe Cở Rộ nói vậy té một cái, bó tay con hàng này, không biết hàng còn giả bộ tri thức, tức giận liền nói, có độc đừng ăn. Tổ Mầu chạy lại kéo Hermes dậy, bạn không sao chứ? Mình không sao, Hermes lắc đầu, quay về phía Tổ Mầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhìn về phía Cở Rộ trừng mắt, nhưng mà đây là trái gì vậy? Xạ cụ dạ hơi hiếu kỳ, đây là trái thần kỳ, ăn thử một miếng bạn sẽ biết. Xạ cụ dạ hơi do dự, Cở Rộ thì nhìn một chút rồi há miệng cắn một miếng, một dòng nước ấm chạy khắp toàn thân, nó mãnh liệt như thủy triều, làm các tế bào trên cơ thể nóng rực, khiến sức mạnh của Cở Rộ bùng cháy dữ dội so với trước gấp 2 lần. Cở Rộ cảm nhận trong cơ thể nguồn sức mạnh, vẻ mặt khó tin hết sức cùng vui thích cực kỳ. Sakura và Ly thấy vậy cũng cắn một miếng, vẻ mặt của hai người so với Cở Rộ cũng không hơn được bao nhiêu. Sau một lúc, Cở Rộ và Ly đột nhiên bật dậy nhìn về phía Hermes cực kỳ khiếp sợ. Tổ Mẫu cũng hơi lo nên chạy về phía Sakura, chỉ thấy Sakura vẻ mặt đỏ bừng hét lên, ăn ngon quá à, không sao đâu, ngồi xuống đi. Hermes tiến tới ngồi vào một chiếc ghế đối diện bốn người, Cở Rộ và Ly đều ngồi xuống chờ đợi Hermes giải thích. Hermes suy nghĩ một chút liền nói, cái các bạn ăn được gọi là trái thần kỳ, được sinh ra bởi một nhánh của chi vật cây thế giới, nó tăng lên sức mạnh bản nguyên nhanh chóng, không một chút tác dụng phụ, cái này cho bạn nè. Tổ Mẫu nói xong, Hermes đưa một trái cây hình quả cầu về phía Tổ Mẫu, nửa trắng nửa đen rất kỳ dị, cái các bạn gọi là phép thuật, thực ra là một dạng của linh hồn, thông qua vật dẫn để thi triển sức mạnh, như Ly mình từng có nói. Còn Sakura, linh hồn của bạn rất mạnh, hơn nữa rất thuần khiết, cho nên mới giải trừ được phong ấn của Cờ Lao Di, thông qua quyền trượng bạn có thể sử dụng sức mạnh tinh chuẩn nhất. Các bạn ăn vào trái thần kỳ có phải cảm giác được một cỗ sức mạnh tràn vào cơ thể làm phép thuật tăng lên hay không? Đó là vì linh hồn của các bạn được gột rửa càng thêm thuần khiết, sức mạnh cũng tăng lên một bước. Còn trái mình đưa cho Tổ Mẫu được gọi là trái tâm la, bạn ấy không có sức mạnh, ăn vào trái thần kỳ rất dễ tổn thương, bởi trái thần kỳ rất mãnh liệt, mình sợ bạn ấy chịu không được. Mà trái tâm la lại khác, nó rất ôn nhu, có thể khiến linh hồn bạn ấy càng thêm sáng, hơn nữa càng thuần khiết, bên cạnh đó còn giúp ngộ tính và tâm tính của bạn ấy càng hoàn mỹ hơn. Vậy tại sao bạn đưa thứ quý hiếm như vậy cho bọn mình? Ly thắc mắc, chúng ta không phải là bạn sao? Hermes cười trả lời, sau đó tiếp tục nói, từ lúc vũ trụ sinh ra, cây thế giới cũng được hình thành, nó dưỡng dục ra mọi sinh linh trong vũ trụ, mà lấy bản gốc lúc đầu là linh hồn càng mạnh, sức mạnh càng to lớn, bản nguyên của mọi sức mạnh đều xuất phát từ linh hồn, mà mình luyện tập hệ thống hoàn toàn khác các bạn, không cần thông qua vật dẫn để sử dụng linh hồn rất thần kỳ, nó nằm trong ý thức của mỗi người, thông qua truyền đạt mệnh lệnh điều khiển cơ thể, người có linh hồn mạnh hơn có thể dẫn dắt linh hồn sức mạnh phát ra, như thế này nè. Hermes nói xong liền đưa tay lên, đầu ngón tay hình thành một nguồn sáng mãnh liệt hình cầu, sau đó nở rộ thành một hạt giống, nó từ từ nảy mầm thành một cái cây hoa hồng, rất nhanh liền nở hoa, hương thơm tỏa ra bốn phía. Hắn đưa tay ra cầm lấy bông hoa đưa về phía Tổ Mầu, tặng bạn nè, cảm ơn bạn. Tổ Mầu ngượng ngùng tiếp nhận, linh hồn có thể câu thông thế giới, triệu tập mọi nguyên tố cho mình sử dụng, như đất, nước, lửa chẳng hạ, như vừa rồi mình dùng thủy cùng thổ nguyên tố, ra tốc độ hình thành theo ý mình muốn, là một bông hoa, lớn nhỏ có thể tùy ý điều chỉnh, chỉ cần hiểu rõ linh hồn, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Các bạn chiến đấu với thẻ bài. Sakura tuy chưa bao giờ học tập hệ thống hoàn thiện, chỉ tiếp nhận phép thuật mấy tháng, nhưng do khi cởi bỏ phong ấn Cờ Lão Di, linh hồn bạn ấy cũng được cởi bỏ phong ấn, hình thành sức mạnh đầu tiên. Vậy làm sao mới có thể sử dụng sức mạnh như bạn được? Ly gấp gáp hỏi. Hermes cười rất tự nhiên đáp, đơn giản thôi, bởi vì mình tập luyện rất lâu, hơn nữa đã có sẵn hướng dẫn để mình đi tới, không gặp đường tắt như các bạn, cho nên mình mới có thể thuần thục nắm giữ, hơn nữa cũng rất đơn giản. Như Ly, bạn có thể sử dụng phép thuật của mình đưa vào thanh kiếm, đừng như lúc sử dụng mà phải vớt ve nó bằng sức mạnh của mình. Xạ cụ dạ cũng thế, bạn thì hơi rắc rối một chút, bạn phải đối với mỗi thẻ bài cùng quyền trượng phải làm, bởi trong mỗi thẻ bài là một tinh linh, nắm giữ linh hồn riêng biệt, bạn phải làm bạn với nó mới có thể hiểu rõ hơn những thẻ bài xạ cụ dạ. Ly cùng Cờ Rổ như có điều hiểu ra, sau đó xạ cụ dạ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vậy trái cây của bạn đưa cho bọn mình tác dụng là giống nhau hả, sao bạn lại đưa cho tổ mẫu cái khác? Chưa đợi Hermes trả lời, một vòng xoáy không gian xuất hiện, từ trong bước ra một người mặc đồ đen kèm theo khí tức hủy diệt chết chóc. Hermes giật mình, tưởng là kẻ địch đến, không chút do dự xuất ra quyền trượng, một đợt ánh sáng phóng về phía bóng đen, nhưng biến cố lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy đạo ánh sáng bị một vệt đen đẩy lại đập về phía Hermes, hắn không kịp phản ứng liền bị đánh bay về phía góc tường tổ mọi ổ. Sakura, Lee và Cờ Rồ thấy vậy liền chạy về phía Hermes, Sakura cùng Lee. Vậy ra tư thế chiến đấu, Cờ Rồ thì cảnh giác nhìn về phía bóng đen, lúc này Hermes đột nhiên mở miệng ít, sao ngài lại đến đây? Ừ, ta đến thăm ngươi mà dám tấn công ta, chào đón sư phụ của mình vậy sao, Hermes? Biến hóa bất ngờ khiến cả bốn người trố mắt nhìn, chỉ thấy bóng đen kia cởi bỏ áo choàng, hiện ra một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nhánh, đôi môi được tô một lớp son cũng màu đen, bộ đồ kimono màu đen bó sát người, kèm theo ánh mắt như hố sâu vạn trượng hút lấy toàn bộ tinh thần của mọi người, hiện lên một vẻ đẹp yêu dị đến không cưỡng được. Chương 7, Phớt lờ người đăng, ra các tư luyện Hermes cùng mọi người đang ngỡ ngàng thì ít tiến tới trước mặt Hermes, chẳng biết móc đâu ra cây thước, vừa nói vừa gõ vào đầu Hermes dám tấn công ta nè. Vong ơn phụ nghĩa nè cùng với kèm theo tiếng ui ra không ngừng vang lên. Bên kia thì đám người xạ cụ dạ mặt ngố đứng đó nhìn đánh đã rồi, ít liền quay qua nhìn đám trẻ nói chào các em, chị là ít, sư phụ của Hermes. Ít mặt dậy nói mà chẳng hề để ý đến tuổi của mình. Hermes thì đang ôm đầu ngồi đó, thấy vậy liền đáp trả hừ, không biết xấu hổ, tuổi đủ làm bà nội người ta mà dám xưng chị, thật không biết ngài. Chưa nói dứt lời thì một tàn ảnh xuất hiện, một phát đá vào người Hermes khiến hắn từ mặt đất bay lên cao, sau đó chỉ nghe hự hạ bước vang lên liên tục. Rốt cuộc đám người cũng thấy sự đáng sợ của ít, không ngừng lau mồ hôi, dường như chịu không nổi. Hermes liền tạo ra lớp chắn ngăn cản công kích của ít, nhân cơ hội nhảy xuống núp sau lưng mọi người, không ngừng kêu rên đau quá ảm mà ôm đầu ngồi đó. Đáng đời ít mít mắt liếc xéo Hermes, ít không quan tâm đến Hermes mà ngồi xuống một cái ghế, hướng về phía đám trẻ nói ngồi xuống đi. Lúc này đám người xạ cụ già mới tỉnh hồn, rối rít ngồi xuống ghế, sợ người tiếp theo ăn đòn sẽ là mình. Ít thì chẳng bận tâm đến chuyện đó, cầm lên ly trà uống một ngụm. Lúc này các em đang nói gì ấy nhỉ? Dạ dạ em hỏi Hermes, là hai loại trái cây sao tổ mẫu lại không được ăn cái kia? Xạ cụ già ấp úng nói. Ít nhìn về phía tổ mọi ổ, Hermes cảm thấy có gì đó không ổn định đến ngăn cản thì tự nhiên ít đưa tay về phía Hermes, một đợt cuồng phong kéo Hermes dính vào tường, còn ít thì không ngừng ngó nhìn tổ mẫu cùng trong tay, hơi chút bất ngờ, không ngờ tên nhóc này lại lấy ra thứ quý hiếm thế này, nhìn khá lâu làm tổ mẫu có chút ngượng ngùng. Ngừng, thật ra hai loại trái cây này không cùng một loại, tác dụng cũng cách biệt một trời một vực, không ngờ thằng nhóc này lấy ra cho em, hạ hạ vừa cười. Vừa nói ít khiến cả đám đầu góc không hiểu gì, thấy cả đám vẫn không hiểu cho lắm liền nói tiếp, đây là tâm la, một loại chỉ xuất hiện ở đỉnh nhánh cây thế giới, rất quý giá. Người không có sức mạnh ăn vào sẽ rất có ích, đặc biệt loại trái cây này rất ôn nhu, không hề mãnh liệt như trái thần kỳ, nó giúp một người bình thường tạo cơ sở, tạo ý thức hải càng thêm rộng lớn. Nói thế này cho dễ hiểu, ăn vào trái thần kỳ các em học một quyển sách dày sẽ mất một hai, nhưng tâm la thì khác, ăn xong chỉ cần nhìn qua là nhớ toàn bộ, hơn nữa còn lý giải toàn bộ kiến thức trong đó. Hai loại này giá trị cách nhau rất xa, trái thần kỳ so với trái tâm la chỉ là kiến so với voi thôi, đã hiểu chưa? Sakura, Ly cùng Cờ Rộ nhìn về trái cây trên tay mình, lại nhìn về phía trái cây trên tay tổ mọi ổ, hơi có chút không hiểu. Tổ mẫu thì hơi ngỡ ngàng nhìn về phía Hermes, trong khi Hermes lại chẳng dám nhìn chỉ biết túi thấp đầu. Ít thấy thế liền thở dài, thiệt thòi mang tiếng sáng thế thần người thừa kế, ngay cả tình cảm của mình cũng không dám nói, ít chỉ biết lắc đầu nhìn về phía tổ mẫu không hiểu sao. Muốn biết tại sao Hermes lại đưa em cái này, trong khi lại đưa cho ba bạn đó cái kia không? Đừng! Hermes muốn ngăn cản nhưng lại bị ép dính vào tường, hai tay không tự chủ được bị điều khiển che miệng lại không nói được tiếng nào. Tổ mẫu cùng Ly hơi nhận ra điều gì đó, mặt hơi đỏ, tại sao vậy? Sakura đơn thuần hỏi khiến tổ mẫu mặt càng đỏ hơn. Đơn giản là cậu ta thích tổ mẫu, hiểu chưa? Cô bé ngốc ịt gõ vào đầu Sakura một cái khiến cô bé ôm đầu kêu đau. Hermes dùng hết sức bú sữa mẹ gỡ ra hai tay, hét lên trời ơi sao lại nói ra vậy chứ hả? Ịt cười ha hả hất tay một cái, Hermes liên từ trên vách tường bay xuống như diều đứt dây, té xuống dưới chân tổ mẫu. Đắn đo một chút, tổ mẫu liền đỡ hắn dậy, có sao không? Không không sao ha ha, vẻ chấn định lúc đầu gặp ta đâu mất rồi hả Hermes? Ịt nâng cằm, Hermes châm chọc nói. Lúc này Sakura mới từ vẻ ngẩn người tỉnh lại, gãi gãi má không biết nói gì. Cờ Rồ cũng một mặt ngốc sệ ở nơi đó, Ly thì chu môi nói thiệt thòi, mình còn tưởng bạn đối xử với bọn mình tốt lắm, hóa ra là đối với tổ mẫu là tốt nhất. Không không phải mà, tất cả là tại ngài gây họa hết. Hermes thẹn quá hóa giận lao về phía ịt, tay đấm chân đá nhưng lại không trúng một cái nào, càng khiến hắn thẹn hơn, đánh mãi hơn 5 phút cũng không trúng. Hắn đứng thở hổn hển lại tiếp tục lao về phía ịt. Sakura thấy không ổn lắm liền thì thầm với tổ mẫu à, bạn mà không nói gì là hai người họ gây nhau đến mai luôn đó, ngon lắm, cảm ơn bạn nha. Hermes tổ mẫu cắn một miếng trái tâm la, sau đó cười nói. Tiếng nói của tổ mẫu khiến Hermes đột nhiên ngớ người, đang ở trên không lao về phía ịt thì đứng lại, sau đó té cái rầm. Tổ mẫu thấy vậy liền che miệng cười. Hermes lấy lại bình tĩnh, lấy ra một vòng cổ hình mặt trăng, trên mặt có một vòng xoáy giữ màu trắng và đen, kết hợp với sợi dây màu trắng bạc không biết làm từ cái gì, kết hợp cùng mặt dây chuyền nhìn rất mỹ lệ. Túi thấp đầu tiến lại phía tổ mẫu, cái này tặng bạn, hy vong bạn sẽ thích, mình thích lắm, Cảm ơn Hermes tổ mẫu cười nói, đeo lên sợi dây chuyền, chỉ thấy một lớp hào quang màu bạc bao trùm lấy tổ mẫu ổ, hình thành một lớp chắn vô hình cùng một luồng sinh mệnh vòng xoáy lao về phía mặt sợi dây chuyền. Y thấy thế giật mình nói hoa, linh tuyển, thật ngưỡng mộ em nha tổ mẫu ổ, cái này trên đời chỉ có một cái thôi, thằng nhóc này xem như có tâm linh tuyển. Đó là cái gì? Cơ Dồ thấy vẻ bất phàm của sợi dây liền hỏi, linh tuyển là dòng chảy sinh mệnh của vũ trụ, nó đi đến đâu là nơi đó liền sẽ sản sinh ra sinh linh, chỉ cần linh hồn bất còn, em sẽ mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân, hơn nữa nó còn giúp người sở hữu mãi mãi không bị bất kỳ sức mạnh nào gây hại. Tất nhiên nếu như linh tuyển cạn kiệt lúc đó nó mới mất tác dụng, cái này lúc đi Eternity thì đã đưa cho thằng nhóc này, không nghĩ tới hắn lại đưa cho em. A cô ta đến rồi, thôi, chị phải đi rồi, thằng nhóc này giao cho em, nhờ em chăm sóc nó dùng chị, ở đây nó chỉ có một mình thôi. Nói xong ịt liền mở ra thông đạo không gian đi vào liền biến mất. Không giải thích gì về cô ta là ai, Cờ Rổ thán phục sức mạnh của ít, hướng về phía xạ cụ dạ và Ly nói, chị ấy thật mạnh, mình chưa hề thấy ai mạnh như vậy, chị ta mở ra không gian để di chuyển, ngại cỡ lão dịch cũng có thể nhưng sẽ kiệt sức, hơn nữa cũng chỉ mở ra được khoảng chén cơm to vậy thôi, chị ta lại mở lớn hơn cánh cửa, mà lại nhìn rất dễ dàng. Hờ mẹ thấy ít rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Ly cùng xạ cụ dạ nói, hai bạn về nhớ luyện tập theo cách mình nói, rất nhanh bạn sẽ nắm giữ được sức mạnh của mình và trái thần kỳ mang tới. Hờ mẹ không lo về tổ mọi ổ, bởi trái tâm la sẽ từ từ cải tạo linh hồn cùng cơ thể của cô bé, hơn nữa tăng thêm sức mạnh to lớn gấp mấy chục lần xạ cụ dạ cùng Ly, nhưng cần thời gian hơi lâu. Khi cả đám nói chuyện xong, Hermes tiến ra tới cửa thì Tô Mô đột nhiên vẫy vẫy Hermes lại gần, thì thầm vào tai hắn, cảm ơn bạn nha, mình cũng rất thích bạn đó. Hermes nói xong liền hôn nhẹ vào má phải của Hermes sau đó chạy mất, bỏ mặc Hermes đang ngớ người ở phía sau. Khi chạy ra ngoài cổng quay lại chỉ thấy Hermes đang nhảy cẫng lên trước cửa không ngừng khua tay múa chân, nhìn thấy Tô Mô đang nhìn hắn liền a một tiếng đóng cửa lại. Tô Mô thì cười trộm rồi chạy về phía xạ cụ dạ và Ly, nhìn về phía Tô Mô xạ cụ dạ cầm lên hai tay của Tô Mô trụ lại với nhau, sau đó mắt sáng ngời ngưỡng mộ cậu quá, không ngờ Hermes lại thích bạn đó. Tô Mỗ ồ, thì Tô Mỗ thì đỏ mặt tờ bừ, xạ cụ dạ thì hồn nhiên chọc ghẹo. Hôm sau, lễ hội thể thao trường Tô Mỗ ẹ đã cũng đến, trong khi cả đám đang chuẩn bị thi chạy xa, thì Hermes lại đang ngồi trên sân thượng, cầm máy quay phim hướng về phía Tô Mỗ không ngừng cười ngây ngô. Cũng không biết qua bao lâu, những cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, hắn mới nhớ tới hôm nay có thể bài phở lở xuất hiện, hoa càng lúc rơi càng nhiều che kín cả sân trường. Lúc này hắn nhắm ngay về phía xạ cụ dạ quay phim. Xạ cụ dạ và tổ mẫu ngồi lên cây trượng bay lên cao, trên mái nhà một cô gái váy hồng tóc cột thành hai cái sừng hai bên, kéo xạ cụ dạ vào khiêu vũ. Khi mà xạ cụ dạ biến cô gái thành thẻ bài thì tổ mẫu la lên quên đem máy quay phim. Lúc này Hermes mới từ trên sân thượng nhảy về phía đó, cầm trong tay máy quay phim đưa về phía tổ mẫu cho bạn nè, mình có quay lại hết rồi đó. Hắn nhìn xung quanh, gom lại vài bông hoa. Những cánh hoa liền biến thành một đóa hoa cầm trướng, ném về phía tổ mẫu la lên chụp nè tổ mẫu sau đó liền chạy mất. Tổ mẫu đưa tay chụp lấy, cầm lên thấy một đóa cầm trướng màu tím rất đẹp, sau đó mở lên máy quay phim. Toàn bộ cảnh chiến đấu của xạ cụ dạ đều ở trong đó, không sót một chi tiết nào. Xạ cụ dạ nhìn thấy có gì đó khác liền chỉ vào nhìn này, hình như phía trước còn một đoạn nữa, đoạn băng mới được một nửa à, hiếu kỳ. Tô Mỗ liên tua đoạn băng lại từ đầu, chỉ thấy từ lúc bước vào trường đến lúc chiến đấu, tất cả đều là đặc tả. Quay cận cảnh vẻ mặt, Tô Mỗ ồ, Tô Mỗ ngượng ngùng cùng chút ngọt ngào hiện lên trên mặt. Xạ cụ dạ thì gãi gãi má khóc thầm, sao hai người giống nhau giữa vậy trời. Chương 8, sự phân chia cảnh giới cùng phụ gì tạ ca người đăng, ra cắt tư tuyển vài ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường. Đêm hôm đó, một tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp nơi, tiếng chuông rất lớn, dù cách vài km cũng có thể nghe thấy. Hermes nhìn về phía tháp đồng hồ, nhíu mày, cảm nhận một chút trong không gian có một tia gợn sóng sức mạnh, hắn dần giãn ra lông mày, về giường ngồi tu luyện, trong không gian không ngừng có những đợt sóng năng lượng, các nguyên tố không ngừng tiến vào cơ thể hắn, nếu như có người có thể nhìn xuyên qua cơ thể Hermes, thì lúc này trong người hắn tất cả các nguyên tố đang không ngừng hướng về thức hải nằm sâu trong não bộ. Sau khi toàn bộ nguyên tố vào thức hải, trải qua linh hồn tầm bộ không ngừng lớn mạnh, sau đó lao ra khỏi thức hải trong vũ trụ, có rất nhiều loại nguyên tố, nhưng chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, bóng tối, cùng linh hồn kim, lôi, phong tăng cường xương cốt, không ngừng rèn luyện khiến xương cốt càng thêm cứng rắn, hỏa thiêu đốt các tế bào, khiến những tế bào mềm yếu chết đi. Thủy, một bao chọn lấy những tế bào đó, tăng cường sinh mệnh lực, xoa dịu sức mạnh của hỏa, khiến những tế bào chết đi một lần nữa tái sinh, sức mạnh tăng gấp đôi, cho đến khi tế bào này nắm giữ sức mạnh bằng các tế bào khác. Thổ tăng cường cảm nhận đối với thiên địa, hòa hợp với tự nhiên. Ánh sáng cùng bóng tối tăng sự hiểu rõ đối với sinh linh, sự sống, những sinh linh chết đi, những quy tắc sinh và diệt, luân hồi tái sinh. Linh hồn không phải là nguyên tố, nhưng vẫn nằm trong các nguyên tố, bởi không có linh hồn, mọi sinh linh đều không tồn tại, không có các nguyên tố, linh hồn chỉ là cánh hoa sớm nở tối tàn, sinh ra không ý nghĩa, chết đi không giá trị, nó bổ khuyết cho nhau, hình thành một sự cân bằng hoàn mỹ. Thiếu bất cứ một thứ gì cũng khiến một thế giới mất cân bằng. Con người không ngừng hấp thu các nguyên tố trong thiên địa, khi vừa sinh ra cho đến lúc chết đi hóa thành bụi phấn, bất kỳ một sinh mệnh nào đều như vậy. Những người hiểu rõ nguyên tố thì lợi dụng nó cường hóa tự thân sức mạnh, thanh lọc linh hồn. Linh hồn chia làm 7 tầng màu sắc theo thứ tự trắng đen, xanh lá, xanh dương, tím, vàng, cam, đỏ, ứng với màu sắc của cầu vồng. Màu sắc chỉ là giả tưởng, không nên so với thực tế. Khi một cầu vồng xuất hiện, đại biểu cho một linh hồn đã thăng hoa lên một cảnh giới mới, nó đại biểu cho sự chúc mừng của trời đất tán thành. Giới tu luyện trong vũ trụ gọi chúng thành các ký tự từ cao đến thấp là S A B C D E F. Trong đó khi nắm giữ một chút uy lực cao hơn cảnh giới hiện tại, thì phía sau sẽ thêm một dấu cộng, FS, trong truyền thuyết, sáng thế thần đột phá gông xiềng của S, phá tan rào cản tâm linh đối với vũ trụ, linh hồn ông ta đã được thăng hoa đến cảnh giới mới vô cực, trong mạ bẹo vũ trụ, những viên đá vô cực chính là do ông ta tạo ra nhằm duy trì sự cân bằng của thế giới đó, những viên đá đó chỉ nắm giữ 1/3 sức mạnh các nguyên tố có thể mang lại, người nào muốn chế ngự hay đúng hơn là sở hữu sức mạnh các viên đá vô cực thì linh hồn phải đạt tới C, nhưng tiếc rằng ông ta phải thất vọng vì trong thế giới đó, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp C, mà những người ở thế giới cạn cạm tò này cao nhất chỉ mới cấp E, Lena, Thiên Đạo, đã đạt đến cấp B, nhưng cô ta sẽ không tham dự bất kỳ chuyện gì, trừ khi có người muốn phá hủy thế giới của cô ta cấp F, hấp thu xung quanh nguyên tố cơ bản, trừ ánh sáng, bóng tối, bồi đắp linh hồn, tăng cường thể phách, có thể sử dụng chúng công kích, bảo vệ, mở rộng thức hải, gột rửa linh hồn càng thêm thuần khiết được gọi là linh giả, linh hồn vừa hình thành sức mạnh, cấp E, khai quang thức hải. Tăng sự hấp thu nguyên tố thăng hoa cho linh hồn, đã có thể hấp thu một chút sức mạnh ánh sáng, thông qua ý thức điều khiển nguyên tố, hình thành bất kỳ hình dạng, trạng thái nào, được gọi là linh hải được khai mở, cấp D, linh hồn có thể ký thác vào bất kỳ một sinh linh nào, cảm thụ sinh mệnh hình thành, cách mà một sinh linh xuất. Hiện trên vũ trụ, cảm nhận được một chút sức mạnh bóng tối, được gọi là linh tâm, củng cố linh hải, biết được một chút bản tâm sức mạnh, cấp C, có thể hấp thu hiểu rõ được một phần của bóng tối, hiểu được sự yếu đuối của sinh mệnh, được gọi là linh quang, nhận ra được mình quá nhỏ bé so với vũ trụ, được khai sáng tâm trí thấy rõ bản tâm. Cấp B, hiểu rõ toàn bộ nguyên tố, trên lý thuyết chưa qua thực hành, có thể tạo ra sinh mệnh, hủy diệt sinh mệnh, chế tạo một thế giới mới, hấp thu sức mạnh mà các sinh linh tỏa ra tăng cao cảnh giới của mình, được gọi là linh khu, tạo ra một khu vực của riêng mình, trưởng quản toàn bộ khu vực đó, trong khu vực của mình, không gì làm không được. Cấp A, lúc này các sinh linh trong thế giới mình chế tạo có thể hiểu rõ một chút về nguyên tố, có thể hấp thu tu luyện, đột phá thời không thoát ly trói buộc của thiên đạo, những người đó phải đạt đến cấp B mới có thể thoát ly trói buộc, được gọi là linh không, phá bơ không gian mít trướng. Cấp S, linh hồn được tẩy lễ, vũ trụ tán thành, những người nằm trong vũ trụ của mình trưởng quản cũng được thăng hoa tăng lên một cấp, trừ những người đã thoát ly, đạt đến S cấp nắm giữ quyền năng không ai có thể so sánh, có thể hủy diệt, tái sinh, chế tạo, cũng như truyền thụ mọi kiến thức cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thời gian nào, hay khoảng cách nào, một ý nghĩ hình thành vạn vật, một ý niệm diệt vạn sinh linh, được gọi là linh thần, trên ý nghĩa tuyệt đối là thần, tất nhiên, linh hồn vẫn là vô hình, chỉ người có quyền năng mới thấy được, nhưng xét cho cùng cũng là màu trắng. Nhưng sự phân cấp được sắp xếp theo màu sắc của đạo quang giữa trán, và dĩ nhiên hai vị thần ít cùng Eternity là khác biệt, họ đều là cấp S, nhưng lại chỉ riêng về một nguyên tố, ánh sáng cùng bóng tối, họ có quyền năng đứng đầu vũ trụ, nhưng lại không bao giờ có thể đạt được cấp độ của sáng thế thần. Hermes cấp độ đã đạt đến A, nhưng lại bị phong ấn ở cấp độ E, hắn cần thời gian từ từ học hỏi cùng thích ứng, trong khi Hermes đang tu luyện cùng hồi tưởng lại những kiến thức biết được từ ký ức tinh cầu, thì một vùng tối trong vũ trụ, một đạo ánh mắt sâu thẳm mở ra, một tên nam tử áo trắng nhìn về phía vũ trụ nơi Hermes đang ở, như muốn tiến tới, một tiếng nói vang lên: ngươi muốn đến đó? Ngươi nghĩ mình có thể làm được sao? Từ không gian gấp khúc, một đạo ánh sáng cùng bóng tối xuất hiện, ít cùng tần nhỉ thì hai vị thần xuất hiện bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng xuất hiện một người như hắn, các ngươi có vẻ rất gấp gáp. Tên nam tử thần bí đáp: muốn đến đó thì phải bước qua xác bọn ta, ngươi tưởng sức mạnh của ngươi mạnh hơn chúng ta sao? Ít nhàn nhạt nói nhưng lại rất bất đắc dĩ. Nam tử thần bí cười ha hả, ngao ngán lắc đầu: ta không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi lại làm gì được ta, ta cần nghỉ ngơi, mời đi cho hử. Ít cùng tần nhỉ thì nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng xoay người biến mất. Lúc này người nam tử kia vẫy tay, một đoàn hắc vụ xuất hiện trước người hắn, chủ nhân cho gọi. Phái vài tên tiểu quỷ yếu một chút đi quay phá hắn, đừng để hắn phát hiện, giết đứa bé kia là được. Vừa nói tên nam tử thần bí vừa mở một vùng không gian, trên đó hiện lên một hình ảnh của một cô bé tuân lệnh. Hạ, không biết linh hồn bé nhỏ của ngươi có chịu nổi sự đả kích này không, ta rất hy vọng đấy. Hermes, tên nam tử kia nhếch miệng cười. Buổi sáng hôm sau, Hermes trên đường đến trường, thấy xạ cụ dạ đang đi cùng một người đàn ông trung niên, vừa đi vừa cười nói, hắn hình như nhận ra người đàn ông kia, liền đi tới chào hỏi: con chào chú. Chào bạn xạ cụ dạ à, Hermes, sao bạn đi đường này? Xạ cụ dạ bất ngờ nói: mình dậy sớm đi dạo một vòng thôi, cũng còn sớm mà đây là... Hermes cười nói, sau đó hướng về phía người đàn ông nói: à, đây là ba mình, ba à, đây là bạn con, mới chuyển trường từ anh tới, mới vào nhưng đã giúp con rất nhiều đó. Xạ cụ dạ giới thiệu Hermes cho ba mình, lại giới thiệu ba mình cho Hermes: à, chào cháu, chú là Kinomoto Fujitaka. Mỉm cười với Hermes, nụ cười rất ấm áp, rất thân thiện, hoàn toàn hợp với hình tượng mà Hermes xem trong phim. Chào chú, cháu là Hermes, mà sao chú lại đi cùng với xạ cụ dạ vậy ạ? Hermes tuy biết rõ nhưng vẫn tỏ ra thắc mắc hỏi: ba mình là giáo sư khảo cổ học, hôm nay đến trường giảng cho bọn mình đấy. Xạ cụ dạ nói đầy vẻ tự hào: à, chú là giáo sư khảo cổ ạ, cháu có vài thắc mắc, không biết chú có thể giải đáp giúp cháu không ạ? Cháu hỏi đi. Phụ gì tạ cả cười đáp: cháu có đọc qua về kim tự tháp, có tổng cộng 3 nền văn minh dùng kim tự tháp làm biểu tượng, người May à, Aztec cùng người Ai Cập cổ, các khối đá nặng từ vài tấn đến cả trăm tấn, tại sao họ có thể đưa những thứ nặng nề to lớn đó vào đúng vị trí của nó vậy ạ? À, không ngờ cháu lại thắc mắc cái này. Thực ra tất cả các kim tự tháp đều có một đường dẫn nước, họ thông qua con sông đưa những tảng đá lên mẹ gỗ, xung quanh cột những bao khí làm từ da động vật để có thể nổi lên, người ta lắp đặt thêm cửa khẩu, sau đó thông qua cửa khẩu sử dụng áp lực nước để nâng các khối đá di chuyển lên cao, lúc đó các khối đá sẽ nằm ngay ngắn tại vị trí của mình, bọn họ chỉ việc tháo cái bao khí ra là xong. Ví dụ như đền ảng của ở Campuchia, người Khmer cũng áp dụng phương pháp này để xây dựng lên đó. Phú gì tạ cả hiền hòa cười trả lời: tất cả chỉ là giả thuyết, lý luận đừng nên so sánh với thực tế. Hermes ngẫm nghĩ một chút liền lấy ra một quyển sổ tay, viết viết vẽ vẽ lên đó, sau một lúc liền phát họa ra một bản thiết kế cùng chú thích, xé ra tờ bản thảo, đưa cho Phù Dĩ Tạ Cả hỏi có phải như này không ạ? Phù Dĩ Tạ Cả cùng Sạ Cụ Dạ hơi không hiểu lắm, cầm lấy tờ giấy nhìn lại, Sạ Cụ Dạ một mặt thế sệ, đơn giản nhìn không hiểu gì cả, còn ba cô bé lại rất kinh ngạc cháu giỏi thật đấy, chỉ nghe chú nói một chút đã hình dung ra được tất cả bước hoàn thiện của kim tự tháp, chú thật bất ngờ đó ạ ha ha, cháu cũng rất hứng thú với khảo cổ học nên dành chút thời gian nghiên cứu thôi ạ, cháu đi trước, tạm biệt chú, tạm biệt Sạ Cụ Dạ. Hẹn gặp ở trường nhà Hermes ngượng ngùng đáp, tạm biệt sau đó phóng đi trước Sạ Cụ Dạ. Thì vẫy tay tạm biệt, còn ba cô bé thì hết nhìn Hermes lại nhìn về phía tấm giấy, vật thốt cậu bạn của con không đơn giản nha, tại sao vậy ba? Đây là một bản thiết kế, dựa theo nó rất có khả năng xây dựng một chiếc kim tự tháp hoàn thiện, thứ này trong nước không có ai có khả năng tạo ra, bởi vì họ không hiểu khống chế sức mạnh dòng nước mạnh yếu, nếu làm bừa sẽ khiến cho những khối đá khác bị đẩy ra khiến cả công trình sụp đổ. Nếu theo bản thiết kế này tính khả thi rất cao đó hoa, thật hả ba, cậu ấy thật giỏi, nghe nói cậu ấy còn biết làm phần mềm nữa đó. Hơn nữa cậu ấy có một ngôi nhà to lắm luôn, Sạ Cụ Dạ kinh ngạc trả lời phần mềm. Nha, con đang nói gì vậy Sạ Cụ Dạ? Phù Dĩ Tạ Cả có chút không hiểu, mấy hôm trước con với mấy bạn có ghé vào nhà cậu ấy, có một cái gọi là trí năng bằng da, cậu ấy dùng cho nhà mình, nghe cậu ấy nói nhờ nó mà cậu ấy có được ngôi nhà đó, ngôi nhà cách trưởng tổ mộ ẹ đạ bên trái 5 cây số đó, ba trí năng quản gia sao? À, ba nhớ rồi, ba có đọc báo thấy bên nước Anh xuất hiện một công ty đưa ra một phần mềm bằng da, chỉ một tuần mà đã khiến một nửa châu Âu ưa chuộng, hơn nữa giá cả rất bình dân, tiện lợi thật vậy hả ba? Cậu ấy giỏi thiệt, Sạ Cụ Dạ kinh ngạc che miệng. Chương 9, anh, ba ở cùng biến cô không ngừng người đăng, Gia Cát Tư luyện thời gian không nhanh không chậm trôi qua, hai ngày sau đó, tiết kiểm tra thổi sáo lần thứ nhì lại đến, Sạ Cụ Dạ và Ly có vẻ nhận ra điều gì đó bất thường, ở sân bóng họ nói chuyện rất căng thẳng, Hermes thì che miệng ngáp một cái, hắn rất nhàm chán về việc lập đi lập lại một ngày này, cứ phải kiểm tra thổi sáo, nếu không phải lẽ nạ kêu hắn không được phá vỡ quy tắc ở đây, hắn đã đập cho thẻ bài thành một trận rồi. Chợt nhớ ra một ca khúc hắn rất thích khi còn ở trái đất, khi lần kiểm tra thổi sáo lần 3 qua đi, hắn liền kéo Tổ Mẫu lại phòng nhạc, chuyện gì vậy Hermes, sao bạn đưa mình đến đây? Tổ Mẫu tò mò hỏi, bạn ngồi xuống đi, mình có cái này dành cho bạn. Lúc này Sạ Cụ Dạ và Ly vừa đi vừa nói chuyện về thẻ bài thanh, chợt nghe tiếng của Hermes cùng Tổ Mẫu, tò mò nên hai người đứng ngoài cửa sổ ngó vào, chỉ thấy Hermes ngồi xuống trước chiếc đàn piano, một đợt âm thanh vang lên, đầy tình cảm, sâu lắng, lại thêm một chút yêu thương cùng bất đắc dĩ, kết hợp cùng vẻ mặt đầy chân thành của Hermes khiến cho người nghe được như cảm nhận được một vẻ đẹp của tình yêu nhưng lại tràn đầy tiếc nuối. Chỉ một lúc sau, bên ngoài đã ngập tràn ánh mắt nhìn vào. Hermes và Tomeo chẳng hề hay biết, họ đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Qua vài phút, tiếng đàn dừng lại, Tomeo vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng đàn. Hermes đi đến trước mặt Tomeo, cầm lấy tay của cô bé khiến Tomeo có chút giật mình tỉnh lại, vì một chân hôn nhẹ lên bàn tay của Tomeo kèm theo tiếng nói, bài này tặng cho nữ thần của tôi. Tomeo mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì thì bên ngoài đồng thanh tràng vỗ tay vang lên cùng tiếng huýt gió hay lắm Hermes, bạn tuyệt lắm bên. Ngoài các bạn học hò hét, Hermes cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Tomeo ngượng ngừng che mặt chạy ra ngoài ngày hôm đó, cả trường đều đồn thổi về việc Hermes cùng Tomeo. Nào là hoàng tử cùng công chúa, cổ tích hiện nhân gian khiến cho hai người họ đi đâu cũng thành tiêu điểm, có người sẽ hỏi bài hát đó là gì, ta cũng không biết đâu, đừng hỏi, hát hát, không giống như những nơi khác, ở Nhật Bản rất tự do, ở trường học việc học trò yêu nhau cũng rất bình thường, tình cảm cũng rất đơn thuần, trong sáng, Tô Mộ tuy ngượng ngùng nhưng cũng rất vui vẻ, vẫn như thường ngày như thế. Tối hôm đó, Hermes đi dạo phố nghĩ về vài thứ linh tinh, hắn chợt thấy Sạ Cụ Dạ và Tổ Mẫu cả cờ rộ đang đứng cách tháp đồng hồ một khoảng cách không ngừng than phiền. Ly từ trên cây nhảy xuống đề nghị phá hủy tháp đồng hồ mới có thể đánh thắng Thẹn Anh. Lúc này Hermes từ xa chạy đến, ủa, sao bạn ở đây Hermes? Sạ Cụ Dạ hơi bất ngờ, mình đi dạo thôi, mấy hôm nay ngày nào cũng thi thổi sáo mình thấy nhàm chán quá nên ra ngoài giải tỏa một chút. Các bạn chưa tìm được cách đánh bại thẻ bài cờ lão sao? Chưa, Ly nói phải phá hủy tháp đồng hồ, nhưng tháp đồng hồ đối với mọi người rất quan trọng, không thể làm thế được. Sạ Cụ Dạ gấp gáp nói, không lẽ để thẻ bài cờ lão hành hành vậy sao chứ? Ly tức giận, bạn thử sử dụng thẻ bài CN coi. Hermes đề nghị, sao bạn biết mình có thẻ bài CN? Sạ Cụ Dạ kỳ quái hỏi, là mình nói đó. Lúc này Tô Mẫu bối rối cúi thấp đầu, hai tay chụm vào nhau, hai ngón tay trỏ đối xứng nhau không ngừng chạm vào nhau. Sạ Cụ Dạ hết biết nói gì. Lúc này Ly đề nghị đi bộ từ dưới lên, cũng không khác gì mấy. Ly từ cửa sổ lao vào phá vỡ niệm phép của thẻ anh, nó chạy trốn thì bị hai lá bùa sấm sét giật choáng. Cuối cùng Ly là người lấy được thẻ bài, Sạ Cụ Dạ thì ủ rũ, nhưng đột nhiên một đoàn hắc vụ xuất hiện, hình thành một bóng người lao về phía Tô Mẫu. Hermes, Sạ Cụ Dạ, Ly cùng cờ rồ chưa kịp phản ứng thì Tô Mẫu đã bị hất bay rơi từ trên tháp đồng hồ xuống dưới. Hermes kịp phản ứng lao xuống, lợi dụng sức gió không ngừng từ dưới mặt đất xuất hiện hình thành cơn lốc lao lên đẩy về phía Tô Mẫu để giảm sức của bóng đen. Bóng đen kia dường như ăn chất kích thích, không ngừng từng trường đập vào người Tô Mẫu. Cũng may Tô Mẫu vẫn mang theo sợi dây chuyền mà Hermes đưa, chỉ thấy trường lực của bóng đen rơi đến cách người Tô Mẫu 10 cm thì bị một vòng tròn vô hình cản lại. Hermes tức giận dùng toàn lực lao xuống, đến gần người Tô Mẫu một cước đem bóng đen đập bay, ôm lấy Tô Mẫu, lợi dụng phong nguyên tố khiến Tô Mẫu từ từ hạ xuống. Hắn lao về phía bóng đen, rút ra quyền trượng, đây là lần đầu hắn dùng quyền trượng để chiến đấu, chỉ thấy một vệt đen từ quyền trượng bay ra hóa thành một nắm đấm, bay thẳng vào bóng đen hét thảm một tiếng, như bong bóng nữa vỡ vụn ra, hóa thành một đám chất nhảy rơi xuống mặt đất, như chất ăn mòn đồng dạng lại chẳng phải chất ăn mòn, rơi xuống đâu nơi đó liền biến mất, cho đến tan biến, dưới đất đã hình thành một cái hố 20cm như bị máy móc đào đời xuất hiện ở nơi đó. Hermes lênh ý nhìn vào cái hố, cho đến khi xác nhận không bóng đen hoàn toàn tan biến lúc này mới thở ra một hơi. Nói thật hắn không có lòng tin chiến thắng bóng đen dễ dàng, hắn cảm nhận được bóng đen thực lực không hề thua gì hắn. Cũng may trong thời gian này hắn học được một chút công kích của ít, vừa nãy là hắn dùng sức mạnh bóng tối toàn lực xuất ra một kích mới may mắn giết chết bóng đen biến cố bất ngờ khiến đám người xạ cụ dạ không kịp phản ứng. Cũng may Hermes hành động nhanh chóng, Tô Mộ cũng không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn không sao chứ? Xạ cụ dạ vội vã bay xuống bên cạnh Tô Mộ, đầy quan tâm hỏi mình không sao. Nói xong liền quay về phía Hermes đầy sợ hãi, không phải sợ Hermes mà sợ bóng đen vừa rồi đó là thứ gì. Lý nghiêm nghị nhìn về phía cái hố mình không biết, nhưng nó rất nguy hiểm. Cũng may Tổ Mẫu mang theo Lincoln, nếu không mình không dám nghĩ đến kết cục. Hermes giọng tràn đầy may mắn, hắn quay người lại kéo Tổ Mẫu vào lòng ôm chặt lấy, mắt đỏ bừng rên rỉ nói thật may quá, bạn không sao, không sao rồi. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của Hermes, Tổ Mẫu cũng ôm lấy hắn, mình không sao đâu mà, rồi nhẹ nhàng vô vô lấy tấm lưng khi nãy chiến đấu vì mình xạ cụ dạ và Ly thấy Hermes như vậy. Cũng không tiện hỏi gì, đành phải chờ ngày mai. Vậy trải qua một đêm khó ngủ, Hermes rốt cuộc lấy lại tinh thần, cũng bỏ qua bóng đen bí ẩn sang một bên. Hôm nay lớp hắn có một tiết ngoại khóa về động vật, hắn cần chuẩn bị một chút, cơm chưa nè, sổ ghi chép nè, tợ lạ khóa học bắt đầu. Hermes nhớ tới hôm nay hẳn là lúc thẻ bài ở xuất hiện, hắn cũng lười nghĩ nhiều, nếu không có bất ngờ gì xảy ra hẳn là sẽ không có việc gì. Hermes thay vì đi với các bạn quan sát con lười, hắn lại đi vào phía trong sở thú quan sát con hổ. Khi hắn đang ghi chép động tác của hổ, thầy tệ dạ đã từ phía xa đi tới. Sao em không đi cùng các bạn? Em phải học tập làm việc theo nhóm chứ. Hành động một mình đâu có được. Thầy tệ dạ đã hơi có ý trách cứ. Hermes dạ, mấy con vật kia em có nghiên cứu hết rồi, chỉ mỗi hổ là em chưa có dịp quan sát gần nên giờ em muốn xem một chút thôi. Hermes thì đáp lại bằng nụ cười. Thời gian trôi qua, buổi trưa qua đi khá dễ dàng, cũng không thấy thẻ bài ở xuất hiện khiến Hermes khá kỳ quái. Lúc này đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, các con vật bị kinh động, hàng rào chắn sụp đổ. Cũng may những con vật nguy hiểm được xếp ở phía trong, cách khi thăm quan hơn 100m nên không bị ảnh hưởng. Hermes lúc này liền chạy về phía tiếng nổ cảnh tượng trong dự định hiện ra. Xạ cụ dạ cùng một con voi trưởng thành đang kéo co với một đứa bé kỳ lạ, toàn thân màu hồng không khác gì con người, nhưng rất đáng yêu. Cảnh tượng này rất kỳ quái, một cô bé kéo co cùng một con voi và một học sinh, cảnh tượng này đơn giản phản ngược cực điểm. Hermes nhìn thấy Ly đứng trên cây, xuất ra một thẻ bài, toàn bộ khung cảnh đột nhiên dừng lại. Ly nhảy xuống lấy sợi dây từ tay bé gái ra ném xuống đất, lại nhảy về trên cây. Không ngoài dự định, xạ cụ dạ xuất ra quyền trượng niệm thần chú để thu phục thẻ bài, nhưng khi chuẩn bị đọc xong câu thần chú, ở đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Tổ Mọi Ồ. Một nhánh cây từ tay thẻ bài ở xuất hiện như kiếm chém ngang vào cổ Tổ Mọi Ồ, sợi dây chuyển trên cổ rơi xuống, ở hướng nắm đấm về phía ngực Tổ Mọi Ồ, nhưng đến trước ngực lại đột nhiên xuất hiện gợn sóng không gian, hình thành một vòng xoáy màu trắng cùng tiếng hét. Ánh sáng bình minh hút bóng đen từ trong cơ thể ở vào đó, còn nhánh cây kia thì rơi xuống đất. Biến cố phát sinh, chỉ trong chớp mắt, Ly và xạ cụ dạ sức mạnh còn yêu nên không kịp phản ứng, quay ngược lại 2 giây trước, Hermes đã thấy ánh mắt của ở đen đặc, tràn ngập sự hủy diệt, không chút do dự lao về phía Tổ Mọi Ồ. Hắn có thể khẳng định mục tiêu của ở là Tổ Mọi Ồ. Trong mắt ở nhìn về phía Tổ Mọi Ồ tràn ngập sát ý. Khi vòng xoáy biến mất, Hermes cũng xuất hiện trước mặt Tổ Mọi Ồ, đuối xuống cầm lên nhánh cây, cảm nhận một chút, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập tức giận. Ly cùng xạ cụ dạ chạy lại, chưa kịp hỏi gì chỉ thấy Hermes cầm lên sợi dây chuyền, sau đó chỉ thấy Tổ Mọi Ồ té xuống. Hermes đưa tay ra đỡ nhưng vừa chạm vào liền mở miệng đáng chết, sau đó cả hai liền té xuống bất tỉnh. Chương 10, ác mộng cùng đột phá người đăng, ra các tư luyện Tổ Mọi Ồ. Hermes xạ cụ dạ không ngừng lay gọi nhưng cũng không có tác dụng. Ly đề nghị bạn con Tổ Mọi Ồ, mình có Hermes, đưa hai bạn ấy về nhà mình đi. Nói xong dưới sự giúp đỡ của cơ rổ, hai người đã đưa được họ về nhà, lại không để ý rằng sợi rễ cây trên tay Hermes đã biến mất. Hai bạn ấy có sao không? Sakura ngồi đầu giường hỏi Ly đầy vẻ lo lắng. Mình cũng không biết nữa, vậy bây giờ phải làm sao chứ? Làm sao mình biết được, sắp 2 giờ rồi, nếu chúng ta không quay lại thì thầy tệ dạ đã sẽ biết đó. Trời ơi, yên lặng đi. Khi ba người đang lo lắng, cánh cửa không gian lại xuất hiện, ít từ trong đó đi ra. Cũng trong lúc này, từ một phía khác một người nữa cũng tới. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đều đi tới bên cạnh Hermes. Ly cùng cờ rồ nhận ra ít, đều chạy tới. Cô ấy Hermes bị sao vậy ạ? Mà cô ấy là ai vậy? Sakura lo lắng hỏi ít, rồi quay sang nhìn người phụ nữ còn lại. Đã bảo gọi chị rồi mà, thôi bỏ đi, cô ta là Lena, xem như là bạn của Hermes đi. Ít bất đắc dĩ nói, linh hồn cậu ta và cô bé này đang bị giam cầm, không giải quyết được thì rắc rối lớn đấy. Lúc này Lena đang để tay lên trán Hermes cùng Tổ Mọi Ồ, quay sang ít nói, giam cầm là sao? Ly gấp gáp hỏi. Ít cùng Lena liếc nhìn nhau, như quyết định điều gì đó, liền quay sang Ly cùng xạ cụ dạ nói, đưa tay ra đầy. Khi xạ cụ dạ và Ly đặt tay lên bàn tay của Lena và ít, tạo thành một vòng tròn, chỉ thấy một vòng sáng từ dưới chân họ hiện lên. Ít liếc sang cờ rồ nói, có đi không? Cờ rồ từ trạng thái giả vờ làm thú nhồi bông mới biết được không qua mắt được họ, liền dứt khoát bay về phía xạ cụ dạ nắm lấy tay cô bé. Cả 5 người biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một vùng không gian tối tăm. Đây là cờ rồ nhìn quanh không chắc chắn nói, thức hải không đợi cờ rồ đón mò, Lena đã chen lời vào ít và Lena kéo theo đám người đi về phía trước. Dường như nơi đây không có điểm cuối, cũng không có nơi bắt đầu. Đi được một lúc thì không biết bị thứ gì cản lại, không thể tiến lên được nữa. Lệ Nạ lẩm bẩm vài câu sau đó vung tay lên, màn chắn vô hình như được thắp sáng, hiện lên trước mắt, bao trùm một vùng tối tăm trong đó không thấy gì cả. Ly áp sát vào lá chắn, cố nhìn vào bên trong nhưng không thấy được gì. Tất nhiên không thấy rồi, mấy đứa mà thôi, ít muốn nói gì đó nhưng dừng lại, vung tay lên, một giọt nước bay đến giữa trán mỗi người, giống như một người vừa ngủ dậy bị ánh sáng chiếu vào mặt, họ đưa tay lên trước mắt cản bớt ánh sáng chiếu vào, khi nhìn rõ mọi vật, họ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt họ, như một cuốn phim màu với góc nhìn thứ nhất, nó phát sóng từ ngày đầu Hermes vào học, lại đến lúc nói chuyện với Tô Mọi Ổ, sau đó lại đến khi Hermes quay phim. Tô Mọi Ổ, hầu như chỉ cần thấy Tô Mọi Ổ là Hermes sẽ vui vẻ, không thấy sẽ nhớ thương. Lúc này Cờ Dỗ đột nhiên lên tiếng, quả nhiên khi yêu tất cả đều là mù quáng xạ cụ già nghe thấy thì liền bối rối. Mặt Đế Sệ nhìn tiếp đi, cảm thấy hai người đang mất tập trung, lẽ nạ lên tiếng cảnh tượng đến lúc Tô Mộ đang quay phim xạ cụ dạ và ở kéo co, sau đó lại đến lúc Hermes cầm lên rễ cây, rồi Tô Mộ té xuống, sau đó đến Hermes hình ảnh lại biến đổi đến một cảnh tượng khác, Hermes đang co mình vào góc tường tối. Tam, khi cười ngây ngô, khi khóc thút thít, xạ cụ dạ, Ly và Cờ Rổ chấn động, bởi họ cảm thấy một luồng cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng của Hermes, khung cảnh lại lần nữa biến đổi lặp đi lặp lại, xạ cụ dạ định lên tiếng nhưng lại bị ịt cả lại, lẽ nạ một lần nữa vung tay lên, khung cảnh lại biến đổi. Xuất hiện hai dáng người đang nằm trôi nổi trên không trung, được bao bọc bởi một vòng sáng, xung quanh bóng tối như hóa thành thực thể không ngừng xâm lấn, vòng sáng đã bị chiếm hết 3/4, đây là sao? Sakuza rung động trước những gì mình thấy, run rẩy hỏi, thấy cái rễ cây cậu ta cầm trên tay không, đó là rễ của cây ác mộng, không ai biết nó xuất hiện từ đâu, chỉ biết tác dụng của nó có rất nhiều, nhưng điều khiến nó trở lên đặc biệt là khả năng tạo ác mộng xâm lấn, khi một người cầm lên rễ của nó, đại biểu cho người ấy đã chấp nhận thử thách, nếu không thể vượt qua, sẽ thành thứ mà hôm nay mấy đứa thấy đó, nếu như thành công thì sao? Sakuza có chút hy vọng, ta không biết. Không ai biết người nào đã từng vượt qua ác mộng xâm lấn, cũng không ai biết vượt qua sẽ thế nào. Linh hồn càng mạnh, ác mộng càng kinh khủng. Nghe đồn đại rằng, nếu linh hồn đủ kiên cường để vượt qua, sẽ nhận được món quà từ sáng thế thần ban tặng. Em tin Hermes sẽ làm được, xạ cụ dạ hét lên lý do. Bởi vì Hermes rất thích Tô Mọi Ổ, Tô Mọi Ổ sẽ tiếp thêm động lực cho bạn ấy, ha ha. Làm gì có chuyện sao mình lại quên thứ đó nhỉ? Ít đang muốn nói gì thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu một cái, lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài, lẩm nhẩm một chút liền ném về phía Hermes. Tấm thẻ bài xuyên qua bóng tối, đi qua lá chắn, len lỏi vào trong ác mộng của Hermes, kèm theo giọng nói vang vọng khắp không gian. Hermes, ngươi đến đây vì cái gì? Lúc này Hermes trong mộng cảnh đột nhiên lắng hay nghe, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Lúc này giọng nói lại tiếp tục vang lên, ngươi đến đây vì cái gì? Hermes chợt nhận ra giọng của It, như ông được cọng rơm cứu mạng, không ngừng kích động nói, It, xin ngài cứu cô ấy, ta không thể bảo vệ được cô ấy, xin ngài, làm ơn. Hermes giọng nói run rẩy, mắt rơi lệ gian nan nói, giọng nói kia như dịu đi một chút, ngươi yêu cô ta? Đúng thế, nhưng ta không thấy được, ta chỉ nhìn thấy ánh mắt của ngươi nhìn cô ta như một thần tượng, một nữ thần, mà không phải người yêu. Nói cho ta biết, ngươi có yêu cô ta không? Câu cuối cùng giọng nói đột nhiên giống to, ta Hermes như hóa đá không nói lên lời. Nhưng lúc này, một lá bài xuất hiện trước mặt hắn, đó là thẻ bài Tô Mọi Ổ, lá bài mà hắn mang theo từ khi chết đi cho đến bây giờ. Hắn đưa tay cầm lấy, cảm nhận lấy lá bài khiến mình đã hạ quyết tâm đến thế giới này, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết, nhìn vào lá bài, ánh mắt nhu hòa nói ra, đúng, ta yêu cô ấy. Vừa dứt lời, lá bài liền tỏa ra ánh sáng như ánh sáng trong đêm, xé tan mọi sương mù cùng tối tăm, như bình minh ló dạng, xua tan mọi khí tức âm u lạnh lẽo cùng tối tăm trong thức hải. Không những thế, thức hải còn không ngừng mở rộng, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Xong việc rồi, ra ngoài thôi, bị thấy thế liền kéo cả đám biến mất, một lần nữa xuất hiện ở phòng của Ly. Lúc này Hermes đã tỉnh lại, nhìn về phía xạ cụ dạ và Ly, lại nhìn qua Tổ Mọi Ổ đang nằm kế bên mình, cầm lên bàn tay mềm mại bé nhỏ của Tổ Mọi Ổ, hôn nhẹ một cái. Lúc này Tổ Mọi Ổ hơi nhíu lông mày, từ từ mở mắt ra, ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, nhìn về phía trước giường hướng Ly, xạ cụ dạ đứng, sau đó lại nhìn Hermes, đột nhiên ôm lấy Hermes nói, cảm ơn bạn. Hermes không biết phải nói điều gì, Tổ Mọi Ổ chỉ biết nói như thế, nhưng trong lời nói bao hàm tất cả tình cảm của cô ấy đối với Hermes. Có lẽ không ai biết rằng Tô Mộ biết rõ tất cả mọi chuyện từ lúc bất tỉnh đến khi tỉnh lại, đặc biệt là sự kiên cường, cố chấp và tình cảm của Hermes với mình, cho nên tỉnh dậy liền nhẹ ôm lấy hắn. Xạ cụ dạ cùng Ly không hiểu gì cả, chố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một lúc sau, ịt ho nhẹ một, phá vỡ thế giới riêng của hai người cô bé, cho ta mượn thằng nhóc này vài ngày, cậu ta cần học tập một số thứ mới đạt được. Không đợi Hermes phản đối, ịt đã kéo Hermes vào cửa không gian, lẽ nạ thì cười nói chào tạm biệt với đám người còn lại rồi cũng biến mất. Chương 11, đôi cánh tiên sứ người đăng. Ra cắt tư luyện trong một không gian nào đó, một cậu bé đang ngồi khoang chân trên một tấm bia kỳ tạng, một người phụ nữ không ngừng đi xung quanh, vừa đi vừa nói rất hăng say, cảm nhận hạt châu trong thức hải của ngươi, vận dụng nó hấp thu nguyên tố xung quanh, đưa nó vào hạt châu, sau đó vận chuyển toàn thân, phải chuyển đổi nguyên tố thành linh hồn năng lượng của ngươi, bồi dưỡng linh hồn, đáp nặng cơ thể, nếu không cơ thể ngươi sẽ bị bạo loạn mà phế. Linh hồn là bản nguyên của mọi nguồn sức mạnh, nhưng thân thể lại là một phần quan trọng nơi phát ra năng lượng, nếu không ta kêu ngươi luyện chế thân thể làm gì? Ngu ngốc, đưa hỏa nguyên tố vào xương, dùng thổ nguyên tố hình thành một tầng khí mỏng bên ngoài, đưa thủy nguyên tố vào cốt thủy, như thế mới có thể nhanh chóng tăng lên sức mạnh cơ thể ta. Và tờ nhì tì đưa cho ngươi ký ức tinh cầu, không chịu học hỏi, lại dám lơ là, ngươi có thẹn với bản thân không? Ngu ngốc, náo ngươi để trong đầu cho đủ số lượng à? Đã nói đưa nguyên tố vào hạt châu mà, thứ đó giúp ngươi chuyển hóa nguyên tố có biết không hả? Ngươi tưởng mình là thần sao? Muốn làm gì thì làm. Ngay cả bóng tối hàng lâm cùng ánh sáng sinh mệnh, hai loại bí kíp cũng không chịu học. Hai người đó tất nhiên là Hermes cùng It. Bóng tối hàng lâm cùng ánh sáng sinh mệnh là hai loại bí kíp của It cùng Eternity, trong đó bao hàm tất cả lý giải cùng cách sử dụng của ánh sáng cùng bóng tối. Nó chứa được những thứ mà không phải A cấp cường giả có thể hiểu. Mỗi loại có 13 chiêu thức, yếu nhất cũng phải E cấp mới có thể sử dụng. Như trong bóng tối hàng lâm có một chiêu là bóng tối phệ không, yêu cầu linh hồn lực đạt tới E, tụ tập năng lượng bóng tối xung quanh, hình thành một cơn lốc năng lượng, những nơi đi qua mọi thứ đều chết sạch. Trong ánh sáng sinh mệnh thì có một chiêu yêu cầu ép cấp linh hồn, tên là ánh sáng thiên đường. Từ trên trời, những đợt ánh sáng như đèn pha sẽ chiếu xuống những kẻ bị bóng tối thôn phệ hay tu luyện sức mạnh tà ác sẽ, chúng sẽ bị thiêu rụi trong đó ít không ngừng chỉ đạo, cũng không dứt chửi rủa. Hermes chỉ biết im lặng làm theo. Hắn quả thực không có lý do chống chế ta từng nói, ngươi phải khống chế quyền trượng điều khiển sức mạnh trong cơ thể, mà ngươi chỉ biết vung tay mua chân, ngay cả ánh sáng bình minh chiêu thức đơn giản như vậy cũng mất 2 giây để ra chiêu, kiến thức ngươi học được đi đâu rồi hả? Ngươi nắm giữ linh hồn của cường giả, nhưng ngươi lại không chịu cởi bỏ xiềng xích trói buộc sức mạnh đó, nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, chừng nào mới có thể đột phá trở thành tinh thần cường giả hả? Hôm nay ta không xuất hiện, ngươi có biết hậu quả là gì không? Nếu không phải Lệ Nạ phát hiện kịp thời, chặt đứt thông đạo không gian, trục xuất đám người kia, thì ngươi nghĩ bây giờ cô bé đó còn sống trước mặt ngươi hay sao? Một lũ phế vật E cấp cũng làm ngươi chật vật như vậy, sau này làm sao đối mặt với cường giả khác? Hermes trầm mặc, nếu hôm nay bị không hiện thân, tổ mẫu bởi sự bất lực của mình sẽ bị chôn vùi trong bóng tối mãi mãi, linh hồn của mình là A cấp, cho nên tổ mẫu không bao giờ có thể thoát ra. Hắn cắn răng, tăng sự gia tốc chuyển hóa nguyên tố trong cơ thể dần dần, cũng không biết thời gian qua bao lâu, hạt châu trong thức hải hắn dần sáng lên, bao trùm toàn bộ thức hải, xuyên qua từng chỗ trong cơ thể hắn, như hoa được tưới nước tắm nắng, các tế bào trong cơ thể dần trở lên to lớn, đến một kích cỡ nhất định lại tách ra làm hai. Sau đó từng đạo quang mang bên ngoài hướng về phía Hermes lao đến, thức hải như bị trùng kích, vang lên từng tiếng nổ, hạt châu không ngừng nhấp nháy, một lúc sau hạt châu đã không còn tỏa sáng, thay vào đó đã biến thành màu tím nhạt, càng lúc càng đậm, thời gian từng chút trôi qua, màu tím đã biến chất, xuất hiện một tia màu vàng nóng, như đêm tối xuất hiện ánh trăng, tỏa ra một đợt quang mang màu tím xuyên qua không gian, hóa thành một con gió đi qua mọi thứ. Trong thế giới cạn cạn tỏ, lúc này Ít cùng Lệ Nạ từ đằng xa đứng nhìn, hơi chút meo mắt lại linh hồn ký thác, hơn nữa còn hấp thu sóng năng lượng bóng tối. Không nghĩ tới hắn lại đạt tới dê, ta nghĩ hắn cao lắm đạt tới dê thôi chứ, linh tâm của hắn thật đẹp chắc có lý do nào đó, ai biết được, mà ngươi định giữ hắn ở lại đây bao lâu? Hắn đã đột phá, ta giữ lại hắn để làm gì? Để hắn ngây ngốc ở đây thêm một chút, để hắn cảm thụ một chút vẻ đẹp của sinh mệnh đi ở một nơi xa khác. Trường Tô Mộ Ệ đã đang là trại hè, cả lớp đã đi biển cắm trại, lúc này mọi người vừa kéo lưới thu được một mẻ cá tươi ngon, chuẩn bị thức ăn cho buổi tối hoa. Xạ Cụ Dạ bạn gọt đẹp thiệt đó, thiệt vậy hả? Tại ở nhà mình cũng hay làm bạn giỏi quá ơ, mà sao Tổ Mẫu có vẻ buồn vậy trong đám người? Cô bạn Mỹ Hạ Dạ chỉ Hà nhìn về phía Tổ Mẫu đang đứng, chỉ thấy Tổ Mẫu đang nhìn lên bầu trời, vẻ mặt như đang đợi, có chút buồn cùng lo lắng, chắc bạn ấy nhớ hờ mẹ ấy mà sợ nổ mì lên tiếng chắc vậy rồi. Từ lúc hờ mẹ xin tạm nghỉ học, mình thấy Tổ Mẫu thỉnh thoảng lại như vậy, hai tuần nay ít thấy bạn ấy cười lắm. Nạ ổ cổ trong đám người cũng phụ họa theo. Xạ Cụ Dạ hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía Tổ Mẫu, bỏ xuống dao gọt trái cây trong tay xuống, đi về phía cô ấy, bạn có sao không? Tổ Mẫu, mình không sao, chỉ hơi lo lắng thôi. Tổ Mẫu hơi cúi đầu, lúc này một cơn gió mát mẻ kéo tới, không có vị mặn của biển, không phải sự nóng nảy của mùa hè, nó rất mát mẻ, như kéo theo sự sống, cây cỏ như đón chào lấy cơn gió, khẽ lay nhẹ, tỏa ra một mùi thơm ngát của thiên nhiên trên bầu trời. Một cầu vồng kỳ dị xuất hiện, nó không như những cầu vồng bình thường, đẹp đến kỳ lạ. Xạ Cụ Dạ cùng Tô Mẫu cảm nhận được cơn gió, khẽ ngẩng đầu lên, bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Trước biển là một cầu vồng, chim chóc bay lên hàng đàn tới cả trăm con, trên mặt biển những con cá đang nhảy múa tung tăng. Cô thoát khỏi mặt nước hưởng thụ, đón chào lấy luồng gió cùng vẻ đẹp này. Tổ Mẫu như cảm nhận được sự ấm áp, nắm lấy sợi dây chuyền, khẽ kêu Hermes. Xạ Cụ Dạ cũng nhận thấy điều đó, khí tức của Hermes như lan tỏa khắp thiên địa, thiên nhiên đón chào hắn bằng cách tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ly ở nơi đó đang thái bắp cải, cảm thụ hương gió, chợt bật người, tay đang thái dao đột nhiên cắt vào tay a. Đau quá Ly à, bạn có sao không? Xạ Cụ Dạ thấy thế liền chạy đến hỏi, không sao đâu, chỉ cắt vào tay một chút thôi. Ly quay qua nói, nhìn lên bầu trời hét lên, Hermes bạn tốt nhất trốn đi, bạn mà quay lại đây thì không yên với mình đâu. Sau đó liền ôm lấy ngón tay đi về phòng, bỏ lại đám người đang ngơ ngác không hiểu gì. Hermes đang cảm thụ lấy sinh mệnh của thiên nhiên, đột nhiên tiếng hét của Ly truyền vào tai, hắn giật mình, lẩm nhẩm hư không kính, một chiếc gương dần dần hình thành trước mặt hắn, chiếc gương như làm bằng mây, trôi lơ lửng ở đó. Hắn nhìn vào thấy bị cắt vào tay do linh hồn ký thác của mình đưa đến, tất nhiên cơn gió đó chỉ ký thác vào sinh mệnh yếu đuối như cỏ cây, động vật, nhưng con người cũng sẽ được tẩy rửa một chút linh hồn, khiến họ cảm thấy dễ chịu như mùa đông được tắm nắng. Hắn có chút ngượng ngùng, lấy lại sự tập trung của mình. Khi mọi thứ trong thế giới đều đã đi qua, hắn đứng dậy đi về phía Ít cùng Lena, xuề bàn tay ra đưa đầy cái gì. Đôi cánh thiên sứ ta là Ít, không phải Eternity, không có cái đó, ngươi tìm hắn mà hỏi, nhưng trong ký ức tinh cầu, ta thấy rõ là ngươi đã lấy mất nó, mà hắn thì lấy đi đôi cánh bóng đêm của ngươi. Dù là gì nó cũng không hề có chút tác dụng với ngươi ngoài việc trang trí cho đẹp mắt, vậy ngươi cần để làm gì? Đưa ra đi xem như kiếp trước ta nợ ngươi, ỉ thai thản nói, sau đó lấy ra một hạt châu trong suốt, bên trong có một đôi cánh màu trắng, nhìn giống cánh thiên nga, cảm giác nếu sở lên nó sẽ rất tuyệt. Thu lại hạt châu, Hermes không người hướng về Ít cùng Lệ Nạ bái cảm ơn hai ngài trợ giúp. Sư phụ nói xong liền hướng về hư không mở ra một cánh cửa rồi đi vào biến mất, giải thích thêm là cánh cửa không gian yêu cầu duy nhất là linh hồn cường đại sẽ mở được, linh hồn càng mạnh, đi được càng xa, cứ để hắn đi như vậy sao? Không thì làm thế nào? Ta chỉ có nhiêu đó dạy hắn, nếu cái gì cũng nói cho hắn biết, thì ta so với bảo mẫu khác gì. Nhưng sao ngươi lại đưa đôi cánh đó cho hắn? Ta cảm thấy nó đối với ngươi đặc biệt có ý nghĩa. Không có gì, hắn nói đúng, nó đối với ta vô dụng, chẳng phải nó vẫn nằm ở đó sao, chỉ là đổi một vị chủ nhân thôi, ta nghĩ cô bé đó xứng đáng nhận được nó, không phải sao? Ai biết được, từ lúc cậu ta xuất hiện, những người có quan hệ với cậu ta đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ta nữa, tương lai thế nào thì phải nhìn mới biết được thôi. Bỏ đi, Hermes từ thông đạo đi ra, đứng trước một bãi biển, nơi xa thì một đám người đang cầm đến, xếp hàng đi vào hang động. Hắn nghe loáng thoáng là thử tài gan dạng, hắn đưa tay xuyên qua không gian, xuất hiện trong phòng của mình, lấy một bộ quần áo ra, mặc vào, sau đó chạy về phía đám người mỗi nhóm từ 2 đến 3 người. Các em, xếp thành hàng đi, giọng cô giáo vang lên. Các học sinh cũng xếp hàng lần lượt đi vào, đến lượt xạ cụ dạ cùng tổ mẫu được rồi. Kế tiếp khoan đã, cả đám bị giọng nói vang lên thu hút chú ý. Từ xa Hermes chạy tới, cô ơi cho em tham gia với bữa. Hermes, sao em lại ở đây? Cô giáo có vẻ hơi bất ngờ. Hermes, cậu ấy về hồi nào vậy? Sao cậu ấy lại đến đây? Giọng nói bàn tán của các bạn học vang lên, cũng không phải ghét bỏ Hermes mà hơi bất ngờ về sự xuất hiện của hắn. Dạ em trở về trường thì nghe nói đang cắm trại hè, nên em đuổi theo đến đây. Hermes gãi gãi đầu nói láo, không sao đâu. Vậy em vào chung với kỳ nổ mộ tổ cùng tổ mẫu ở nhà. Cô giáo thân thiện cười. Hermes tiến tới cầm lấy nến trong tay tổ mẫu, nở nụ cười mình vào thôi. Tổ mẫu lúc này cũng vui mừng về sự hiện thân của Hermes, cười tươi tắn kéo theo xạ cụ dạ đi sau lưng hắn, đi đến hang cửa hang động thì phía sau Ly đang giận dữ la lên, Hermes, chút nữa ra ngoài bạn biết tay mình, bạn ấy bị sao vậy? Sao lại nhắm vào Hermes? Ai biết được, hồi sáng cắt vào tay cùng đổ cho Hermes mà Ly oan ức khóc thầm, ai mới bị oan đây. Xạ cụ dạ với tổ mẫu che miệng cười cùng Hermes đi vào hang động. Đi được một đoạn thì một bóng trắng nhảy ra hù dọa xạ cụ dạ khóc thét lên, không sao đâu, là thầy tệ dạ đạ đó. Tổ mẫu kéo tấm vải trắng khỏi người thầy tệ dạ đạ cho xạ cụ dạ nhìn. Hermes thì cười nói, em chào thầy, ha ha, ý nộ mộ tổ em nhát thật đó, mà Hermes em đến đây hồi nào vậy? Dạ cũng vừa mới đến thôi ạ, em về trường thì nghe nói lớp đi cắm trại hẹn nên em đuổi theo đến, cũng may là còn kịp, ha ha. Thôi được rồi, các em vào đi, nhớ cẩn thận nha. Đoạn đường vào trong rất vắng vẻ, cũng không thấy sự xuất hiện của giáo viên ra hù dọa bọn họ. Trong lúc xạ cụ dạ và tổ mẫu đang thắc mắc thì tiếng hét của chị Hà vang lên. Đám người Hermes chạy đến thì nghe chị Hà nói, không biết sao Naoko lại biến mất nữa. Bạn nói gì? Naoko biến mất là sao? Sakuza gấp gáp hỏi, mình cũng không biết nữa, bạn ấy tự nhiên biến mất ngay trước mặt mình, phải không gì cả? Naoko quay sang hỏi gì cả đang thúc thiết, thì cô bé cũng biết mất lúc nãy, Naoko cũng biến mất như vậy đó. Nói xong cả chị Hà cũng biến mất. Hermes nghi ngờ nhìn xung quanh, cũng không thấy sự xuất hiện của bóng đen lần trước, thở dài một hơi, đang định nói gì thì Sakuza kéo theo Tomeo chạy đi, nói là phải báo cho thầy cô biết. Hermes thấy không ổn đuổi theo, thì Tomeo cũng biến mất. Hermes cảm nhận một chút, cũng không lo lắng gì, Tomeo cũng đám người chỉ bị nhốt trong một không gian, không uy hiểm gì cả. Sakuza thì ôm mặt khóc, kéo lấy tay áo của Hermes hỏi, có phải ma làm các bạn biến mất không? Hermes bật cười, ký một cái vào đầu Sakuza ngốc, bạn cảm nhận một chút đi, là do thẻ bài cờ lão gây ra đó, thu phục nó là hết chuyện thôi. Lúc này Ly từ phía ngoài chạy vào, cũng thấy Sakuza khóc liền tiến đến an ủi một chút, nhìn về phía Hermes hỏi, bạn có cách nào không? Có, nhưng mình sẽ không tham dự vào, các bạn một người là hậu duệ của cờ lão gì, một người là chủ nhân các thẻ bài, việc này phải do hai bạn đến giải quyết, nhưng mình cần đưa tổ mẫu ra ngoài. Đã nói xong liền xuất ra quyền trượng, đây là điều mà ít dặn dò hắn suốt, bởi quyền trượng có thể trợ giúp hắn nắm giữ sức mạnh nhanh hơn. Một ánh sáng xuất hiện ở đầu quyền trượng, chiếu về không trung, tách ra một khe hở, tổ mẫu từ trên rơi xuống. Hermes đưa tay đỡ lấy, cô bé từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn về phía Hermes. Xạ cụ già mừng rỡ chạy đến ôm lấy tổ mẫu khóc, Ly che mặt nói, xạ cụ già, bây giờ không phải lúc ăn mừng đâu, phải thu phục thẻ bài cờ lập trước đã, mình quên mất. Lúc này xạ cụ già cũng khôi phục tinh thần, xuất ra thẻ bài phơ loạn, bao chọn lấy xạ cụ già cùng Ly bay qua bên kia. Hermes thì mỉm cười duỗi tay về phía tổ mẫu, mỉm cười nói đi thôi. Tổ mẫu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Hermes vung tay lên, một chiếc cầu bằng ánh sáng xuất hiện, hắn cùng tổ mẫu đi bộ qua bên kia, đứng ở giữa cầu nhìn về phía xạ cụ già. Thu phục xong thẻ bài, Ly cùng xạ cụ già quay lại thương sững sờ về chiếc cầu ánh sáng. Lúc này Hermes chợt nhớ ra cái gì, lấy ra hạt châu đưa cho tổ mẫu, cái gì vậy? Cầm lấy nó, bóp nhẹ một cái thử xem. Tổ mẫu cầm lấy hạt châu, hơi do dự, sau đó bóp nhẹ một cái, một luồng ánh sáng như dây chói xuất hiện, bao trọn lấy tổ mẫu, hóa thành một cái kén ánh sáng. Chưa đầy 10 giây sau, cái kén nứt ra, tổ mẫu hoàn hảo đứng đó, nhưng phía sau lại hiện ra một đôi cánh trắng đầy mỹ lệ, như cảm nhận được phía sau mình đôi cánh. Tổ mẫu thử vỗ cánh, đôi cánh liền đưa tổ mẫu bay lên cao, thỏa thích vui mừng hưởng thụ tự do bay lượn. Tổ mẫu chơi quên cả trời đất, đáp xuống phía Sakuza hỏi, bạn thấy có đẹp không? Sakuza, hoa, bạn hóa thành thiên thần luôn rồi đó. Tổ mẫu ngưỡng mộ bạn quá. Sakuza cầm lấy tay của tổ mẫu quay một vòng, có đôi cánh này ra ngoài giải thích thế nào? Ly nhìn một chút rồi nói, đơn giản thôi, nghĩ thu lại là được. Tổ mẫu thử một chút, quả nhiên hữu dụng. Chạy về phía Hermes nắm lấy tay hắn, đôi mắt tỏa sáng nói cảm ơn bạn nha. Hermes sau đó lại chạy về phía Sakuza, nhưng đến trước mặt Sakuza lại đột nhiên dừng lại, ôm hai má nói, chết rồi sao vậy? Cả ba người đều kỳ quái, đáng ra phải vui mừng chứ nhỉ, mình quên đem theo máy quay phim rồi, không quay lại được cảnh Sakuza chiến đấu. Tiếp qua ẩm cả ba người đều bật ngửa, riêng Hermes là chật vật nhất, hắn quên đang dùng ánh sáng làm cầu, té thẳng xuống nước. Chương 12, lễ hội mùa hè người đăng, ra các tư huyền. Hermes, tối nay có lễ hội mùa hè ở đền Tsukimi này đó, bạn có tham gia không? Ly cùng Hermes đang đi dạo tình cờ gặp nhau, sau đó hai người nói chuyện một chút. Có lễ hội hả, đi chứ, còn bạn thì sao? Hermes quay sang cười nói với Ly, hắn không đi mới là lạ, từ ngày trại hè kết thúc đã hơn 2 tháng rồi, 2 tháng qua hắn suốt ngày tu luyện, tu luyện và tu luyện, không hề có làm gì khác. Từ ngày đó hắn chưa gặp lại tổ mẫu lần nào, lần này có lễ hội phải tranh thủ tình cảm chứ vậy hả? Vậy chiều nay 5 giờ đến đây đi há, đến sớm một chút nếu không chắc đông người lắm. Ở cuộc nói chuyện đến nhanh kết thúc cũng nhanh, 4:50 chiều hôm đó, hợp mở mặc quần áo mới mua ở cửa hàng, nhìn rất giản dị, mặc lên cảm giác rất sạch sẽ tươi mới. Hermes đi đến chỗ hẹn với Ly đã thấy Ly đứng sẵn ở đó, đi thôi, hai người cùng nhau đi đến đền Sủ Kỳ Mỹ Nẹ. Ở đây bây giờ cũng khá nhiều người, cảm giác rất náo nhiệt. Lúc này Ly mới rủ Hermes đi chơi mấy trò chơi khá hấp dẫn, ở kia có bán thú đông kìa, đến đó chơi đi ở cũng được, chúng ta thi xem ai bán nhiều hơn thế nào. Ly đột nhiên nói tại sao vậy? Thi thì thi thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì. Ly cay cú được rồi, đừng hối hận đó đùa, hắn luyện tập sức mạnh không biết bao lâu, hắn nhắm mắt bắn cũng biết vị trí xạ kích rơi vào đâu, cảm nhận không khí lực cản độ chuẩn xác không phải Ly có thể so sánh. Hermes cùng Ly chiến đấu hăng say, Hermes cũng không ngờ Ly bắn súng giỏi vậy, hai người ngang sức ngang tài, kế bên đống đồ cũng càng lúc càng nhiều, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của người khác. Lúc này đám người xạ cụ dạ cũng chú ý nhìn hai người, mỗi một phát bắn đều trúng một đồ vật, kinh ngạc thốt lên a bắn giỏi thật. Hermes cùng Ly quay lại thì thấy tổ mọi ô xạ cụ dạ chỉ hắn cùng dạ mạ dạ kỳ đứng đó hơi bất ngờ. Xạ cụ dạ nhìn vào đống đồ của hai người trầm trồ nói hai bạn bắn được nhiêu đây đó hả? Thì sao? Ly lạnh lùng đáp, chuẩn bị quay lại bắn tiếp thì một giọng nói khác sau lưng xuất hiện, giỏi thiệt đó là Dù Kỳ Tỏ. Ly ngạc nhiên quay lại, mặt bắt đầu đỏ, vơ một nắm đồ vật trên bàn, túi thấp đầu đưa về phía Dù Kỳ Tỏ, ư tặng anh hả? Ừ ừ. À ha ha, cảm ơn em Hermes, thật không biết nên nói gì, lấy đồ cho người khác cũng thôi đi, còn vơ luôn vài thứ của hắn. Dạ mạ dạ kỳ như muốn nói gì thì bị chỉ hạt cản lại. Dạ mạ dạ kỳ hả, mình thích cái này lắm, bạn bắn nó đi, bắn chúng mình sẽ mang kẹo của mình cho bạn ác ăn, để mình cầu nguyện đã. Dạ mạ dạ kỳ đột nhiên nghiêm túc, cầu nguyện gì vậy? Chị Hans không hiểu hỏi, cầu nguyện được bình an sau khi ăn kẹo đó. Giả mạ giả kỳ chắp hai tay vào nhau, đột nhiên hí hửng nói, vừa nói xong chưa được vài giây liền bị chị Hans bóp lấy cổ không ngừng lay qua lay lại. Bạn nói vậy là sao? Ý bạn là kẹo của mình khó ăn lắm hả? Á nè nè, Sakura, hai bạn ấy thân nhau quá hà, mình nghĩ tối nay chắc là bạn vui lắm hà. Anh rủ kỳ tỏ lấy cái bóng nước cho bạn mà. Tổ mẫu đột nhiên cười thì thầm vào hai Sakura, nhưng câu sau lại bị Ly nghe thấy. Liền liếc sang nhìn xạ cụ dạ, cái này là của anh rủ kỳ tỏ. Xạ cụ dạ có chút bối rối nói với Ly nè, muốn kiếm chuyện hả? Lúc này tổ dạ trừng mắt với Ly, tình thế hết sức căng thẳng, hầu như hai người họ lần nào gặp nhau cũng như vậy. Xạ cụ dạ cùng tổ mẫu không biết phải làm gì thì tiếng nói của chị Hà vang lên, được rồi chị Hà ôm lấy con gấu đông mà dạ mạ dạ kỳ bán cho. Tổ mẫu cười nhẹ một tiếng sau đó nói với xạ cụ dạ, thích quá à, xạ cụ dạ bạn thích thú nhồi đúng không? Hở, á nè nè, con thỏ kia dễ thương quá ha. Đúng rồi đó, dễ thương thiệt đó. Lúc này dù kỳ tỏ cũng tham gia vào, Ly chạy ra chỗ đó, tổ dạ chạy vậy cũng chạy theo nẹ chờ đó. Hai người đặt tiền lên bàn để lấy vòng ném, liếc nhìn nhau rất căng thẳng, cuộc chiến xảy ra hết sức căng thẳng, tất nhiên chẳng trúng cái nào. Chỉ 2 phút mỗi người đã chơi 3 lần chắc còn lâu mới xong đó. Dù Kỳ Tỏ nói với xạ cụ dạ, chắc là vậy, mình đi đâu một chút nha. Mấy em, Dù Kỳ Tỏ đề nghị em nữa hả? Thấy Dù Kỳ Tỏ nhìn về phía này, Hermes nhìn xung quanh thấy cũng chỉ có mình xạ cụ dạ cùng tô mới ôn nên chỉ vào mình hỏi. Ừ đi nha, dạ thôi, em thấy hai người đó thi đấu hay quá, em và Hermes muốn ở lại chơi thêm một chút đó, đúng không Hermes? Hermes có chút bất ngờ, sao lại lôi mình vào? Nhưng thấy tô mới ôn nháy mắt, hắn nhìn về phía xạ cụ dạ cùng Dù Kỳ Tỏ, hiểu ra dạ, anh và xạ cụ dạ đi đi, em muốn ở lại thêm chút nữa. Trong lúc Hermes nói chuyện với Dù Kỳ Tỏ thì tổ mẫu nói nhỏ vào hại xạ cụ dạ, cái gì không biết. Sau đó xạ cụ dạ nhìn Dù Kỳ Tỏ liền đỏ mặt, Dù Kỳ Tỏ thấy vậy cũng không nói gì, dẫn theo xạ cụ dạ đi dạo. Lúc này Hermes mới nhìn về phía tổ mẫu hỏi, bạn muốn tác hợp hai người họ hả? Đúng rồi đó, xạ cụ dạ rất thích anh Dù Kỳ Tỏ mà, nhưng mình thấy anh ấy đối với xạ cụ dạ thôi bỏ đi, mà bạn có thích con thỏ đồng kia lắm hả? Ừ sao vậy, bạn muốn chơi hả? Không trả lời tổ mẫu, Hermes chạy đến cửa hàng đó, xuất ra 300 yên tiền Nhật, nói với ông chủ cho cháu một lần. Ném thấy Hermes tự nhiên chạy tới, tổ dạ cùng Ly ngừng lại cuộc chiến. Hermes đi vào giữa hai người, nhìn một chút mấy cây cột từ 10 đến 50 điểm, luật chơi cũng đơn giản, ném hết 10 vòng tròn vào mỗi cột là được. Hắn liền ném hai vòng một lúc, đơn giản, không cầu kỳ, mỗi lần ném đều trúng hết toa, cháu giỏi thật đó, đây là quà cháu đạt được nè. Ông chủ cửa hàng hơi bất ngờ, khen ngợi Hermes, rồi lấy một con thỏ đông cho hắn. Vừa tiếp nhận con thỏ đông thì có hai đạo ánh mắt nhìn về phía Hermes, hắn nhìn lại thì thấy Ly cùng tổ dạ mắt như muốn bốc lửa nhìn hắn. Hắn vội vàng lùi lại, tiếp tục hai người trừng mắt nhìn Hermes xong lại quay về phía ông chủ nói tặng bạn nè. Hermes đi lại về phía tổ mẫu đưa con thỏ đồng cao nửa mét cho cô ấy. Tổ mẫu tiếp nhận con thỏ ôm vào lòng. Hermes nắm lấy tay tổ mẫu nói mình đi dạo đi. Đi được một quãng đường nhưng Hermes vẫn chưa nói lời nào. Tổ mẫu mới phá vỡ sự yên tĩnh, cậu đến từ đâu? Hermes, ý bạn là sao? Lần trước khi mình xỉu đó, mình thấy rất nhiều thứ, những ký ức, tình cảm của bạn, cả cuộc nói chuyện giữa bạn và cô gì đó nữa. Hermes trầm mặc, hắn từng có linh cảm rằng tổ mẫu sẽ phát hiện ra, bởi cô ấy rất nhạy cảm, quan sát rất tinh tế, hắn không biết phải đối mặt như nào. Thực ra mình không người của thế giới này như quyết định, Hermes lấy can đảm nói ra sự thật. Vậy bạn đến từ đâu? Mình không thể nói, không phải mình muốn giấu bạn, nhưng quả thật mình không biết phải nói như thế nào. Bạn có thể nói cho mình biết những bóng đen đã tấn công mình là gì không? Đây là chuyện tổ mẫu tò mò nhất chứ không phải là thân phận của Hermes. Hermes ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút sau đó nói đó là tay sai của một kẻ ác độc trong vũ trụ, những nơi hắn đi qua tất cả sinh mệnh, tất cả không gian, mọi thứ đều biến mất không còn chút vết tích nào. Bọn chúng vô cùng tà ác. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói bọn chúng đến đây vì mình, mà vì mình nên chúng mới tấn công bạn. Mình có thể nhận ra điều đó, nhưng sức mạnh của mình bây giờ ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, lại có tư cách gì bảo vệ người khác? Hắn nhìn hai lòng bàn tay của mình, gần như khóc lóc nói bạn thích mình sao? Hermes Tomeo lên tiếng, như sét đánh giữa trời quang khiến Hermes giật mình nhìn cô ấy, hắn hơi hơi gật đầu người ta nói, chỉ cần hai người yêu nhau, mọi khó khăn thử thách đều có thể vượt qua, tuy mình không biết những người bạn nói như nào, nhưng mình biết bạn đã làm tất cả bảo vệ mình, mình cảm nhận được điều đó mà Tomeo hơi sát đến gần quan sát gương mặt của hắn, sau đó một tay chạm vào má của hắn, ôm lấy hắn nhẹ nói mình không hiểu sức mạnh bạn nói là gì, nhưng mình tin tưởng chỉ cần bạn cố gắng sẽ làm được, Sakuza cũng đã rất cố gắng thu phục những thẻ bài, cậu ấy đã làm được rồi đó, thực ra thì mình cũng rất thích bạn đó, hãy để mình cùng bạn vượt qua khó khăn, có được không, Hermes? Cảm nhận được tình cảm của Tomeo, Hermes hơi sững sờ, sau đó mỉm cười ôm lấy Tomeo, cảm thụ hơi ấm mà cô ấy mang lại ở một nơi khác. Tố Dạ cùng Ly mỗi người trên tay cầm một con thỏ đông đứng thở hổn hển, Dạ Mạ Dạ Kỳ cùng Chí Haz đi ở phía sau. Chí Haz nói với Sạ Cụ Dạ họ chơi hoài không chịu nghỉ, nên ông chủ cho mỗi người một con để họ đi đó kẻ tắm lạng. Người nửa cân Dạ Mạ Dạ Kỳ cũng nói thêm Ly tiến đến đưa con thỏ cho rủ Kỳ tỏ con này em tặng anh hả? Ly gật gật đầu, Tố Dạ cũng không yếu thế tiến tới đưa con thỏ cho Sạ Cụ Dạ, mặt quay sang chỗ khác nẹ hở Sạ Cụ Dạ hơi bất ngờ nếu em không thích, thì anh đem trả lại nhìn một chút Tố Dạ. Sạ Cụ Dạ mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận con thỏ ôm lấy nói em thích tôi, mình đi ăn gì đi. Anh biết một cửa hàng gần đây ngon lắm, rủ Kỳ tỏ lên tiếng đề nghị, nhưng Sạ Cụ Dạ lại nói mọi người đi trước đi, em sẽ đi sau mà khi không còn ai nữa. Sạ Cụ Dạ lấy ra cây trượng, niệm thần chú, những ánh sáng xanh như đom đóm tụ tập lại hóa thành một thẻ bài. Ly không biết đã đứng gần đó từ lúc nào thấy hết mọi chuyện, tiến lên nói tổ mẫu với Hermes đâu rồi? Ơ, bạn ở đây hồi nào vậy? Mình không biết nữa, mình tưởng họ đi với bạn lúc nãy, hai người họ đã đi rồi, vậy mình đi tìm họ đi. Trễ thế này chắc họ chưa ăn gì đâu. Ly cùng Sạ Cụ Dạ đi tìm kiếm xung quanh, đi đến được một đoạn thì như nhìn thấy ai đó. Ly chỉ về phía đó nói với Sạ Cụ Dạ họ kia, tổ mẫu ơi. Sạ Cụ Dạ chạy tới gọi, nhưng đến nơi lại thấy tổ mẫu và Hermes đang ôm nhau. Sạ Cụ Dạ ngẩn người đứng đó, thấy có người đến tổ mẫu cùng Hermes cách ra, tổ mẫu hơi xấu hổ đi về phía Sạ Cụ Dạ mình đây nè, nhưng đột nhiên Sạ Cụ Dạ lại chạy đi vừa hét to, trong lòng không phục nghĩ mình đang muốn thổ lộ với anh rổ Kỳ tỏ thì bị ngăn cản, trong khi họ lại được ở cùng nhau, bất công quá. Ly, Hermes cùng tổ mẫu trố mắt nhìn chẳng hiểu gì cả, liền kéo nhau đi về phía nhà hàng. Chương 13, Ly mẹ ấy lịch người đăng. Ra cắt tư viện chào Sạ Cụ Dạ. Sạ Cụ Dạ bước vào lớp, vài bạn nữ sinh liền cười chào hỏi. Tổ mẫu đang ngồi nơi bàn học của mình liền quay lại nói bạn mới tới hạ, chào tổ mẫu á nè nè, hôm qua về bạn có bị cảm không? Không, Ly với Hermes đâu rồi? Sạ Cụ Dạ ngồi vào chỗ của mình, quay lại không thấy Ly cùng Hermes liền hỏi hình như là chưa tới, lúc mình về không biết có chuyện gì nữa, theo bạn đó là ai hả Sạ Cụ Dạ? Tổ mẫu nghĩ lại lúc bị mẹ ấy lính đuổi ra khỏi nhà Ly nên nói mình cũng không biết nữa. A, Ly tới rồi kìa. Sạ Cụ Dạ cũng nhớ lại cảnh đó. Lúc này cửa sau phòng học mở ra, Ly bước vào, mặt mày ủ rũ, bạn bị sao vậy, nhìn bạn không được khỏe lắm, bạn có sao không? Lúc này thầy Tệ Dạ đã bước vào lớp, chào hỏi mọi người, sau đó hỏi về bài tập hè, rồi nói học kỳ này lớp chúng ta có thêm một bạn mới, thầy giới thiệu với lớp nè. Cửa sau của lớp bị mở ra, một cô bé đứng đó nhìn chằm chằm vào Ly, sau đó tiến nhanh tới chỗ của Ly, mắt rưng rưng muội nói huynh chờ muội cùng đi mà, sao không chịu chờ, vừa nói vừa ôm lấy cổ Ly kéo ra sau làm Ly run cầm cập. Một lúc sau, thầy Tệ Dạ đã viết lên bảng một cái tên thì lúc này mẹ ấy lĩnh cũng đi lên, thầy giáo quay lại hướng các bạn học nói giới thiệu với các em, bạn từ Hồng Kông chuyển tới, bạn tên là Ly, mẹ ấy lĩnh, mẹ ấy lĩnh là họ hàng với Ly đó à, là họ hàng hả, nè Ly à. Sạ Cụ Dạ hơi ngạc nhiên liền quay xuống hỏi Ly, mẹ ấy lĩnh nhìn thấy chạy xuống chắn ngang hai người, Ly với tôi đã hứa hôn rồi đó nha, đừng có hỏng xen vào đó, cả lớp kinh ngạc bàn tán. Thầy Tệ Dạ đã thấy thế liền kêu cả lớp im lặng. Lúc này cửa lớp mở ra, vài bạn học mang một cái bàn và một cái ghế vào, xếp vào đằng sau Ly, em ngồi ở đó đi, mẹ ấy lĩnh thầy giáo chỉ vào nơi chiếc bàn vừa được sắp xếp nói, nhưng mẹ ấy lĩnh lại ngồi xuống bàn phía sau. Tổ mẫu nhìn chằm chằm Sạ Cụ Dạ, mẹ ấy lĩnh à, chỗ này có người ngồi rồi, chỗ của bạn ở kia kìa. Tô Mẫu mỉm cười nói với mẹ ấy lĩnh, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì, còn kích thích mẹ ấy lĩnh khiến cô bé la lớn không, mình nhất định phải ngồi đây. Chuyện này thầy Tệ Dạ đã thấy thế không biết nên giải quyết thế nào thì lúc này cửa lớp lại bị mở ra, Hermes từ từ đi tới, xin lỗi thầy, em tới chê á, em tới rồi đó hả, lần sau đi sớm một chút nha. Được rồi, em về chỗ đi. Thầy giáo hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại sử dụng câu nói hàng ngày với những người đi trễ, cũng không nhớ đến mẹ ấy lĩnh đang chiếm chỗ của Hermes. Hermes thì từ trên xuống thấy Tô Mẫu thì mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng đi đến giữa lớp thì rất nhanh mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào phía mẹ ấy lĩnh, cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng. Tổ mẫu lên tiếng chào bạn, Hermes. Hermes thu liệm ánh mắt nhìn về phía tổ mẫu mỉm cười, rồi đi đến bàn học của mình, nhìn mẹ ấy lĩnh nhàn nhạt nói bạn đang chiếm chỗ của mình đó, tôi cứ ngồi đây đó, mẹ ấy lĩnh ngang ngược trả lời. Hermes thấy thế cũng lười nói gì, một cỗ sức mạnh vô hình như một ngọn núi đè xuống phía mẹ ấy lĩnh ở khiến cô bé không ngừng đổ mồ hôi, cũng không nói được lời nào. Sạ Cụ Dạ cùng Ly như cảm thấy cái gì đó lên tiếng, Hermes à bạn. Rất nhanh Hermes lại thu lại sức mạnh tỏa ra, không nhanh không chậm nói với mẹ ấy lĩnh đi hay không. Lần này mẹ ấy lĩnh cũng không dám ngang ngược nữa mà hết sức ngoan ngoãn cầm lên cắp sách ngồi xuống phía sau Ly, kéo đầu Ly quay xuống thì thầm vào tai nói cậu ta là ai mà đáng sợ quá vậy. Rất nhanh buổi sáng học tập cũng kết thúc, khi Sạ Cụ Dạ, Tố Mộ cùng vài bạn nữ chơi thân với nhau đang ngồi ăn trưa trên bãi cỏ trong sân trường thì Hermes cầm hộp cơm to gấp đôi bình thường của mình bước đến, nghe loáng thoáng mấy bạn học đang bàn tán về mẹ ấy lĩnh, á Hermes à, bạn đi ăn chưa hả? Sạ Cụ Dạ thấy Hermes nên hỏi, ừ, mình có làm một chút thức ăn mang đến, mấy bạn có muốn nếm thử không? Chắc là mang đến cho Tố Mộ, mời bọn mình ăn chỉ là thuận tiện thôi đúng không? Chị Hans treo gẹo nói các bạn ăn thử đi. Hermes cũng không phản bác, ngồi xuống kế bên tổ mỏi ổ, mở ra hộp cơm của mình, để xuống giữa nơi các bạn đang ngồi. Mọi người thấy vậy cũng gấp thử ăn một miếng á ngon thịt đó, bạn làm hả Hermes? Dì cả khen ngợi món ăn mà Hermes mang đến thích thật đó, phải chi giả mạ dạ kỳ cũng làm đồ ăn ngon như vậy. Ủa, sao mặt bạn đỏ quá vậy xạ cụ dạ, bạn bị sốt hả? Chị Hans vừa ăn vừa nói, nhưng nhìn thấy xạ cụ dạ ăn một miếng sau đó mặt đỏ lên không biết có chuyện gì, Hermes thì cười cười giải thích à, bạn ấy thấy đồ ăn ngon là mặt đỏ như sốt 40 độ vật đó, sao bạn giống anh hai mình quá vậy? Xạ cụ dạ hơi bất ngờ hỏi, thì anh hai bạn nói cho mình biết mà, nào là xạ cụ dạ hay dậy trên nẻ, bài tập hè làm trên nẻ, nặn ống heo bằng đất thành chim cánh cụt nữa nè, làm lồng chim lại không có cửa nè, tợ lạ Hermes như tên tự kỷ tìm được đồ chơi không ngừng liễu lo mà không hay phát hiện xạ cụ dạ đang tức giận đứng đằng sau mình từ lúc nào, giơ lên nắm đấm hướng về đầu Hermes gõ xuống mình. Hermes đau quá ôm đầu xin tha, các bạn khác thì che miệng cười khúc khích. Lúc này Ly cùng Dạ Mạ Dạ Kỳ đến, hướng mọi người chào hỏi. Mẹ ấy lỉnh thì đằng xa chạy đến cầm theo hộp cơm hướng về phía Ly không ngừng nói chuyện. Ly xấu mặt kéo mẹ ấy lỉnh ra nói chuyện, nhưng một lúc sau lại liếc về phía này, ánh mắt tức giận nhìn xạ cụ dạ, nhưng nhìn qua lại thấy Hermes đang nhìn mình nên không thu lại ánh mắt tiếp tục nói chuyện với Ly. Buổi chiều giờ thể dục, hôm nay học môn nhào lộn, quả thật ở Nhật Bản các môn học rất đa dạng. Cũng không hiểu sao mẹ ấy lỉnh cứ nhắm vào xạ cụ dạ, chắc có hiểu lầm gì đó. Biểu chiều học cũng khá yên bình, ngoài việc mẹ ấy lỉnh lúc nào cũng trừng mắt với xạ cụ dạ thì còn lại rất bình thường. Tối hôm đó, Tô Mộ gọi điện cho Hermes nói về thẻ bài cơ lão, rằng hôm nay xạ cụ dạ sẽ đi thu phục nó, muốn Hermes đi giúp đỡ một chút. Thật lòng Hermes không muốn đi, nhưng Tô Mộ nói hắn không thể không đi, hắn đành phải lết cái thân con lười của hắn đi đến đó. Đến nơi thì hắn thấy xạ cụ dạ đang nói chuyện với mẹ ấy lỉnh, hắn lười tham gia, ngồi lên cây trượng bay lên không, lấy ra điện thoại di động chơi game. Tô Mộ thì không biết hắn đến vẫn hồn nhiên quay phim xạ cụ dạ. Lúc này từ dưới nước lao lên một cô gái, mặc đồ khá lạ, cúi chào rồi lao về tấn công xạ cụ dạ. Hắn nhớ ra đây là thẻ bài phỉ tật, cảm thấy xạ cụ dạ thu phục thẻ bài này cũng không dễ dàng lắm, thu lại điện thoại ngồi xem kịch phỉ tật đánh hụt, đứng dậy bày ra tư thế chiến đấu, đột nhiên xoay người hướng về phía mẹ ấy lỉnh, hai người lao vào tấn công nhau. Chưa đầy 3 giây thì phỉ tật đã bị mẹ ấy lỉnh đạp một cái vào bụng bay ra xa. Cô ta kiêu ngạo hướng về phía xạ cụ dạ khoe khoang, nhưng lúc này phỉ tật đứng dậy lại lao về phía mẹ ấy lỉnh, đánh được một chút mẹ ấy lỉnh liền bị một đòn quét chân té ngã. Phỉ tật nhảy lên cao rồi hướng về phía mẹ ấy lỉnh té xuống lao tới. Đang lúc Hermes muốn ngăn cản thì Ly từ đằng xa lao tới đạp bay phỉ tật rơi vào trong nước. Xạ cụ dạ cùng Tổ Mồ chạy đến quan tâm hỏi thăm mẹ ấy lỉnh, thì cờ rổ chen ngang bạn với cái người ngang ngược này. Đang có chuyện hả? Nói ai ngang ngược hả? Nhưng tức giận nói vừa ngang ngược lại còn giữ như chẳng nữa, ngươi nói gì đó? Ly không quan tâm đến cuộc cãi vã của hai người, xuề tay ra trước mặt mẹ ấy lỉnh, trả lại đây, cái la bàn của ông ấy đâu? Thiệt tình đã dặn ông không được nói rồi mà ông ấy không yên tâm về bội nên mới nói cho huynh biết đó. Chuyện gì vậy? Xạ cụ già ngạc nhiên hỏi, tức là có người giữ la bàn mà không biết tìm thẻ bài ở đâu nữa, có người không biết gì cũng bày đặt đi bắt thẻ bài cờ lộc kia. Mẹ ấy lỉnh nhìn về phía Ly, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ly, cô bé cũng dịu đi một chút, lấy ra la bàn đưa cho Ly, giọng hơi buồn nói, muội không biết xài la bàn, ông ấy cũng không biết xài nó luôn, cuối cùng muội phải tự đi tìm thẻ bài cờ lộc chứ cái la bàn này đâu có tìm được nó đâu. Mẹ ấy lỉnh, thu phục thẻ cờ lộc không phải là chuyện dẫn đâu, nó có thể nguy hiểm tới tính mạng đó. Ly giận dữ nói, hồi nãy là muội sơ ý thôi mà, chỉ sơ ý thôi cũng đủ làm chết người rồi. Mẹ ấy lỉnh mặt mày điệu dịu, Ly đang nói gì đó thì từ trong tay tấm la bàn phát sáng, chỉ về một hướng, phỉ tật lao ra từ bụi cây tấn công bất ngờ. Ly cản trước người mẹ ấy lỉnh che chắn cho cô bé. Hermes vốn đã nhìn rõ nơi ẩn thân của thẻ bài phỉ tật, khi nó sắp đánh chúng Ly hắn liền ra tay ngăn cản, trước và sau người Ly hình thành một bức tường nước cản lại lực trùng kích của phỉ tật, nhưng Ly vẫn bị đánh bay ra phía sau, đập vào bức tường nước nhưng không bị thương chút nào. Hermes từ trên trời nhảy xuống, hướng về phía Ly đưa tay ra kéo Ly dậy, hỏi thăm không sao chứ? Mình không sao, cảm ơn bạn. Ly nắm lấy tay Hermes đứng dậy. Tô Mộ cùng xạ cụ dạ lúc này chạy tới, thấy Ly không sao liền quay sang hỏi thăm Hermes, bạn đến đây từ lúc nào vậy? Mình đến từ lúc cô nhóc này xuất hiện nè, so với kịch sân khấu thì hấp dẫn hơn nhiều. Hermes chỉ mẹ ấy lỉnh rồi nói, ai là cô nhóc hả? Mẹ ấy lỉnh lúc này tức giận hét lên nói, không phải sao? Thực lực yếu, không biết suy nghĩ, gây phiền phức, nếu không phải tôi ra tay thì Ly đã bị cô hại thảm rồi. Ngươi, ta. Mẹ ấy lỉnh không có lý do gì phản bác được nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn hắn. À, hạ hạ được rồi mà, đừng cãi nhau nữa, đằng nào thì à coi chừng. Sakuza đang muốn khuyên giải thì thấy phỉ tật đứng đằng xa lao về phía Hermes. Hermes thì từ lúc phỉ tật hành động đã cảm nhận được, khi phỉ tật cách hắn chưa đầy 10 cm thì bị một luồng gió vô hình kìm hãm bất động trên không. Hắn quay lại, tay trái đưa lên hình thành trường ấn đánh về phía phỉ tật, một vòng xoáy khí hình thành đẩy bay phỉ tật ra xa. Hắn thu tay lại, múa một chút tư thế thái cực, đám người ngơ ngác đứng đó nhìn, khó tin nhìn về phía Hermes, từ lúc nào mà hắn lại có thể đánh nhau như vậy. Ly trợn mắt nhìn, rồi quay sang kinh ngạc hỏi, Hermes bạn học võ hồi nào vậy? Võ? Võ gì? Hermes hơi kỳ quái, vừa rồi không phải võ thuật sao? Rõ ràng bạn dùng tư thế chiến đấu võ thuật mà, rất giống thái cực quyền mà. Ê ha ha, làm gì có, mình dùng phong nguyên tố hình thành một dạng như lốc xoáy, chỉ cần ý niệm chuyển một cái là cũng đánh ra được. Chẳng qua mấy hôm nay mình có xem phim võ thuật Trung Quốc, mỗi lần đánh xong đều xuất ra tư thế kiểu này, cảm thấy chơi vui nên làm thôi. Nào có phải võ thuật như bạn nói? Hermes cười cười đáp, cả đám mặt ngốc xảy ra, tưởng hắn biết võ thuật, ai ngờ lại làm cho có cảnh. Nhưng lúc này phỉ tật từ dưới đất đứng lên, lại một lần nữa lao đến Hermes, hắn không tránh né cũng lao lên. Phỉ Tật mỗi lần ra quyền đều bị Hermes dễ dàng né tránh cùng phản kích, một lúc sau Phỉ Tật cũng kiệt sức bị Hermes đánh ngã một lần nữa. Hermes hướng về phía Xạ Cụ Dạ gọi Xạ Cụ Dạ, đến lượt bạn đó mình biết rồi nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức. Xạ Cụ Dạ vung lên cây trượng, niệm thần chú biến Phỉ Tật thành một thẻ bài, bay về phía Hermes, mọi chuyện kết thúc khá tốt đẹp, không ai bị thương. Lúc này Ly lại chạy đến nói bạn còn nói không biết võ thuật, vậy vừa nãy bạn dùng gì chiến đấu với Phỉ Tật? A cái này hả, trước mình có nói rồi đó, hiểu rõ các nguyên tố, sau đó vận dụng cho mình sử dụng là được, như vừa rồi chẳng hạn, tốc độ vung quyền của Phỉ Tật rất nhanh, nhưng cũng chỉ là nhanh mà thôi, mình hiểu rõ phong, cho nên cô ta ra quyền là mình sẽ biết vị trí chính xác để né tránh, ra đòn thì cũng tương tự như vậy, hấp thu nguyên tố vào cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, vận dụng năng lượng tới đầu quyền, lợi dụng phong tăng tốc độ tấn công thôi. Hermes nói rất nhẹ nhàng, nhưng Xạ Cụ Dạ cũng Ly biết làm được không dễ chứ nào, cũng phải thôi, họ chỉ là ép cấp, trải qua trái thần kỳ cải tạo cũng chỉ là ép, hơn nữa cũng chưa hiểu được nhiều tri thức như vậy, không làm được cũng là chuyện bình thường. Lúc này Hermes nhìn thẻ bài trong tay, hơi chút do dự, nhìn Ly, lại nhìn Xạ Cụ Dạ, trước vẻ trông đợi của tổ mẫu hắn tiến về phía Xạ Cụ Dạ, đưa ra thẻ bài bạn giữ đi sao bạn lại đưa nó cho mình. Có phải là vì tổ mẫu Xạ Cụ Dạ cầm lên thẻ bài có chút không tự tin ấp úng hỏi không phải, thực ra mình muốn đưa nó cho Ly, nhưng xem như là một bài học cho cô nhóc kia đi. Hermes cười nói cảm ơn bạn. Hermes Xạ Cụ Dạ vui sướng cầm lấy thẻ bài, Ly cũng không nghĩ nhiều như vậy, tổ mẫu thì biết Hermes chính là vì mình mới đưa thẻ bài cho Xạ Cụ Dạ, có chút cảm động. Lúc này mẹ ấy lỉnh ở bên kia đứng nhõng nhẽo không chịu đâu trả cho mình đi a a a, thực ra thì Xạ Cụ Dạ bối rối hừ lần sau Ly nhất định sẽ thắng. Mẹ ấy lỉnh nói xong ôm lấy cổ Ly cũng không quên trừng mắt với Xạ Cụ Dạ. Chương 14, theo sở lịp cùng tình cảm gia đình của Xạ Cụ Dạ người đăng, ra cắt tư luyện rất nhanh, ngày hội thể thao cũng đến, ngày hôm đó Xạ Cụ Dạ cũng gặp vài chuyện rắc rối, nhờ sự giúp đỡ của Ly, cô bé rất nhanh thu phục được thẻ bài luật hôm nay, trường Tô Mộ đã được nghỉ, Hermes cũng không thành thơi gì, hắn có vài thứ muốn nghiên cứu một chút, hắn phát hiện mình đối với thế giới này biết rất ít. Hôm nay đã là lần thứ 7 hắn đến nghe giảng môn khảo cổ của giáo sư Kỳ Nổ Mộ Tổ Bá của Xạ Cụ Dạ. Bởi trong hiểu biết của hắn, ông ấy là người khá có tiếng, hơn nữa hiểu biết rất nhiều, cũng có một chút tư tâm tiếp xúc một chút với gia đình của Xạ Cụ Dạ. Đôi khi trong lúc nghe giảng, nhiều điều không hiểu hắn trực tiếp hỏi, nhiều câu khiến cho ba của Xạ Cụ Dạ phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được. Khá nhiều người trong trường đại học khen hắn có những ý nghĩ sâu sắc, hắn cũng rất được người khác ưa thích, còn nhỏ nhưng ham học hỏi, lớn lên sẽ rất có tương lai. Đây là câu mà đại đa số người nói về hắn. Trong lúc này, bên ngoài trường đại học, Xạ Cụ Dạ và Tổ Mẫu đang ở bên ngoài tìm khoa sử mấy em cần giúp gì không. Có ba người sinh viên tiến tới, hai nam một nữ, thấy hai bạn nhỏ như đang tìm gì liền tiến tới hỏi thăm chào chị, tụi em đang tìm khoa sử nhưng không biết nó ở đâu. Xạ Cụ Dạ quay lại đáp khoa sử hả? Dạ tụi em tìm khoa sử để gặp ai vậy? Nữ sinh viên kia túi xuống hỏi. Dạ là giáo sư Kỳ Nổ Mộ Tổ dạy khảo cổ, em tìm giáo sư Kỳ Nổ Mộ Tổ hả? Người thanh niên bên cạnh hiếu kỳ nói. Hả, anh biết ba của em hả? Ủa, không lẽ em là con của thầy Kỳ Nổ Mộ Tổ? Dạ em là Xạ Cụ Dạ Kỳ Nổ Mộ Tổ. Ôi dễ thương quá, nè Xạ Cụ Dạ, em có muốn đi thăm lớp dạy của ba em không? Nữ sinh kia lên tiếng. Chị nói thiệt hả? Xạ Cụ Dạ mừng do nói. Ba người sinh viên dẫn theo Xạ Cụ Dạ cùng Tổ Mẫu đến bên cửa sổ phòng dạy học ở đây, nè Xạ Cụ Dạ cùng Tổ Mẫu chạy đến nhìn xem. Lúc này Tổ Mẫu lên tiếng. Xạ Cụ Dạ à, ba bạn giỏi thiệt đó, vừa đó là Tổ Mẫu khen ngợi ba của Xạ Cụ Dạ, nhưng lại thấy gì đó chỉ về phía giữa lớp học là Hermes phải không? Xạ Cụ Dạ không chắc chắn nói. A là cậu bé đó hả? Lúc này người nữ sinh viên cũng nhìn về phía đó nói. Chị biết Hermes hả? Xạ Cụ Dạ hơi bất ngờ. Đúng vậy, cậu bé đó đến đây gần 2 tháng rồi, thứ bảy nào cũng đến hết, mỗi lần đến tiết dạy của thầy Kỳ Nổ Mộ Tổ đều thấy cậu bé đó, hơn nữa cũng rất thông minh, nhiều câu hỏi cậu bé đặt ra ngay cả anh chị cũng không biết. Tên thanh niên bên cạnh nhìn vào cửa sổ nói. Hả, thật hả chị? Tô Mộ tò mò. Ừ, lúc đầu bọn chị cũng khá bất ngờ, nhưng đại học là nơi ai cũng có thể nghe giảng nên cũng không ai đuổi cậu bé đó ra, nhưng dần dần mọi người đều khen ngợi cậu ta, hơn nữa cậu bé đó cũng rất ham học hỏi. Ba Hermes giỏi thiệt đó. Tổ Mẫu hai mắt tỏa sáng. Lớp học sắp kết thúc rồi, để chị đưa các em đến gặp thầy. Người nữ sinh kia nhìn một chút đồng hồ nói. Lúc này Hermes cũng không biết Xạ Cụ Dạ cùng Tổ Mẫu đến, kết thúc giờ học hắn liền hướng thư viện tiến đến xem một chút tài liệu. Cũng không biết qua bao lâu, ánh hoàng hôn cũng dần hiện lên, hắn vẫn còn đang xem sách bên ngoài. Xạ Cụ Dạ cùng Tổ Mẫu đang mang về cà phê vừa mua từ cửa hàng cho mọi người, nhưng biến cố phát sinh, mọi người đều đột nhiên lăn ra ngủ. Hermes cảm nhận được chút gì đó từ không khí, dừng lại việc đang làm, đi tới lớp học, vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi người đều đã ngủ hết, gọi thế nào cũng không tỉnh, nhưng đi thêm một chút nữa hắn thấy vài người đang dần tỉnh lại, nhìn về phía phòng học thì thấy Tổ Mẫu, ba của Xạ Cụ Dạ cùng vài người đang chạy đến văn phòng làm việc. Hắn hơi bất ngờ về việc Tổ Mẫu xuất hiện ở đây, như nghĩ ra điều gì đó, Hermes liền chạy theo tiến tới một căn phòng nhỏ, chứa đầy những sách vở, tài liệu, bên trong mọi thứ đều rối tung hết lên, máy tính bị nát màn hình, Xạ Cụ Dạ đứng đó ôm mặt khóc. Hermes tiến tới bên cạnh Tổ Mẫu hỏi có chuyện gì vậy Tổ Mẫu? Không biết nữa, Tổ Mẫu lắc đầu sau đó nhìn vào phòng giáo sư Kỳ Nổ Mộ Tổ đi vào, nhìn một chút căn phòng lộn xộn, lại nhìn một chút Xạ Cụ Dạ, nhỏ nhẹ hỏi có chuyện gì vậy con? Nhìn ba mệt mỏi quá nên con chỉ muốn đem tới cho ba một ly cà phê thôi, con chỉ muốn giúp đỡ ba một chút hu hu, nhưng mà hức con xin lỗi ba, con đã làm lộn xộn hết công việc của ba rồi hu hu. Xạ Cụ Dạ vừa khóc vừa giải thích, Hermes thấy thế cũng đau lòng. Lúc này ba của Xạ Cụ Dạ đặt tay lên vai của Xạ Cụ Dạ nhẹ nhàng nói mọi thứ bị rối tung lên như này không phải lỗi của con. Nè, con nhìn nè mà cà phê của con mua về đâu rồi? Xạ Cụ Dạ ngừng khóc, quay đầu lại, mắt vẫn rưng rưng đấm lệ ba hơi chờ ba uống xong ly cà phê rồi cha con mình đi về nhà ha. Mọi chuyện cũng không đẹp đẽ cho lắm, nhìn căn phòng lộn xộn, máy tính bể nát, Hermes biết hẳn sẽ rất phiền phức để làm lại hồ sơ, cố nghĩ cách xem có giúp gì được cho xạ cụ già không. Lúc này tổ mẫu thấy Hermes như có điều suy nghĩ tiến tới hỏi bạn nghĩ gì vậy Hermes? Mình đang nghĩ xem có cách nào giúp xạ cụ già không, thấy bạn ấy như vậy mình không yên tâm lắm, bạn có cách hả?
Cũng có, nhưng mất khá nhiều thời gian, chắc phải đến tối mai mới xong được vậy sao?
Hay ngày mai mình tới giúp bạn nhé?
Không cần đâu, ngày mai bạn phải đi học đàn mà không sao đâu mà, mai học xong mình sẽ tới về đến nhà. Hermes liền bắt tay vào làm việc, vào phòng lấy ra một cái laptop mở ra giả vị, tải tất cả thông tin có trên mạng về khảo cổ xuống, sàng lọc những thứ không cần thiết bỏ đi. Vâng thưa cậu chủ, Hermes lấy giả vịt từ Tony đến nay cũng không nhiều cơ hội sử dụng, thế giới này ngoài những thông tin nội bộ cơ mật của các nước thì mọi thứ đều có thể trên mạng xem được, tất nhiên trừ những thông tin nội bộ khác chưa cập nhật lên, hắn còn phải xem tài liệu khác để bổ sung thời gian từng phút trôi qua. Đến giờ đã qua 18 tiếng, hiện tại là buổi chiều 4 giờ. Hermes vươn vai ngáp một cái, tuy rằng hắn hiện thai linh hồn rất mạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn cần bổ sung dinh dưỡng, linh hồn cũng cần nghỉ ngơi, liên tục làm việc 18 tiếng khiến hắn có chút mệt mỏi, tất nhiên chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều cậu chủ. Cô tổ mọi ổ tới, đang đứng ngoài cổng dạ vịt đột nhiên lên tiếng.
Hả, mở cổng đi. Hermes cũng không nghĩ tới tổ mọi ổ nói đến là đến, nhìn một chút đồng hồ, 4 giờ chiều, xem ra là vừa học xong liền tới đây, thật có lòng mà. Hermes tiến tới mở cửa chào đón tổ mọi ổ, cô bé nhìn xung quanh, một núi sách đang xếp chồng bên máy tính, bên cạnh thì vài hộp cơm ăn dở, xem liền biết là gọi thức ăn nhanh. Có chút đau lòng nhìn Hermes, mình không sao đâu, như hiểu được suy nghĩ của tổ mọi ổ. Hermes cười nói, bạn làm đến đâu rồi?
Cũng gần xong rồi, bạn giúp mình lấy mấy quyển sách ở bên kia giúp mình.
Đúng rồi, ba quyển trên cùng đó. Tổ mọi ổ theo hướng dẫn của Hermes tiến tới kệ sách, trong phòng rất nhiều sách, đa phần là lịch sử, vì tìm hiểu hắn đã mua hầu như toàn bộ sách sử cùng sách khảo cổ trên thị trường có thể mua, cũng gần 100 quyển. Tổ mọi ổ lấy xuống ba quyển sách, liếc mắt nhìn qua đằng sau bàn máy tính, gần 670 quyển xếp ở nơi đó, kinh ngạc hỏi, những cái này?
À, mấy cái đó mình xem xong rồi, toàn bộ đã lưu vào máy tính, chỉ còn lại một chút ở đó thôi. Vừa nói hắn vừa chỉ về nơi giá sách. Tổ mẫu tiến tới nhìn một chút, vẫn còn gần 20 quyển, rất dày, một mình bạn làm hết chỗ này đó hả?
Đừng bảo đêm qua bạn thức trắng đó nha. Tổ mẫu có chút không yên lòng hỏi, không sao đâu, bạn biết mình không phải người bình thường mà, thức mấy ngày là chuyện nhỏ. Hermes cười đáp, tổ mẫu cũng không hỏi nhiều, bận rộn giúp hắn lấy sách, đôi khi lại lấy ly nước cùng một ít trái cây cho hắn. Đối với Hermes mà nói hôm nay có vẻ như là ngày vui sướng nhất, được tổ mẫu chăm sóc, hắn cũng hăng hái ra tốc làm việc. Thời gian trôi qua, đã gần 8 giờ tối, Hermes đứng dậy hướng về phía tổ mẫu nói, cũng trễ rồi đó, để mình đưa bạn về nhà, công việc cũng xong rồi, chút nữa mình sẽ mang đến nhà xạ cụ dạ cho. Vậy bạn đưa xong nhớ nghỉ ngơi đó, mình có người giúp rồi, bạn đừng lo. Tiến tổ mẫu ra ngoài, thấy bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe đang đợi. Hermes tiến đến chào hỏi rồi lại quay vào nhà, nhìn đống sách, lấy từ bên dưới ra thêm vài quyển tiếp tục nghiên cứu, còn gần 10 quyển nữa mới xong toàn bộ, nhưng sợ tổ mẫu lo lắng hắn liền không nói, tốn thêm chút thời gian cuối cùng cũng xong việc. Nhìn một chút đồng hồ, đã 2 giờ đêm, rút ra chiếc USB, tắm rửa một chút rồi tiến tới nhà xạ cụ dạ kính công. Kính công đã trễ thế này không biết ai còn tới nữa, để con ra xem cho tổ dạ đang phụ ba mình sắp xếp tài liệu. Nhìn một chút đang ngủ trên ghế xạ cụ dạ, tiến tới mở cửa của nhóc, biết mấy giờ rồi không mà còn đến đây. Tổ dạ mở cửa ra thì thấy Hermes đứng đó, hơi bất ngờ liền nói, dạng chào anh tổ dạ, em có vài thứ muốn cho giáo sư Kỷ Nổ Mộ Tổ xem. Hermes cười nói, thôi được rồi em vào đi. Tiến vào trong nhà, theo tổ dạ đi lên lầu, trong phòng đèn vẫn còn mở, hắn tiến vào cúi đầu chào hỏi, em chào thầy á. Hermes phải không, sao em lại tới đây?
Dạ, em có cái này muốn đưa cho thầy, hôm qua thấy tài liệu lộn xộn hết, em sợ ngày mai buổi hội thảo sẽ không suôn sẻ nên có chuẩn bị vài thứ, hy vọng sẽ giúp được cho thầy. Hermes tiến tới đưa USB cho phụ gì tạ cả ba của xạ cụ dạ, hơi bất ngờ nhìn một chút trong tay USB, cắm vào máy tính, một file dữ liệu xuất hiện, trên những bản luật để đặt tên theo nội dung như nông lâm thời kỳ ẻ đỏ 1603-1868, mở xem thử, rất nhiều nội dung hiện ra trước mắt, dữ liệu rất dài, tới mấy chục trang, đọc kỹ từng mục trong đó, rất chi tiết và tỉ mỉ. Lúc này Hermes ở phía sau lên tiếng, thầy xem một chút có giúp được gì không ạ? Em không hiểu cách soạn hồ sơ lắm nên dựa theo cách giảng của thầy mà làm ra. Em làm hết chỗ này sao? Thầy không ngờ đó, em quả là thiên tài. Phụ gì tạ cả kinh ngạc nói, tổ dạ lúc này đang ở ngoài, nghe ba mình nói cũng tiến tới, sao vậy ba?
À không sao, xem ra hôm nay ba có thể ngủ một chút rồi. Phụ gì tạ cả giải thích, cảm ơn em nha, nhờ em mà thầy sẽ nhẹ việc đi rất nhiều, chắc từ đêm qua đến giờ em thức suốt luôn phải không? Thật làm phiền em quá. Giáo sư Kỷ Nổ Mộ Tổ quay sang xoa đầu Hermes nói, dạ không sao, em là học trò của thầy mà, xạ cụ dạ cũng là bạn nữa, em giúp bận rộn một chút là tất nhiên ạ. Hermes cười đáp, hắn cũng không tránh né cánh tay của giáo sư, còn rất hưởng thụ, hắn cảm nhận được sự quan tâm như gia đình trong đó. Tối mai em đến nhà thầy nhé, thầy sẽ làm cơm xem như cảm ơn em. Dạ được, mai em nhất định sẽ tới. Hermes mỉm cười đáp, trễ lắm rồi, tổ dạ con đưa Hermes về nhà giúp ba, trễ thế này ra đường cũng không an toàn lắm. Dạ được rồi, ra khỏi của nhà, tổ dạ lấy ra xe đạp, Hermes ngồi phía sau, vừa đi vừa tán gẫu, hình như em là học sinh mới dạ, em mới chuyển tới được một thời gian, sau này nhờ em giúp xạ cụ dạ anh cũng bất lo lắng. Tất nhiên ạ, bạn ấy cũng giúp em rất nhiều mà. Hermes nghe hiểu nhưng vẫn dạ khu khờ đáp, tô dạ cũng không nói thẳng ra, đưa Hermes về nhà liền quay về. Chương 15, an tối cùng khe xong người đăng, ra các tư tuyển bạn tới rồi hả? Hermes bước vào phòng học, tô mẫu quay sang mỉm cười nói, chào các bạn đang nói chuyện gì thế? Thì là giọng hát ở phòng nhạc đó,
Nghe nói mỗi tối mọi người đều nghe thấy có người hát trong đó tổ mẫu giải thích à hờ mẹ hả, cái này cho bạn nệ xạ cụ dạ lấy ra từ trong cặp một hộp cơm đưa cho hờ mẹ hả. Anh hai mình làm đó, nghe nói đêm qua bạn qua nhà mình, còn giúp ba mình làm hồ sơ nữa nên ảnh bảo đưa cái này cho bạn, ba mình bảo tối nay bạn đến nhà mình ăn cơm đó, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì đâu mà hờ mẹ gãi gãi đầu nói một chuyện gì vậy. Mẹ ấy lình hơi tò mò cúi xuống hỏi không có gì, mà chuyện lúc nãy bạn nói là thế nào? Hermes lắc đầu hỏi chuyện là thế này, sau khi tập hát tới khuya, có một bạn đã để quên đồ trong phòng dạy nhạc nên đã quay lại lấy. Vừa bước tới cửa phòng, bạn ấy bỗng nghe có tiếng người hát, điểm lạ ở chỗ là lúc đó không có ai trong phòng hết, vậy mà bạn ấy lại nghe có tiếng hát chỉ hạt giọng đầy bí ẩn kể. Sakura ở bên nghe thì run rẩy toàn thân, sợ xanh cả mặt giờ học nhạc đến, cô giáo đàn một bài nhạc rất hay, bài nì tất xong, cả lớp đều khen, nhưng lúc này Sakura đột nhiên bật dậy cái gì? Đi ban đêm hả? Cả lớp bỗng nhìn về phía Sakura, cô giáo nhìn xuống quan tâm hỏi Sakura, có chuyện gì vậy em? Dạ dạ không thưa cô, em sợ ban đêm, em sợ ban đêm, he he he, em xin lỗi cô. Xạ cụ dạ bối rối sau đó cúi đầu xin lỗi, thôi được rồi em ngồi xuống đi, có bạn nào muốn thử một chút không? Cô giáo nói một chút xạ cụ dạ rồi quay về phía các bạn học hỏi nè Hermes à, bạn lên thử đi. Chỉ hạt quay xuống nói với Hermes, đúng rồi đó, bạn thử đi Hermes, lần trước bạn đàn hay lắm mà dạ mạ dạ kỷ cũng tham gia đề cử Hermes, em lên đi. Cô giáo thấy các bạn học nhiệt tình cũng gọi Hermes lên. Hermes đi lên, ngồi vào ghế, suy nghĩ một chút rồi nói với cô giáo, bài gì cũng được hả cô? Ừ, Hermes cũng không nói nhiều, nhớ lại một chút, tay chạm vào cây piano bắt đầu đàn, âm nhạc vang lên, từng nốt nhạc như có ma thuật đi vào lòng người, gợi lên một cảm giác yêu thương, bất đắc dĩ, tiếc nuối như một đôi tình nhân tình cảm sâu đậm nhưng không thể đến với nhau, tuy không có lời nhạc nhưng cả lớp học đều cảm nhận được. Tiếng nhạc dừng lại, không một ai lên tiếng, dường như các bạn học vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc đó, lúc này cô giáo mới tỉnh lại, lắc lắc đầu sau đó bắt đầu vỗ tay, lớp học cũng bắt đầu hoàn hồn, kết lực vỗ tay thay lời khen của mình, hay lắm Hermes, bài này là bài gì vậy, sao trước kia cô chưa nghe qua? Cô giáo hơi tò mò hỏi. Bởi vì dạy nhạc nên cô biết đa số các bài hát nổi tiếng dạng, thực ra hôm trước em có nghe một câu chuyện rất hay nên dựa theo nó để biết, cũng không biết thế nào. Hermes mặt dày nói, bài này là bài 5cm một giây, tự gờ gờ nhé, ai đã đọc chuyện 5cm một giây thì nghe bài này sẽ rất có cảm xúc, em giỏi thật. À Hermes à, chủ nhật tuần sau em có thời gian không? Cô giáo suy nghĩ một chút rồi nói dạng. Chi vậy cô? Tuần sau em giúp tổ mẫu đệm nhạc được không? Câu nghị sẽ rất tuyệt đó. Hermes hơi bất ngờ, quay xuống nhìn tổ mẫu ồ, cô bé hơi đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Hermes lấy lại tinh thần, nhìn cô giáo, khẽ không người nói rất vinh hạnh, thưa cô. Tối hôm đó, Hermes tắm rửa một chút rồi đi đến nhà xạ cụ dạ, nhấn chung cửa ba để con mở cho xạ cụ dạ từ trên lầu chạy xuống. Bạn tới rồi hả Hermes, vào đi, ba mình chuẩn bị cơm tối sắp xong rồi đó, cảm ơn bạn nha. Xạ cụ dạ Hermes mỉm cười đi vào, tiến tới phòng bếp chào hỏi ba của xạ cụ dạ. Em chào thầy á, chào em Hermes. Thầy thầy sao? Xạ cụ dạ ngạc nhiên hỏi. À, là thế này, ba thấy Hermes rất hiếu học, cũng rất thông minh, nên ba cho cậu ấy làm trợ giảng. Đừng nhìn cậu ấy còn bé nhưng thực ra cậu ấy hiểu rất nhiều đấy. Xạ cụ dạ à, phụ gì tạ cả giải thích một chút cho con gái mà anh. Tổ dạ đâu rồi thầy? Em vào nãy giờ không thấy tổ dạ, chắc cũng sắp về rồi đó, sắp đến lễ hội nên tổ dạ khá bận rộn. À, hình như về rồi kìa, phụ gì tạ cả nói rồi nhìn về phía cửa. Lúc này tổ dạ đi vào, đi sau còn có rủ kỳ tỏ. Tổ dạ vào nhà xoa xoa đầu xạ cụ dạ, rồi nhìn về phía hờ mẹ chào hỏi. Em đến rồi à, ngồi đi, để anh dọn cơm. Chào anh tổ dạ, chào anh rủ kỳ tỏ, để em giúp cho. Hờ mẹ mỉm cười nói rồi tiến tới giúp dọn đồ ăn của anh. Với hờ mẹ thân nhau hồi nào vậy? Sakura chỉnh lại đầu tóc của mình rồi hỏi. Cũng không lâu lắm, hơn nữa cậu bé rất ngoan, đâu có như em đâu. Quái vật tổ dạ chọc ghẹo em, không phải là quái vật biết rồi, quái vật cơm nước xong xuôi. Hermes ngồi lại nói chuyện một chút, Sakura thì chạy đi pha trà. Lúc này tổ dạ lên tiếng. Hermes, em có nghe chuyện lạ xảy ra ở trường học em chưa? Dạ có, em nghe người ta nói ban đêm có tiếng hát phát ra từ phòng dạy nhạc. Hermes mỉm cười đáp. Trường anh có mấy bạn tập luyện tới khuya, ngày đó họ nói nghe có tiếng hát, mới đầu tưởng tiếng gió hú, nhưng nghe kỹ lại thì có người nào đó đang hát thiệt. Tổ dạ thản nhiên nói rồi mọi người chia nhau đi tìm. Cuối cùng họ phát hiện tiếng hát xuất phát từ phòng dạy nhạc của trường Tổ Mô Eda, hình như khoảng 10 giờ đêm thì phải, cho nên mọi người mới đồn rằng trong trường của xạ cụ dạ có ma rồ kỳ tỏ. Tham gia cuộc nói chuyện, lúc này Hermes nghe tiếng bước chân liền nói các anh đừng bàn chuyện này ở đây nha, hồi sáng xạ cụ dạ nghe chuyện này đã rất sợ hai đó ha ha, nó mà sợ cái gì, ma sợ nó thì có. Tổ dạ cười ha ha nói, của mọi người đang nói chuyện gì vậy? Xạ cụ dạ mang trà ra, thấy mọi người hăng say không biết chuyện gì tò mò hỏi. Tổ dạ tiến tới thì thâm bên thai như có như không nói về con ma trong trường học của em đó. A a a a a a, đừng nói nữa mà, xạ cụ dạ hét lên che lỗ thai. Tổ dạ cười cười thích thú, nhưng mà anh nghe nói tiếng hát đó rất hay, anh cũng muốn nghe thử một lần cho biết. Nói chuyện thêm một chút, Hermes cũng xin phép ra về, hắn cũng rất muốn nghe thử giọng hát đó một lần xem có như đồn đại không. Đêm hôm đó, Hermes mặc vào một bộ đồ thể thao màu trắng đến trường học xem thử. Lúc này trường không một bóng người, hắn vào phòng nhạc cảm nhận một chút, nhìn vào phía bên trái cây đàn piano thấy một người con gái ở đó, cô ấy nhìn hắn nở nụ cười rồi biến mất. Hermes nhìn lên trên nóc nhà, rồi sau đó đi lên sân thượng, mở cửa sân thượng ra, vẫn là cô gái đó, đang ngâm nga một bài hát, bài này Hermes biết, là Nì Tất Song. Hắn ngồi xuống say sưa thưởng thức, không biết rằng bên dưới đang có năm thân ảnh đang trên hành lang, hình như là xạ cụ dạ sợ hãi nhìn xung quanh, gió thổi ngoài cửa như trời sắp bão, trường học im lặng đến đáng sợ, Tô Mộ thì đang quay phim xung quanh, Cờ Rồ đang cố cảm nhận xem có thể bài cờ lão gần đây không, thì lúc này một cánh tay chạm vào vai xạ cụ dạ. Cả ba tiếng hét vang lên, Hermes nghe như có tiếng ai đó, cũng không để ý tiếp tục ngồi nghe hát xạ cụ dạ la lớn rồi ngồi xổm xuống muốn khóc, do dự quay về phía sau hả, là hai bạn hả, hay là mình hết hồn bạn làm cho người ta sợ hết hồn thì có mẹ ấy lĩnh bất bình nói nè anh bạn nhỏ, lần này tụi mình tới trước rồi đó nha, đừng hòng giành giật thẻ bài cỡ lão với tụi này, thôi về nhà ngủ sớm đi cỡ rồ bay lên, khoanh tay trước ngực. Nói với Ly nè, kêu ai là anh bạn nhỏ vậy hả? Kêu vậy không được hay sao hả? Anh bạn còn chưa đủ 10 tuổi nữa mà, a có cả người bạn bé nhỏ này đi chung nữa nè, ý ngươi nói là ta không đủ sức có phải hay không hả? Mẹ ấy lĩnh tức giận nói. Ly đột nhiên quay sang, nghiêm túc muội không đủ sức đâu, muội không có quyền năng pháp thuật gì hết, nếu có chuyện gì xảy ra thì muội sẽ gặp nguy hiểm đó. Mẹ ấy lĩnh không phản bác được, nhưng rất nhanh liền tiến tới gần Tô Mỏi Ồ, ôm lấy vai mà nói vậy còn bạn ấy thì sao hả? Thì nhiệm vụ của mình là quay phim mà. Tô Mỏi Ồ mỉm cười nói với mẹ ấy lĩnh, muội mua một cái máy quay phim là được chứ gì, lần sau muội sẽ. Mẹ ấy lĩnh oan ức nói nhưng đột nhiên bị Ly ngăn cản suýt, mấy bạn có nghe thấy gì không? Sakuza quay lại phía sau nhìn trên sân thượng, Ly nghe phương hướng một chút rồi nói, sau đó cả đám đều chạy lên sân thượng, nhưng vừa mở cửa ra, giọng hát liền biến mất. Họ thấy Hermes đang ngồi đó, lúc này Hermes thấy hát biến mất cùng tiếng sau lưng liền ngồi dậy quay lại, vừa sao mấy bạn lại đến đây? Hermes kinh ngạc nói mình cảm nhận được thẻ bài cờ lão nên đến, mà sao bạn? Ly hơi bất ngờ à, hồi tối nghe anh tổ giả nói nên mình tò mò đến xem thử, không ngờ giọng hát đó hay quá, mình thấy một cô gái đứng đó hát nên mình ngồi nghe lúc nào không biết nữa, lúc các bạn lên thì cô ấy liền biến mất. Hermes ngượng ngùng gãi đầu nói có khi nào là ma xạ cụ dạ sợ hãi lùi lại phía sau coi tỉa xạ cụ dạ, bạn rất muốn thu âm giọng hát này mà, bạn nhớ không? Cờ rồ an ủi xạ cụ dạ, à đúng rồi bạn thu âm giọng hát này để làm gì chứ? Ly tò mò quay sang hỏi thì có người muốn nghe giọng hát này mà, biết hay không? Đó chính là anh Yu. Cờ rồ muốn giải thích nhưng chưa nói hết câu liền bị xạ cụ dạ nắm lấy ôm chặt miệng không cho nói. À ha ha, tại giọng hát nghe hay nên mình muốn thu âm lại thôi. Ly nhìn một chút xạ cụ dạ liền quay đầu tiến lên nhìn xung quanh. Xạ cụ dạ thở dài một hơi không để ý đến cờ rồ đang bị che miệng mũi, mặt bắt đầu chuyển xanh, nhìn thấy vẻ mặt cờ rồ mới giật mình buông tay xin lỗi nha. Cờ rồ há hả phù phù chút xíu nữa chết lãng nhách rồi. Cờ rồ không ngừng thở hổn hển nói nhưng giọng hát kia lại vang lên kéo hết sự tập trung của mọi người, nếu mình không nhầm thì đây là thẻ bài song, làm sao để nó xuất hiện đây? Ly chống cằm suy nghĩ nhưng sao giọng nó giống Tổ Mẫu quá vậy? Sakuza tò mò nói thì thẻ bài song bắt chước giọng hát hay nhất trường này mà. Cờ rộ giải thích nhưng sao nó không bắt chước mình cũng hát hay mà. Mẹ ấy Linh bất bình hỏi nếu mà nó bắt chước bạn thì nó đã bị ném khỏi bộ siêu tập thẻ bài cờ lão rồi. Cờ rộ phán nói gì hả? Mẹ ấy Linh tức giận gầm hét, giọng hát kia lại biến mất, mình có ý này, nếu như nó bắt chước giọng nói của Tổ Mẫu, hay để Tổ Mẫu hát lại bài đó đi. Nhỉ tất xong đó hở mẹ đột nhiên lên tiếng ủa. Sao bạn biết là bài đó? Mẹ ấy lỉnh kỳ quái hỏi còn phải hỏi, đương nhiên là do sức mạnh của tình bốt. Cờ rổ chưa dứt lời liền bị đá bay dính vào tường, kèm theo giọng nói phía sau phiền phức. Tổ Mẫu che miệng cười trước hành động của Hermes, sau đó tiến tới đưa máy quay cho hắn, rồi đứng giữa sân thượng bắt đầu hát trời lung linh ngàn sao lấp lánh muôn ánh vàng. Sương. Bóng đêm dần tan với muộn phiền ngồi đây giữa màn đêm lòng em mơ đến đây ánh dương lên nhanh trời xanh ướt mơ hồng. Lòng rộn ràng em cất tiếng ca đi thắp chắp cánh bay về nơi xa ngồi đây giữa trời sao lòng em mơ đến đây rồi bóng đêm tan nhanh trời xanh ước mơ hồng. Tổ Mẫu cất tiếng ca được hai câu cô gái kia liền xuất hiện sau đó hát theo, giọng hát hai người giống nhau như lúc, dễ nghe, động lòng người. Kết thúc bài hát, xạ cụ dạ liền tiến tới thu phục thẻ bài. Nhưng đột nhiên xạ cụ dạ lại hét lên có chuyện gì vậy? Tổ Mẫu hỏi mình làm rơi mất máy thu âm rồi không sao đâu, mình có quay phim lại hết rồi nè. Hermes tiến tới cười nói á thật hả? Nhưng phải có điều kiện đó nha. Hermes cười cười hạ xạ cụ dạ ngỡ ngàng giúp mình trực nhật 5 ngày nha. Hermes giơ bàn tay lên nói vui ra. Xạ cụ dạ tức giận đạp một phát vào chân hắn tức tối nói học ai không học đi học anh tổ dạ bắt nạt mình. Cả đám che miệng cười nhìn xạ cụ dạ đuổi đánh Hermes. Chương 16, cô giáo cả họ Mỹ rủ kỳ người đăng, ra các tư tuyển chào các bạn. Xạ cụ dạ thở gấp mở cửa lớp nói to hoan hô xạ cụ dạ, vừa kịp lúc thầy giáo chưa tới mà vài bạn nữ đứng ở cửa vỗ tay hoan hô vì xạ cụ dạ vừa kịp giờ học, cảm ơn trời. Xạ cụ dạ mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà nhưng mà như vật dễ đi trễ lắm, thầy tệ dạ đã thình lình xuất hiện ở sau lưng xạ cụ dạ nói em chào thầy. Xạ cụ dạ ngại ngùng quay lại nói thôi em về chỗ đi. Khi cả lớp đều vào chỗ thầy giáo liên nói hôm nay thầy có tin mới cho các em, cô Sủ Mỹ phụ trách môn toán hôm nay đã xin nghỉ phép, cho nên trong thời gian này cô Mỹ Dụ Kỳ sẽ dạy lớp các em, mời cô vào lớp. Thầy tệ dạ đã nói xong liền quay ra cửa. Ngoài cửa lớp xuất hiện một cô gái với mái tóc dài đỏ thắm, khuôn mặt dạng dỡ hình trái xoan, thêm thân hình thon gọn như hút hồn các bạn học. Cô ấy đi lên bục giảng, quay xuống giới thiệu với mọi người cô là cả họ Mỹ Dụ Kỳ, rất vui được gặp các em á nè nè, cổ đẹp thiệt ha. Tổ Mẫu ghé qua xạ cụ dạ nói xạ cụ dạ ngây ngốc gật đầu. Tiết học trải qua rất sinh động, Hermes cũng khá vui, không ai hy vọng giáo viên mình là một người xấu xí cả, hơn nữa hắn biết thời gian sau này sẽ rất thú vị. Giờ ra chơi, Ly kéo theo Tổ Mỏi Ồ, Sakuza cùng Hermes ra một băng ghế ngồi xuống nói cô Mỹ Dụ Kỳ có gì đó lạ lắm, các bạn không thấy như vậy hả? Nhưng lúc này mẹ ấy lỉnh từ xa chạy tới ôm lấy cánh tay Ly, huynh hứa đi ăn trưa với mỗi đó có nhớ hay không hả? Mỗi đợi mình một chút đi, huynh đang nói chuyện quan trọng mà. Ly hơi bối rối nói chuyện gì mà lại quan trọng vậy? Chuyện liên quan đến cô Mỹ Dụ Kỳ đó. Tổ Mỏi Ồ cười nói cái gì hả? Vậy là có liên quan tới muội rồi. Mẹ ấy lỉnh tức giận giơ nắm đấm hướng về phía Ly, cái gì chứ, huynh đã nói là không liên quan gì tới muội mà. Ly gấp gáp nói, sau đó đẩy mẹ ấy lỉnh ra, quay lại nói với đám người mình thấy cô Mỹ Dụ Kỳ có gì đó rất lạ, bạn không thấy như vậy hay sao? Thế hả? Sạ Cụ Già nghi ngờ nói ừ, cô ấy phát ra rất nhiều năng lượng, chúng ta phải để ý mới được. Ly nghiêm túc nói, nhưng lúc này phía sau có tiếng nói vang lên như vậy sẽ phiền phức lắm đó. Cả đám giật mình quay lại, Hermes thì đã cảm nhận được từ lúc nãy nên hắn cũng không tỏ vẻ giật mình gì. Cô Mỹ Dù Kỳ hai tay chống vào ghế đá, mỉm cười nhìn các bạn, sau đó tiến tới nói tên em là Ly Xì Hào Dạn phải không? Em biết rồi đó, sắp tới cô sẽ phụ trách các em môn toán, nếu em không cẩn thận, em sẽ gặp nhiều rắc rối với cô đó, nhớ rồi chứ, đúng không Tổ Mọi Ổ, mẹ ấy lỉnh. Cô Mỹ Dù Kỳ nói xong quay qua nháy mắt với Tổ Mọi Ổ cùng mẹ ấy lỉnh, rồi quay về phía Sạ Cụ Dạ à, còn em là Sạ Cụ Dạ, đúng vậy không? Dạ, cảm ơn cô nhiều vì đã giúp em hôm qua. Sạ Cụ Dạ có vẻ rất vui, còn em là Hermes có đúng không? Cô nghe kể về em rất nhiều đó. Cô ta nói xong với Sạ Cụ Dạ, lại quay về phía Hermes mỉm cười nói em chào cô. Hermes khép túi chào mỉm cười đáp lại. Mị Dụ Kỳ hơi khó hiểu nhìn Hermes, cô ấy cảm thấy cậu ta có điều gì đó rất lạ nhưng không biết được lạ ở điểm nào. Cuối cùng cô Mị Dụ Kỳ chào hỏi xong liền quay về phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Hermes quay vào lớp, vài bạn nữ và Sạ Cụ Dạ đang bàn tán về cô Mị Dụ Kỳ, nào là dễ thương, tử tế. Lúc này Nao cô nhắc đến việc cầu nguyện ở đền Sủ Kimine, dường như mẹ ấy lỉnh cùng Sạ Cụ Dạ có ý định đến đó. Hermes tiến tới nói với Sạ Cụ Dạ đi đâu cũng được, nhưng nhớ dọn lớp xong rồi mới đi nhé. Sạ Cụ Dạ rõ ràng là việc của bạn, sao lại bắt mình làm chứ? Sạ Cụ Dạ tức giận hét lên vậy được thôi, trả mình quận băng đó đi rồi mình sẽ làm. Hermes nhún nhún vai nói hứ, làm thì làm. Sạ Cụ Dạ hứ vậy cố lên nha, còn nhiều công việc làm đấy. Sạ Cụ Dạ Hermes chọc ghẹo. Nói tức quá nhìn bóng lưng của Hermes, Sạ Cụ Dạ nghiến răng. Chiều hôm đó, Hermes cũng đi phía sau Sạ Cụ Dạ cùng Tổ Mọi Ổ, leo lên một cái cây cao nhìn xuống dưới. Lúc này khi Sạ Cụ Dạ, Tổ Mọi Ổ, Ly cùng mẹ ấy lỉnh gặp nhau, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, xung quanh xuất hiện một vòng mê cung cực lớn, nhốt lấy đám người vào bên trong. Hermes từ trên cao nhìn thấy toàn bộ, cũng không can thiệp gì, Tô Mộ có đôi cánh cùng dây chuyền bảo hộ, hắn cũng không lo lắng gì. Nhìn xung quanh thì thấy cô Mị Dụ Kỳ đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào bên trong, trong khi đó Sạ Cụ Dạ và đám người đang cố gắng tìm lối ra, sử dụng vào thẻ bài cỡ lão cũng không thoát được. Đột nhiên mê cung biến đổi, hình thành nhiều bậc thang lên xuống, triệt để rối loạn phương hướng để thoát ra. Hermes thấy thế, nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, lúc này mới nhảy xuống, đi đến bên cạnh cô Mị Dụ Kỳ. Cô không định can thiệp sao? Giọng nói của hắn làm cô ấy giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Hermes, tràn ngập khó tin hỏi em đến đây lúc nào vậy? Em đến từ lúc mọi chuyện chưa bắt đầu nữa, nếu cô không có ý định ra tay thì cha mẹ mấy bạn sẽ rất lo lắng đó. Em biết hết mấy chuyện này hả? Về Sạ Cụ Dạ, Ly đó, ngày đầu nhập học em đã biết rồi, cả cô và thứ cầm trên tay nữa. Vậy tại sao em biết cô có ý tốt? Em cũng muốn Ly cùng Sạ Cụ Dạ trưởng thành, nếu không có chút khó khăn thì làm sao có thể mạnh lên được chứ? Hermes mỉm cười nói. Cô Mị Dụ Kỳ nhìn hắn một chút, nghĩ nghĩ rồi nói em đến đây chắc không phải chỉ để gặp cô thôi đâu đúng không? Để cô đoán xem, vì Tổ Mọi Ổ sao? Tại sao cô lại nghĩ thế? Hermes hơi bất ngờ hỏi. Cô thấy cách nhìn của em với Sạ Cụ Dạ cùng Tô Mộ Ổ hoàn toàn khác biệt. Đối với Sạ Cụ Dạ, em chỉ đơn giản là quan tâm, như là một người anh đối với em gái, còn Tô Mộ Ổ thì em lại rất để ý, có phải là thích cô bé đó không? Em lo lắng cho Tô Mộ Ổ hả? Mị Dù Kỳ thấy Hermes biết tất cả, cũng không giấu giếm, mở miệng trêu ghẹo nói ha, cô chỉ đoán đúng một nửa thôi. Một nửa? Cô không tin sao? Cô thử cảm nhận một chút Tô Mộ Ổ xem. Cô Mị Dù Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng làm theo ý Hermes, nhắm mắt cảm nhận về phía Tô Mộ Ổ một chút, bật thốt lên sức mạnh này sao có thể? Lúc này phía trong Tổ Mẫu bị sự thay đổi của mê cung đẩy lên cao, không cẩn thận té xuống. Sạ Cụ Dạ và Ly muốn cứu thì phía sau lưng Tổ Mẫu mọc ra một đôi cánh, bao bọc lấy Tổ Mẫu nhẹ nhàng rơi xuống. Tổ Mẫu bạn không sao chứ? Sạ Cụ Dạ và Ly chạy tới hỏi thăm. Mình không sao, Tổ Mẫu mỉm cười nói, đôi cánh phía sau lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Mẹ ấy lỉnh đâu rồi? Ly nhìn xung quanh lo lắng nói. Xì học dạn, giọng của mẹ ấy lỉnh truyền từ trên cao xuống. Lúc này mẹ ấy lỉnh đang đứng ở một nơi rất cao, Ly muốn dùng phép thuật đưa xuống nhưng không có tác dụng, đành phải tìm đường tới đó. Bên ngoài cô Mị Dụ Kỳ thấy đôi cánh của Tổ Mẫu rất kinh ngạc. Cô sức mạnh mà đôi cánh mang lại mạnh hơn cả cô, khiến cô ấy không kinh ngạc không được. Không lẽ Tổ Mẫu cũng có phép thuật? Mị Dù Kỳ không tự tin nói, không, bạn ấy không có, đôi cánh đó là em lấy từ sư phụ cho bạn ấy, tuy rằng không mang lại sức mạnh nhưng sẽ bảo vệ bạn ấy toàn diện, cho nên em cũng không lo lắng gì nhiều. Hermes thản nhiên đáp. Em làm cô khá ngạc nhiên đó, Hermes muốn hiểu rõ em thì có nhiều thứ còn cần cô tìm hiểu làm đó. Chê rồi, em về đây, Hermes nói xong quay người bước đi. Mị Dù Kỳ nhìn về phía bóng lưng của Hermes trầm tư, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô ấy rất nhanh liền đưa các bạn thoát khỏi đó. Mê cung cũng bị Sạ Cụ Dạ thu phục, Ly có vẻ rất cảnh giác với cô Mị Dù Kỳ. Phía xa, một bóng người đạp xe lao tới, đó là anh của Sạ Cụ Dạ, Tô Dạ Kỳ Nổ Mộ Tô. Đến nơi, Tô Dạ chạy đến nói to đầy quan tâm, Sạ Cụ Dạ, em làm gì mà giờ này chưa chịu về nữa? Anh Tô Dạ biết không, tụi em đã bị lạc, là nhờ cô Mị Dù Kỳ và nhờ cổ giúp đỡ, cô ấy đã tìm được đường ra cho tụi em đó, Sạ Cụ Dạ giải thích, vừa nói vừa chỉ về hướng cô giáo. Cô Mị Dù Kỳ quay lại làm Tô Dạ rất kinh ngạc, đứng ngơ ở đó, một lúc sau mới thốt lên cả họ. Tô Dạ mau lớn quá ta, cô Mị Dụ Kỳ mỉm cười nói. Lúc này mẹ ấy lỉnh chợt hét lên rồi chạy vào trong đền. Sạ Cụ Dạ hiếu kỳ quay lại, nhưng cũng hét lớn một tiếng đuổi theo, lá bùa của mình đóng cửa mất rồi. Sạ Cụ Dạ cùng mẹ ấy lỉnh ngơ ngác đứng đó rồi đồng loạt thở dài một hơi. Lúc này phía sau cô Mị Dụ Kỳ tiến tới đưa cho hai cô bé mỗi một người lá bùa nẹ cầm lấy. Em cảm ơn cô, em cảm ơn cô. Mị Dụ Kỳ hai người đồng thanh nói, vậy là được như ý rồi phải không? Cô ấy túi xuống mỉm cười hở, làm sao cô biết tụi em muốn xin mấy lá bùa này? Sạ Cụ Dạ tò mò hỏi. Cô chỉ đoán thôi, Mị Dụ Kỳ mỉm cười trả lời, đưa mọi người ra đến cổng. Tổ Mộ thì có xe đợi sẵn, mỗi người đều đi về nhà, cô Mỹ Dụ Kỳ bỏ lại phía sau Tổ Dạ đầy vẻ suy nghĩ cùng buồn bã. Chương 17, âm mưu hiện ra người đăng, Gia Cát Tư Huyền vài hôm sau, vào một buổi tối, Sạ Cụ Dạ và Ly cùng cờ rộ đến đền Sủ Kỳ Mi Nẹ, cả hai đang ngồi trên cây nói chuyện, nhưng khi đi xuống, Sạ Cụ Dạ bị cái cây hút vào trong, cờ rộ cùng Ly cố gắng tìm cách giải cứu, cuối cũng đưa Sạ Cụ Dạ ra ngoài được, có vẻ mọi chuyện đều trong tính toán của cô có phải không? Đứng bên cạnh cô Mỹ Dụ Kỳ, Hermes nhìn về nơi Sạ Cụ Dạ nói sao em không tới giúp đỡ? Mị Dù Kỳ quay sang nói với Hermes nếu như chuyện gì cũng cần sự giúp đỡ, chừng nào họ mới trưởng thành được chứ. Hermes nói xong liền quay đầu đi về vẫn như mọi ngày, Hermes tối nào cũng ngồi tu luyện, hôm nay cũng thế, hắn đưa mắt nhìn lên trên không trung như cảm thấy có điều gì đó. Một vệt dài vết sáng lao nhanh hướng hắn mà đến, tốc độ chỉ trong chớp mắt, Hermes cảm giác nguy hiểm chưa từng có, cố gắng chống đỡ nhưng không được, cả ngôi nhà của hắn bị phá hủy, ánh sáng như nuốt chửng toàn bộ thành phố nhưng tất cả lại không nhận ra, ánh sáng biến mất, Hermes thì bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Một đạo bóng đen từ từ tiến nhập vào người hắn sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, Hermes tỉnh dậy, lấy cặp sách đến trường, mọi chuyện đêm qua như một giấc mơ, mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Hermes đang khẽ nhếch miệng cười. Hermes buổi trưa, khi đa số mọi người đều đang trong căn tin để ăn cơm, Hermes thì đang đi dạo xung sân trường, lúc này một tiếng nói gọi hắn ủa, anh Tổ Dạ, cả anh Dụ Kỳ tỏ nữa. Hermes ngơi bất ngờ, tụi anh đang đi tìm Sạ Cụ Dạ ăn cơm nè, em có muốn đi chung không? Dụ Kỳ tỏ mỉm cười nói ra được, em cũng chưa ăn gì. Đồ ăn ở canteen em không thấy ngon miệng lắm. Chụp nẻ Tổ Dạ leo lên hàng rào, ném qua cho Hermes ba hộp cơm, rồi cùng Dụ Kỳ Tỏ nhảy sang ủa, anh hai. À, anh Dụ Kỳ Tỏ Sạ Cụ Dạ từ phía xa đi đến tò mò rồi mừng rỡ nói ngồi xuống thẳng cỏ. Tổ Dạ lấy ra một hộp cơm đưa cho Hermes rồi đưa một hộp khác về phía Dụ Kỳ Tỏ. À, bánh mì bọc khoai tây hả, mình thích món này lắm nè. Dụ Kỳ Tỏ cười nói anh thích bánh mì bọc khoai tây chiên lắm hả. Sạ Cụ Dạ ngạc nhiên nói ừ, anh thích lắm đó. Nhắc đến đồ chiên, hôm nay Sạ Cụ Dạ xem chút nữa đốt luôn cái trường đó. Anh Hermes bất ngờ lên tiếng hả, có chuyện gì sao? Dụ Kỳ Tỏ khó hiểu nói thì hồi sáng này nè, giờ học nấu ăn, cậu ấy để lửa to lắm luôn, trào bốc khói cao vậy nè, nếu không phải mẹ ấy lỉnh kịp thời tắt bếp là từ nay khỏi học nấu ăn luôn. Hermes vừa nói vừa dùng hành động minh họa cậu nói cái gì. Vừa Ly kìa Sạ Cụ Dạ tức giận giơ nắm đấm về phía Hermes, nhưng lúc này từ xa Ly đi đến thu hút sự chú ý của Sạ Cụ Dạ, chỉ thấy mẹ ấy lỉnh đang lôi kéo Ly tìm chỗ ngồi ăn, hai bạn tới đây ăn chưa hả? Sạ Cụ Dạ ngạc nhiên nói, nhưng Ly lại sững sờ đứng đó nhìn về phía Dụ Kỳ Tỏ, huynh bị gì vậy xì học giản. Mẹ ấy lỉnh thấy Ly đứng không chịu đi quay sang nói để em giới thiệu, đây là mẹ ấy lỉnh học chung lớp với em, bạn ấy là em họ của Ly hôn thê. Thì có Sạ Cụ Dạ chưa nói xong mẹ ấy lỉnh đã ngắt lời hôn thê hả? Tô Dạ cùng Dụ Kỳ Tỏ ngạc nhiên đồng thanh nói, Ly thì bị lời nói của mẹ ấy lỉnh khủng hoảng, liền kéo theo mẹ ấy lỉnh chạy mất về đến nhà. Hermes liền ngồi đăm chiêu suy nghĩ, như nghĩ thông điều gì đó mỉm cười đứng dậy, mở ra cánh cửa không gian, đi vào biến mất ở một nơi khác. Sạ Cụ Dạ và Tổ Mẫu muốn mua thẻ bài nấu ăn ngon ở cửa hàng chị Mạc Kỳ, Sạ Cụ Dạ cảm nhận thấy gì đó, không ngừng tìm kiếm. Tổ Mẫu thì không hiểu gì đứng đó nhìn, như tìm được. Sạ Cụ Dạ quay sang nói với chị Mạ Kỳ, chị Mạ Kỳ ơi, cái thẻ bài ở chỗ này, nó đâu rồi chị? Vừa nói Sạ Cụ Dạ vừa chỉ lên nơi để thẻ bài, chắc chị mới bán hết rồi. Là lá bài gì vậy chị? Ừ, hình như là thẻ bài sọt thì phải sọt hả? Chắc nó giúp quay phim đẹp. Tổ Mẫu lúc này lên tiếng, chị có nhớ là đã bán nó cho ai không? Hình như bạn đó học chung lớp với em đó. Sạ Cụ Dạ chị hả, hay là ổ cổ vậy chị? Ờ chị xin lỗi nha, chị cũng không nhớ là bán cho em nào nữa. Nghe xong Sạ Cụ Dạ liền chạy ra khỏi cửa hàng. Tổ Mẫu ngỡ ngàng túi đầu chào rồi chạy theo sau ra ngoài. Sạ Cụ Dạ liền lấy điện thoại gọi cho Cờ Rổ. Cờ Rổ ơi, có một thẻ bài Cờ Lão đang trốn trong cửa hàng chị Mạ Kỳ, không biết bạn nào trong lớp mình đã mua nó mất rồi. Đó là thẻ bài gì? Giọng của Cờ Rổ trong điện thoại truyền ra. Thẻ sọt cái gì? Thẻ sọt hả? Sọt là thẻ bài tấn công đó, chỉ cần người nào nhắc tới từ bắn chúng là nó sẽ bắn liền. Bạn có hiểu ý mình không? Vậy đi tìm lẹ lên. Cờ Rổ gấp gáp nói. Sạ Cụ Dạ và Tổ Mẫu không ngừng chạy khắp nơi tìm kiếm, tìm nạ ổ cổ thì không có, gặp được chỉ hạt. Sạ Cụ Dạ liền bay xuống từ phía sau, chạy lại muốn xem thẻ bài nhưng không có. Sạ Cụ Dạ liền nghiêm túc hỏi, lúc bạn với nạ ổ cổ ở cửa hàng chị Mạ Kỳ có thấy ai mua thẻ bài nữa không? Để coi lúc về mình có thấy mẹ ấy lỉnh đó. Sạ Cụ Dạ cùng Tổ Mẫu liền chạy đi tìm mẹ ấy lỉnh, chia ra tìm, đi được một khúc thì Sạ Cụ Dạ gặp Ly, hai người liền bay lên trời. Ly dùng la bàn tìm được phương hướng Sạ Cụ Dạ liền bay xuống dưới đó. Mẹ ấy lỉnh nghe được giọng nói liền quay sang, thấy Ly và Sạ Cụ Dạ đang ngồi trên cây trượng bay xuống xì học giản. Sao huynh lại đi chung với Sạ Cụ Dạ hả? Thấy hai người đi chung, mẹ ấy lỉnh liền tức giận nói, mẹ ấy lỉnh à, thẻ bài mà bạn đang giữ cái đó, nó chính là thẻ bài Cờ Lão. Sạ Cụ Dạ thấy lá bài trong tay mẹ ấy lỉnh liền gấp gáp nói, nói sao mình mua lá bài này ở cửa hàng chị Mạ Kỳ mà? Mẹ ấy lỉnh tức giận nói, thẻ bài đó nguy hiểm lắm, đưa cho huynh đi mà. Ly tiến tới khuyên can, Ly đi lên muốn lấy nhưng mẹ ấy lỉnh nhất quyết không cho, không đưa. Mỗi đằng cầu mũi tên này bắn trúng tim huynh đó. Trong lúc giằng co, mẹ ấy lỉnh cố gắng giải thích, biến cố xuất hiện, thẻ bài liền bay lên hóa thành một bóng sáng bắn tia sáng về phía Ly. Ly cố né tránh nhưng vẫn bị bắn trúng bị thương ở tay. Lúc này Sạ Cụ Dạ dùng xì én để đỡ cho Ly, nghĩ cách để thu phục thẻ bài. Cuối cùng Sạ Cụ Dạ biến ra một thẻ bài tấm gương, bắn ngược lại về phía thẻ bài, mất hết lực chiến đấu, thẻ bài kia ngục ngã đau đớn ở góc tường. Sạ Cụ Dạ tiến tới niệm thần chú thu phục. Sạ Cụ Dạ cùng Ly chạy tới đỡ mẹ ấy lỉnh dậy. Tô Mẫu cầm máy quay từ xa chạy tới, tất cả đều không biết rằng ở cách đó không xa, hai đạo thân ảnh đang đứng ở trên một nóc nhà nhìn về phía này. Ngài không ra tay sao? Một người phụ nữ lên tiếng nói với người con trai đứng bên cạnh, cần thiết không? Nam tử kia nhàn nhạt hỏi lại, ngài phải biết nếu làm như vậy kết quả cuối cùng sẽ rất khó đoán, thậm chí thôi đủ rồi, tôi đã quyết định, cô không cần phải xen vào. Nam tử kia cắt ngang lời nói trầm mặc trong ít phút, người phụ nữ kia quay sang hỏi ngài định lúc nào sẽ hành động. Chờ thêm một chút thời gian đi, chờ linh hồn bọn họ tăng lên nhất định, đến lúc đó sẽ bắt đầu. À đúng rồi, thứ tôi yêu cầu cô làm xong chưa? Không còn nhiều thời gian đâu, cũng sắp hoàn thành rồi, đảm bảo dù ngài đi vào đó cũng sẽ không phát hiện một điểm khả nghi nào được. Tôi an tâm, cô tìm thấy hắn ta chưa? Đã tìm được vậy thì tốt, liên lạc với hắn đi, hắn rất quan trọng trong kế hoạch của tôi, đừng để tôi thất vọng. Chương 18, cần ăn đòn hớ mẹ người đăng, ra cắt tư luyện một buổi tối, Sakura, Cờ Dồ cùng Tô Mô đi thu phục những thẻ bài. Sakura tò mò hỏi Tô Mô, sao dạo này không thấy hở mẹ đi chung với bạn vậy? Mình cũng không biết nữa, chắc bạn ấy có việc nên không đến. Tổ Mộ suy nghĩ một chút nhưng không tìm được đáp án trên nóc nhà. Ly và mẹ ấy lỉnh từ trên nhảy xuống làm họ giật mình. Cờ Dồ cay cú nói hai đứa nhóc kia tới đây làm gì, lại định phá đám nữa hả? Mấy bạn mới là kẻ phá đám đó. Si Háo Giản đã biết thẻ bài cờ từ khi ăn trưa kìa, mẹ ấy lỉnh vui vẻ nói, thì xạ cụ dạ của mình cũng đã biết rồi mà, phải không? Cờ Dồ quay sang hỏi xạ cụ dạ đúng, nhưng mà sau khi tan học xạ cụ dạ hơi bối rối nói, rất tức quá khi Cờ Dồ và mẹ ấy lỉnh tranh cãi thì phía xa một đôi mắt như đèn ô tô chậm chậm tiến tới. Khi hiện dưới ánh đèn là một con mèo tam thể to như một chiếc ô tô. Sakura thở phào một hơi, may quá, không phải là ma nhưng mà mình cảm thấy nó còn ghê hơn là ma nữa. Cờ Dồ lắp bắp nói, con mèo to đi qua giữa đám người, cả đám bối rối nhìn nó đi qua, nhưng đi qua được vài giây nó liền quay đầu lại rồi đuổi theo đám người. Sakura triệu hồi thẻ bài Flurry bay lên kéo theo Tô Mọi Ổ. Mẹ ấy lỉnh và Ly chạy được một khúc thì mẹ ấy lỉnh bất ngờ té ngã, con mèo chậm chạp đi tới đặt chân lên lưng của mẹ ấy lỉnh. Ly rút ra cây kiếm đi đến trước con mèo, con mèo bỏ qua mẹ ấy lỉnh tiến lại phía Ly nhìn chằm chằm, đột nhiên le lưỡi liếm mặt Ly rồi đè Ly xuống gối đầu lên người Ly. Xạ cụ dạ cùng Tổ Mẫu thở phào nhìn xung quanh tìm kiếm, phía bên kia có một bụi cỏ to lớn vô cùng. Xạ cụ dạ mang theo Tổ Mẫu lao tới đó, bên dưới là một bụi cỏ to lớn, ngồi bên cạnh là một thiếu nữ mặc quần áo phù thủy, mũ trẻ đôi nghiêng qua hai bên, tay cầm một chiếc đũa phép đang ngồi bên cạnh một đài phun nước. Thấy xạ cụ dạ từ trên trời bay xuống, cô gái quay ra sau lưng biến một con cá chép từ trong đài phun nước to gấp 10 lần nhảy ra ngoài làm cho xạ cụ dạ hết hồn. Cô bé tiến tới trước mặt cô gái niệm thần chú thu phục thẻ bài, thẻ bít mọi thứ trở lại như cũ. Tổ Mẫu thấy con cá đang cố bơi bên ngoài thì ngồi xuống nắm lấy đưa lại vào đài phun nước bơi. Đi. Bên kia, con mèo to cũng biến lại bình thường. Trên đường trở về, mẹ ấy lỉnh và Cờ Dồ không ngừng cãi nhau, xạ cụ dạ ngăn cản. Nhưng lúc này, mặt cô bé dần dần tái xanh, hét lên chạy trốn ra phía sau. Tổ Mẫu gì vậy xạ cụ dạ? Đang cãi lộn, Cờ Dồ thấy vậy mới quay qua hỏi. Ly với mẹ ấy lỉnh cũng hiếu kỳ nhìn xạ cụ dạ có ma. Xạ cụ dạ núp sau Tổ Mẫu không ngừng run rẩy, tay chỉ về phía sau đám người Cờ Dồ ma hả. Cả đám giật mình quay lại, nhưng không thấy gì cả. Ly thì ánh mắt ngưng trọng nhìn xung quanh, một lúc sau một người mặc đồ công chúa bay ngang qua trước mặt họ rồi biến mất. Xạ cụ dạ sợ hét hét to lên. Ly quay sang hỏi mẹ ấy lỉnh, muội cũng thấy đúng không mẹ ấy lỉnh? Ừ vậy không phải là ma đâu, tại sao hả? Mẹ ấy lỉnh kỳ quái nói, mẹ ấy lỉnh không có phép thuật gì hết mà cũng thấy. Ly đam chiêu nói, Cờ Dồ bay qua hỏi Tổ Mẫu, vậy bạn có thấy không Tổ Mẫu? Ồ, có Tổ Mẫu cũng không có phép thuật gì hết, vậy có nghĩa là nó không phải là ma. Không phải ma sao? Hên thiệt đó, xạ cụ dạ mừng do nói. Lúc này từ trong bụi rậm một thứ gì đó nhảy ra, nhìn rõ lại là một con báo đen. Xạ cụ dạ lại sợ hãi ôm chặt Tổ Mẫu hỏi là gì vậy con báo đó. Ly rút ra kiếm chặn phía trước, có khí nào nó từ sở thú trốn ra không? Tổ Mẫu lo lắng nói, khi con báo quay về phía mọi người, cả đám mới giật mình thấy hai mắt con báo là một vòng xoáy, con mắt của nó sao giống là vẽ quá vậy. Mẹ ấy lỉnh kỳ quái, vừa dứt lời, trên lưng con báo lại xuất hiện một đôi cánh màu hồng, đưa nó bay lên cao, bay qua bay lại trước mặt mọi người. Mẹ ấy lỉnh đớ người hỏi, báo ở Nhật có cánh hả? Không hẳn vậy, xạ cụ dạ ngớ ngẩn đáp, dù sao cũng biết nó không phải từ sở thú trốn ra. Cờ Dồ nói xong thì từ dưới nước nô lên một con hà mã, cũng có cánh, từ trên trời ngựa có cánh lại bay xuống. Mẹ ấy lỉnh lại ngớ ngẩn nói, ở Nhật thường có những con vật bay qua bay lại như vậy hả? Cũng không hẳn như vậy, xạ cụ dạ gượng gạo giải thích. Rồi một lúc sau thì cá, tôm, hoặc đủ loại động vật có cánh bay qua bay lại trước mặt mọi người. Lúc này Cờ Dồ mới giật mình nghĩ ra điều gì đó làm được tất cả những chuyện này, chỉ có thể là thẻ cờ dệt thôi. Ý bạn là khi mọi thứ được viết ra đều có thể trở thành hiện thực hết sao? Ly quay sang hỏi, đúng rồi, nó là thẻ bài sáng tạo mà. Cờ Dồ giải thích nói, vậy những con vật này có tồn tại lâu không? Tô Mộ đang ôm một con sóc có cánh quay qua hỏi, thẻ bài này chỉ làm được những việc này vào buổi tối thôi, có nghĩa là sáng mai nó sẽ không còn. Cờ Dồ bay qua Tổ Mộ nói, nhưng được một nửa thì bị một cơn gió thôi bay, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng như một con rồng lao xuống dưới mọi người, thất bay họ vào trong bụi cây, hình thể rõ ràng nó như một con rồng phương Tây khổng lồ đang đi bộ về phía thành phố. Cờ Dồ và đám người cố tìm cách nào đó ngăn cản. Cờ Dồ nảy ra ý tưởng kêu xạ cụ dạ biến thành khổng lồ nhờ thẻ bài bít. Do dự hồi lâu, xạ cụ dạ mới biến thành khổng lồ chiến đấu với con quái vật, nhưng rất tiếc rằng lại bị quái vật đánh bại. Khi con quái vật chuẩn bị há miệng phun lửa đốt xạ cụ dạ thì đột nhiên đứng bất động, may quá thẻ bài đã được ngưng sử dụng rồi đó, bạn mau thu phục nó trước khi nó biến mất. Cờ Dồ mừng rỡ bay lên nói với xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ xuất ra cây trượng niệm thần chú, từ phương xa bay tới một đạo ánh sáng đến trước quyền trượng, liền hóa thành một thẻ bài biến trở lại bình thường. Khi xạ cụ dạ còn đang xấu hổ khi hình dạng to lớn khi nãy, lúc này trên trời lại xuất hiện một con quái vật hình thể to như một chiếc xe tải, toàn thân màu đen rất khó phát hiện, trên lưng mọc ra một đôi cánh, không mắt không mũi, chỉ có một chiếc mồm đầy răng nhọn, thở ra những hơi thở chết chóc. Nó đi đến đâu mọi thứ đều héo tàn như trải qua một cơn hỏa hoạn. Nó rất nhanh liền thấy đám người xạ cụ dạ, nó vỗ cánh bay lên cao, lao về phía đó như một viên đạn, nhưng sắp đền gần thì đột nhiên bị một bức tường vô hình cản lại, nó đau đớn kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu của nó như chúa tể coi u linh, hình thành một cơn sóng năng lượng phóng về phía đám người, nhưng vẫn bị bức tường chặn lại. Năng lượng đập vào bức tường vô hình tất cả đều hóa thành một đám nước màu đen rơi xuống trên mặt đất thì như bị dính axit không ngừng bốc khói. Con quái vật thấy vậy liền há miệng ra, một đám như những con ruồi bay ra từ miệng nó, mỗi con đều to như quyển sách lao đến bức tường vô hình như đang gặp nhấm. Phía sau đám người xạ cụ dạ thấy cảnh này run rẩy toàn thân, nó là gì vậy? Xạ cụ dạ lắp bắp nói, thứ này mình chưa từng nhìn thấy. Cờ rồ lo lắng nói, a. Lúc này một tiếng thét vang lên, là của tổ mỏi ồ. Một đám con ruồi kia hình như đã chọc thủng một lỗ để bay vào trong, hơn 10 con lao nhanh về phía tổ mỏi ồ khiến cô bé sợ hãi quên cả di chuyển coi chừng mẹ ấy đỉnh. Xạ cụ dạ, Ly và cờ rồ hét lớn lao đến nhưng vẫn không kịp. Những con ruồi đó như nhìn thấy mồi ngon, đang chuẩn bị cắn xé thì quanh người tổ mỏi ồ xuất hiện một đôi cánh khẽ vu một cái, một cơn sóng năng lượng hình thành đánh về phía những con ruồi. Cơn sóng đi đến đâu, nơi đó toàn bộ những con ruồi đều sợ hãi né tránh, nhiều con không chạy kịp thì bị thiêu cháy tại chỗ. Đám người lao về phía tổ mẫu quan tâm hỏi, bạn không sao chứ? Mình không sao, chúng ta cần thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lúc này cờ rổ lo lắng nhìn xung quanh nói, vừa dứt câu thì hàng chục hàng trăm con ruồi bao vây lấy bọn họ, chuẩn bị công kích thì phía bầu trời, những đám mây khẽ tách ra, như mặt trời chiếu rọi nhân gian chiếu xuống nơi mọi người đứng. Phía trên bầu trời chuyển tới tiếng nói thánh quang huyền hỏa. Đám người nhìn lên, Hermes đứng trên không, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía con quái vật, lại nhìn về đám người xạ cụ già nói, cẩn thận coi chừng đánh lén, mình đi giết con quái vật đó, những con ruồi kia sẽ chết theo. Dứt lời Hermes liền bay về phía con quái vật, xuất ra quyền trượng, ánh sáng từ quyền trượng không ngừng phóng tới trên người con quái vật đau đớn thảm thiết kêu gào, nhưng những vết thương kia rất nhanh liền hồi phục như ban đầu. Hermes hừ lạnh một tiếng, ném quyền trượng về phía con quái vật, hai tay xếp trước ngực hóa trưởng lao theo tịch diệt luân hồi. Đây là chiêu thứ 3 trong bóng tối hàng lâm bí kíp mà hắn học được từ ít. Con quái vật như bị hư không thôn vệ, gào thét một tiếng liền biến mất trong hư không, mọi thứ trở lại bình thường. Nếu không phải trên mặt đất còn những vết tích do quái vật để lại thì đám người xạ cụ dạ sẽ nghĩ tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Hermes đánh bại xong con quái vật, nhìn xuống dưới nơi thẳm cỏ cùng mặt đất bị phá hoại, hắn thở dài một hơi, hai tay xếp chồng lên nhau, hình thành một đạo ánh sáng chiếu rọi toàn bộ khu vực mà con quái vật tàn phá. Trong miệng lẩm nhẩm thần quang tinh hóa, sinh vật cây cỏ như có thêm sức sống mới, gạt bỏ ra sự suy tàn héo rũ trở lại như lúc ban đầu, mọi thứ con quái vật để lại biến mất không còn một vết tích. Làm xong tất cả, Hermes mới bay về phía đám người, đáp xuống hỏi thăm mọi người, không sao chứ? Bọn mình không sao, mà thứ đó. Sakura ấp úng nói, con quái vật kia sao? Nó là tay sai của kẻ tà ác nhất trong vũ trụ, như mấy cái bóng lần trước như thế. Hermes nghiêm túc giải thích, vậy nó còn quay lại không? Tomo lo lắng nói, tạm thời thì không, bây giờ các bạn lo lắng không còn chỉ là thẻ bài cờ làm nữa, mà là toàn thế giới. Nếu như đại quân tên kia đi xuống thế giới này, mọi thứ sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, cho nên Sakura và Lee, hai bạn nên tăng cường pháp lực của mình nhanh lên. Hermes nhìn về phía Sakura cùng Lee nói, sau đó lấy từ trong người ra thứ gì đó đưa cho Sakura và Lee. Đây là thanh kiếm mạ sù mùn, quyền năng của nó rất mạnh, hơn nữa nó còn có tác dụng tăng cường sức mạnh của người sử dụng nhanh hơn gấp 10 lần, hơn nữa những lúc nguy hiểm nó còn có khả năng bảo vệ người sử dụng. Ly, bạn dùng kiếm, mình cho bạn cái này, cố tăng lên thực lực càng nhanh càng tốt. Sakura, bạn đã có quyền trượng và những lá bài, đây là tâm của một ngôi sao, thứ này rất hiếm hoi, chỉ những ngôi sao sáng nhất, năng lượng mạnh nhất, khi chết đi mới có thể hình thành, nó so với thanh kiếm mạ sù mùn gần bằng nhau, tác dụng cũng giống nhau, bạn giữ đi chờ hai người tiếp nhận thứ mình đưa. Hermes dừng lại một chút rồi nói tiếp, giờ các bạn muốn hỏi gì thì nói đi, ý của bạn là thế giới sẽ gặp nguy hiểm sao? Lý ngưng trọng hỏi, không phải sẽ, mà là chắc chắn, quân đoàn của kẻ kia rất mạnh, một mình thì không đủ sức chống lại, nếu thêm cả hai bạn thì sẽ có cơ hội, hiểu ý mình chứ? Hermes hướng về phía Lý nói, nhưng mà xạ cụ dạ ấp úng không nhưng nhị gì cả, hai bạn là bạn thân của mình, hơn nữa lại có sức mạnh khá lớn, hai bạn nhất định phải nghiêm túc. Xạ cụ dạ, nếu như những kẻ kia xâm chiếm thế giới này, thì gia đình, bạn bè, người thân của bạn sẽ gặp nguy hiểm đó, hiểu chưa hả? Hermes gầm thét nói với xạ cụ dạ, mình biết rồi. Xạ cụ dạ thì thầm nói, thở dài một hơi, Hermes mới an ủi mọi người, không cần căng thẳng đâu. Mình hiểu các bạn bây giờ có chút không hiểu, nói đơn giản một chút, như nhiệm vụ của xạ cụ dạ là thu phục thẻ bài cỡ lão, bởi thẻ bài cỡ lão sẽ gây rối cho mọi người, phá hoại nhiều thứ. Những kẻ kia sẽ không làm thế, chúng sẽ phá hoại cả thế giới này, nhiệm vụ bạn vẫn là giúp đỡ mọi người, nhưng với mục đích lớn hơn. Tôi mình hiểu rồi, xạ cụ dạ và Ly nói, vậy còn bao lâu thì những người kia sẽ xuống thế giới? Đại quân bạn nói đến là có bao nhiêu vậy? Hermes tổ mẫu ngây thơ hỏi, cũng còn khoảng 7-8 năm gì đó, đại quân thì khoảng vài chục người thì phải. Hermes gãi cầm suy nghĩ, cái gì, 7-8 năm hả? Vài chục người. Sakura và Ly đồng thanh nói, sau đó liếc nhìn nhau, gật đầu một cái rồi lao lên tay đám chân đá khiến Hermes kêu gào xin tha. Đám người còn lại thì thở dài một hơi, nhìn về phía Hermes, Sakura và Ly đang trộn thành một đoàn bật cười. Chương 19, Phờ Dị Giờ và Phì Dị Người Đăng, ra các tư luyện sáng mai đúng 8 giờ, chúng ta tập trung ở trường, rồi cùng đến sân băng nha. Các em đừng đến trễ đó, kết thúc giờ học, thầy Tệ Dạ đã ở trên bục giảng nói với các bạn, ngày mai là một buổi thể dục, nhưng do là mùa động nên sẽ được ra sân băng tập trượt băng. Hermes nè, bạn biết trượt băng không? Ra về. Tô Mộ Quang sang hỏi Hermes, mình chưa thử bao giờ, chắc cũng giống như trượt bạ tịn, mình thấy hai cái cũng như nhau à? Hermes mỉm cười nói, a mọi thứ đóng băng hết rồi nè. Xạ cụ dạ chỉ mặt đường bị đóng băng nói, mình không nghĩ là trời lại lạnh đến như vậy đó. Tô Mộ đi lên nói, lúc này xạ cụ dạ đang đi đôi giày trượt bạ tịn, đặt chân lên đường muốn thử đi một chút thì bị té ngôi bệnh xuống đất. Hoa xạ cụ dặn nẹ hờ mẹ tiến tới nhìn xuống hở. Bạn nặng thật đó, mặt đường nước trên rồi nẹ vừa nói hờ mẹ vừa chỉ nơi xạ cụ dạ té xuống. Bạn nói cái gì? Xạ cụ dạ giơ nắm đấm về phía hờ mẹ, tổ mẹ đi tới kéo xạ cụ dạ dậy rồi cùng nhau đi về nhà. Trên đường xạ cụ dạ không ngừng gầm thét với hờ mẹ khiến lỗ thai hắn như muốn rơi mất. Sáng hôm sau, cả lớp ngồi trên xe buýt đi đến sân băng. Đến sân băng, mọi người bắt đầu mang giày trượt băng vào, thì tổ mẹ đã đi ra sân băng bắt đầu trượt. Hermes cũng vừa mang giày xong liền đi ra, trượt về phía tổ mẹ ồ, xuề tay ra nắm lấy bàn tay của cô bé, hai người liền cùng nhau nhảy nhót trên sân. Bên ngoài, ngồi ở băng ghế mang giày xạ cụ dạ thấy tổ mẹ ồ và Hermes liền hớn hở chạy ra, nhưng vừa đi ra liền bị té ngã. Thấy xạ cụ dạ bị té, tổ mẹ ồ cùng Hermes liền trượt đến. Tổ mẹ ồ quan tâm hỏi bạn có sao không? Mình không sao, cũng không đơn giản như mình nghĩ, xạ cụ dạ thất vọng nói. Tất nhiên là không sao rồi, mình chỉ sợ sân băng bị bạn làm bể mất thôi. Hermes đứng bên cạnh liền chen miệng vào trêu ghẹo. Hừ, xạ cụ dạ trừng mắt nhìn về phía hắn, nhưng phía sau Ly cũng đang ngồi trên sân băng, do vừa rồi bị té mà theo quán tính tự trượt tới phía trước tổ mọi ồ à, bạn tập với xạ cụ dạ nhà, mình qua giúp Ly một chút. Hermes cười nói dối trượt về phía Ly, đến nơi liền kéo cậu ta lên, rồi phổ cập lý thuyết. Tập một chút Ly liền bắt đầu đã có thể di chuyển không bị té nữa. Bên kia cô Mỹ Dù Kỳ đang tập cho mẹ ấy lĩnh. Hermes cùng cô Mỹ Dù Kỳ không ngừng hướng dẫn cho các bạn khiến mọi người tăng tiến rõ rệt. Tổ mẹ ồ không ngừng khâm phục nói Hermes cùng cô Mỹ Dù Kỳ trượt giỏi quá ha. Thời gian trôi qua khá nhanh, đã đến buổi trưa, mọi người đều đi vào trong, mỗi người đều mua một ly sữa hoặc sô cô la nóng rồi đi ăn cơm. Trong khi mọi người ăn cơm thì Hermes và cô Mỹ Dù Kỳ vẫn còn trên sân băng. Lúc này cô Mỹ Dù Kỳ tiến tới Hermes nói em trượt với cô nha hả? Không để Hermes định thần lại, cô Mỹ Dù Kỳ liền kéo cậu ta trượt băng. Hermes bắt đắc dĩ đành trượt theo, như đã tập luyện từ lâu, hai người như hình với bóng, cách trượt, tư thế giống nhau đến kỳ lạ. Bên kia mấy bạn nữ sinh ngạc nhiên hết sức, tổ mẹ ồ thì nhìn chằm chằm Hermes mặt hơi sệ xuống. Xạ cụ dạ hết nhìn tổ mẹ ồ, lại nhìn về phía Hermes bối rối gục đầu ăn cơm chiều hôm đó. Khi mọi người đang tập luyện, trong sân băng càng lúc càng lạnh, mọi người dần đi vào trong mua đồ uống nóng để giảm chút cái lạnh mang tới. Trên sân băng chỉ còn vài người, mẹ ấy lỉnh lạnh đến toàn thân run rẩy. Khi Ly đang trượt lùi thì mẹ ấy lỉnh đột nhiên ôm lấy kéo xuống đất. Ly lấy khăn cổ của mình đeo lên cho mẹ ấy lỉnh rồi tiếp tục trượt băng. Chỉ một lúc sau, nhiệt độ lại hạ thấp, dần dần trên sân chỉ còn Hermes, Ly và mẹ ấy lỉnh. Lúc này đột nhiên mẹ ấy lỉnh toàn thân bị đóng băng, tiếp theo liền tất cả mọi người trong sân băng đều bị đóng băng hết, chỉ còn lại Hermes, Sakura, Ly và Tô Mọi Ổ. Cái lạnh như muốn đóng băng hết thảy mọi thứ, quanh người Tô Mọi Ổ dần dần hiện lên một tấm sương mỏng, nhưng rất nhanh đôi cánh của Tô Mọi Ổ xuất hiện xua tan mọi thứ. Ly và Sạ Cụ Dạ thấy thế bật thốt là thẻ bài cờ lơ. Hermes đi tới bên cạnh Tô Mọi Ổ, hướng về phía Sạ Cụ Dạ và Ly gật đầu, hai người hiểu ý, nhìn xung quanh. Lúc này mặt sân băng hiện lên những cột băng, sau đó đột nhiên vỡ tan ra hình thành những mũi tên băng lao về phía họ. Sạ Cụ Dạ với Ly né tránh, những mũi tên băng lao tới phía Hermes và Tô Mọi Ổ, nhưng đến trước người liền bị đôi cánh của Tô Mọi Ổ cản lại. Cô bé hết sức bất ngờ về đôi cánh, cao hứng đứng cổ vũ cho Sạ Cụ Dạ. Sạ Cụ Dạ lấy trái tim của ngôi sao hôm trước mình đưa bạn gắn vào đầu quyển trượng xem. Hermes đứng bên ngoài gọi tới Xạ Cụ Dạ đang né tránh những mũi tên băng, nghe vậy liền lấy từ trong túi ra một viên đá hình toi màu xanh biển gắn vào đầu quyển trượng, như cảm thấy một cổ quyền năng mạnh mẽ. Xạ Cụ Dạ vung lên cây trượng, vung đến đâu nơi đó băng sẽ tan hết. Xạ Cụ Dạ mừng rỡ lao về phía cột băng, đột nhiên mặt băng nô lên một cột băng khủng bố, bên trong như một chú cá đang lao khỏi mặt nước hướng về phía Xạ Cụ Dạ nhảy tới. Chỉ tiếc rằng những mũi tên băng do nó tạo ra đến gần Xạ Cụ Dạ liền bị hóa tan thành khí tiêu tán trong không trung. Xạ Cụ Dạ nhảy lên cao, niệm thần chú thu phục thẻ bài phở gì, giờ mọi chuyện kết thúc. Xạ Cụ Dạ vây tay với tổ mọi ổ, những người bị đóng băng đã trở lại bình thường, nhưng kỳ lạ là lại chẳng ai phát hiện điều gì bất thường cả. Về đến nhà, Hermes lại tiếp tục ngồi tu luyện, xung quanh người hắn tụ tập vô số bóng đen hình thành vòng xoáy quay quanh hắn. Thời gian dần trôi qua, Hermes mở mắt, đôi mắt lạnh giá băng lãnh nhìn về phía trước như một con manh thu đang chuẩn bị vồ mồi. Chỉ là rất nhanh hắn lại trở lại bình thường. Mùa đông kéo dài cũng là lúc lễ Noel tới, Hermes đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho tổ mọi ổ. Hắn đi khắp nơi không mục đích, tìm kiếm thứ gì đó có ý nghĩa. Đột nhiên hắn nghĩ tới gấu đông, nhưng hắn muốn làm một thứ đặc biệt hơn, thế là chạy vào cửa hàng mua chỉ, len cùng dụng cụ may và sau đó bận rộn một đêm với đồ của mình. Ngày hội Noel tới, khắp nơi tấp nập, mọi người đi qua đi lại, không khí rất náo nhiệt. Hermes từ nhà chạy đến nơi tổ chức lễ hội, tìm kiếm xung quanh. Phía xa, Tô Mộ đang cầm máy quay phim hướng về đằng trước, nơi Xạ Cụ Dạ và Dù Kỳ tỏ tay trong tay đi khắp nơi. Hermes tiến tới chào hỏi Tô Mộ. Noel vui vẻ nha, vừa cười nói vừa đưa lấy từ trong túi ra một hộp quà khoảng 30 cm đưa cho Tô Mộ. Hermes, cảm ơn bạn nha. Tô Mộ nhìn thấy Hermes khá mừng rỡ, tiếp nhận quà trên tay Hermes, mở ra xem, một con búp bê mặc đồ công chúa, váy màu hồng, nhìn y hệt Tô Mộ, chỉ khác là nó được làm từ vải mềm. Nhìn con búp bê giống mình trong tay, Tô Mộ ôm nó vào lòng đầy hạnh phúc, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, hơi ngượng ngùng cúi đầu không biết nói gì. Sao thế? Bạn không thích hả? Hermes kỳ quái hỏi mình. Mình may đồ cho Xạ Cụ Dạ quen mua quà tặng bạn rồi. Tô Mộ bối rối, không sao đâu mà, đi thôi, bạn muốn quay phim Xạ Cụ Dạ mà, mình đi với bạn. Hermes mỉm cười nói. Tô Mộ mỉm cười không nói gì, tiếp tục quay phim Xạ Cụ Dạ. Hermes thì đứng sau trầm tư nhìn về phía trước. Một lúc sau, xung quanh dần có ánh lửa nổi lên, Ly thấy không ổn liền chạy ra sau bụi cây, sử dụng thẻ bài thanh. Xạ Cụ Dạ lúc này thì chạy tới, sử dụng thẻ bài khiến tất cả mọi người ngủ đi. Xạ Cụ Dạ sử dụng thẻ bài biến đi để bắt giữ lấy Phỉ Dị, nhưng tiếc rằng không có hiệu quả. Hơn nữa Xạ Cụ Dạ và Ly còn bị bao vây bởi tường lửa. Bên ngoài, Tô Mộ hết sức lo lắng, Hermes an ủi nói yên tâm đi, bạn ấy sẽ làm được thôi mà. Bên trong cánh rừng, chiến đấu hết sức căng thẳng, xạ cụ giả muốn dùng họa tờ gì nhưng bị cờ rổ cản lại, có vẻ như họa tờ gì không đấu lại phi gì, cờ rổ đề nghị sử dụng cả hai thẻ bài họa tờ gì và huyến đi mới có thể chế phục được phi gì, xạ cụ giả do dự một chút liền liều lĩnh sử dụng cả hai thẻ bài, hai thẻ lao lên, xé tan ngọn lửa mà phi gì phong tới, hóa thành hai sợi dây trói kéo chặt lấy hai bên cánh tay của phi gì lôi xuống. Sạ cụ dạ tiến tới thu phục phỉ dị tổ mẫu bên ngoài, thấy sạ cụ dạ đã chiến thắng liền chạy tới chúc mừng. Lúc này, cờ rô đột nhiên bị bao quanh bởi ngọn lửa. Sạ cụ dạ lo lắng nói, cờ rô à, bạn đừng có lo, mình từng nói với bạn biểu tượng của mình là mặt trời mà, nên nếu bạn muốn biến mình trở lại nguyên hình thì điều kiện đầu tiên bạn phải có thẻ bài phỉ dị, và bây giờ thì mình đã có rồi đó. Cờ rô khoanh tay cười nói với sạ cụ dạ, vậy bạn sẽ trở lại nguyên hình đúng không? Tổ mẫu ở một bên xen vào hỏi, chưa được cờ rô trả lời dứt khoát khiến sạ cụ dạ té cái bịch, nhưng mà mình đã thu lại được một chút phép thuật. Cờ rô nói tiếp, đưa lên tay phải, một ngọn lửa hình thành trên bàn tay của cờ rổ, rồi quay sang nhìn Ly Têu Gạo nói, này tên nhóc kìa, thẻ bài đã thuộc về xạ cụ dạ, mà lại là một trong những thẻ bài mạnh nhất đó nha, dù có lấy lại phép thuật thì ngươi cũng chỉ là một con thú nhồi đông thôi. Ly nhướng mày nói, người dám gọi ta như vậy hả? Có gan thì nói lại lần nữa. Cờ rổ cay cú, thú nhồi đông, muốn nghe tiếp không hả? Cái gì thú nhồi đông, thú nhồi đông, thú nhồi đông? Hai người cãi nhau quên trời đất. Xạ cụ dạ ở bên cạnh không ngừng hòa giải, tôm ổ thì che miệng cười, đứng ở đằng sau hờ mẹ nãy giờ không lên tiếng, chỉ nhìn đám người trầm tư. Chương 20, Hermes nổi giận người đăng. Ra các tư viện trong cơn bão tuyết, hai bóng người đang cố thoát khỏi cơn lốc xoáy, họ chạy rất xa nhưng lốc xoáy vẫn đuổi sát ở phía sau, vài lần họ bị cơn lốc hất bay nhưng rất may đã thoát được, cơn lốc vẫn đuổi theo phía sau. Có chuyện gì vậy? Hai người đó chính là xạ cụ dạ và Ly, cả cờ rổ đang bám trên vai xạ cụ dạ nữa. Lúc này cờ rổ thấy xạ cụ dạ lo lắng nên hỏi, đồng hồ mất rồi cái mà bạn mới đeo hồi sáng hả? Đó là món quà anh rủ kỳ tỏ tặng cho mình, anh rủ kỳ tỏ tặng quà cho bạn hả? Ly ngồi sau bối rối nói, tức quá đi, xạ cụ dạ hét lớn một câu, bay xuống cổng đền sủ kỳ mì nẹ đã bị ngập một nửa do tuyết bao phủ, lấy ra thẻ bài phí gì, một người lửa hiện ra, đi đến đâu tuyết bị xóa tan đến đó, nó không ngừng đuổi theo một người giống như bà chúa tuyết chạy về phía xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ đón đầu, niệm thần chú thu phục thẻ bài, sờ nào thu phục xong thẻ bài, xạ cụ dạ ngồi xuống khóc lớn, cờ rồ trốn tránh chạy đi. Ly tiến tới an ủi xạ cụ dạ, đừng khóc nữa, mình sẽ tìm với bạn, chừng nào tìm được mới thôi. Mình cảm ơn bạn, Ly à, bạn thật tốt. Xạ cụ dạ hơi ngỡ ngàng, rồi lau đi nước mắt, mỉm cười nói với Ly, làm Ly mặt mũi đỏ bừng. Lúc này một tiếng chuông vang lên, cô mỹ rủ kỳ tiến tới, túi xuống đưa cho xạ cụ dạ cái gì đó, có phải em muốn tìm lại vật này không? A dạ, nhưng sao cô biết cái này là của em vậy? Cô cảm giác, cô mỹ rủ kỳ mỉm cười nói, chắc các em mệt lắm rồi, thôi, mau quay về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong mỹ rủ kỳ liền đứng dậy đi vào trong đền ở một phía xa, hai bóng người đang đứng trên một nóc nhà nhìn về phía này, vẫn là một nam một nữ, lần trước ngài không thấy như vậy rất nhàm chán sao? Tôi thì lại thấy nó khá thú vị, mà sao cô tới đây làm gì? Tôi đã tìm được người mà ngài nói, đồng thời hắn sẽ phối hợp với kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa thứ mà ngài yêu cầu cũng đã chuẩn bị xong, chừng chúng ta sẽ hành động. Vậy sao? Xem ra hắn cũng biết một số thứ vậy còn. Không nên hỏi đừng hỏi, tôi tự biết sắp xếp, cô đi đi, đến lúc cần thiết tôi sẽ gọi cô, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi, yên tâm đi, ta sẽ thực hiện đúng hứa hẹn của mình. Cô linh cảm tổ mẫu sẽ gặp rắc rối đó. Cô mị rủ kỳ nhìn về phía phòng học, quay sang nói với hờ mẹ, xem nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao bạn ấy cũng có đôi cánh bảo vệ. Hờ mẹ im lặng một lúc mới trả lời, đôi khi sẽ có một số thứ ngoài ý muốn mà, mị rủ kỳ lắc lắc đầu. Hermes không tỏ ý kiến, đứng lên xách cặp đi về nhà. Sáng hôm sau, vào đến lớp, cũng sắp đến giờ học, Hermes nhìn xung quanh, không tìm thấy tổ mẫu, cảm thấy có điều không ổn, quay sang hỏi xạ cụ dạ, tổ mẫu đâu rồi? Bạn ấy không nói được, cờ rồ nói có thể do thẻ bài bất sở gây ra đó, xạ cụ dạ lo lắng nói. Hermes thì trầm ngâm không nói gì. Lúc này cửa lớp mở ra, cô mỹ rủ kỳ bước vào, thông báo rằng tổ mẫu sẽ nghỉ thêm vài ngày. Nắm chặt tay, Hermes đứng dậy, cầm lên cặp sách đi đến cửa lớp thì đứng đó không quay đầu lại, nói cô mỹ rủ kỳ, em muốn xin nghỉ vài ngày. Nói xong liền đi ra ngoài. Cả lớp bàn tán xôn xao không hiểu gì cả. Cô mỹ rủ kỳ nhìn bóng lưng Hermes một chút, cười cười rồi quay xuống đối với các bạn học nói, được rồi các bạn, tổ mẫu và Hermes sẽ nghỉ vài ngày, bây giờ chúng ta bắt đầu học nào. Ly à, Hermes bị sao vậy? Tự dưng lại xin nghỉ. Cô mỹ rủ kỳ cũng không nói gì nữa. Xạ cụ dạ kỳ quái hỏi, chắc Hermes muốn đến nhà của tổ mẫu thăm cậu ấy. Ly có chút chăm chú nói, Hermes trên đôi giày trượt bạ tìm đi nhanh đến nhà tổ mẫu, bấm chuông cửa, giọng nói nữ từ chiếc loa phát ra, xin hỏi ai đó? Chào chị, em là Hermes, bạn của tổ mẫu, em muốn thăm bạn ấy một chút. Được rồi, em vào đi, giọng nói kia hơi chút dừng lại rồi nói. Cảnh cổng từ từ mở ra, Hermes cũng không có tâm tư ngắm cảnh xung quanh, đi thẳng đến trong nhà. Gõ cửa, một người làm dẫn Hermes vào, đưa đến phòng của tổ mẫu. Thấy Hermes đến, tổ mẫu rất bất ngờ, bên cạnh mẹ của tổ mẫu đã đủ gì sợ Nomi, có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Hermes nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đứng dậy mời Hermes vào nhà. Con là bạn cùng lớp với tổ mẫu sao? Con vào ngồi đi dạ, con tên là Hermes, rất vui được gặp cô. Hermes cúi thấp đầu chào. Sanomi thấy thế cũng chỉ cười cười rồi nói, con ngồi chơi đi, để cô đi pha trà. Nói xong rồi đi ra ngoài. Thấy không còn ai, Hermes lúc này mới tiến tới ngồi xuống ghế sofa. Tổ mẫu thì ngồi ở ghế kế bên nhìn Hermes như có điều muốn hỏi, như hiểu được ý Hermes trả lời mình xin nghỉ vài ngày. Xoạch xoạch, tổ mẫu lấy ra cây viết và quyển sổ, viết lên trên đó đưa lên cho Hermes xem. Mình không sao đâu mà đây. Là câu mà tổ mẫu viết lên quyển sổ, tại sao đôi cánh lại không bảo vệ bạn chứ? Hermes nghiến răng nói, hai tay nắm chặt đến nôi đã đỏ lên. Tổ mẫu không yên lòng nắm lấy tay hắn khiến Hermes có chút ngỡ ngàng. Tô Mộ lúc này lại viết gì đó lên sổ, lúc đó nhiều người quá, đôi cánh muốn xuất hiện nhưng mình sợ sẽ có người biết nên cô không cho nó xuất hiện. Tô Mộ đưa quyển sổ lên cho Hermes xem rồi cúi thấp đầu. Hermes không nói gì, nắm lấy tay Tô Mộ. Lúc này cửa phòng đống mở ra, mẹ của Tô Mộ tiến vào, hơi sững sờ nhìn vào trong. Hermes vội vàng rút tay lại, sợ nổ mì thấy vậy cũng không nói gì, đi vào trong mang theo ấm trà và vài chiếc ly, ngồi xuống rót ra ba ly đưa cho Tô Mộ và Hermes ngồi nói chuyện một lúc. Mẹ của Tô Mộ quay sang xoa đầu cười nói với Tô Mộ, con vào phòng nghỉ ngơi chút đi, mẹ có chuyện muốn nói với Hermes một chút. Tô Mộ nhìn một chút hai người rồi gật đầu đi vào trong phòng. Thấy Tô Mộ đã vào phòng, cô Sanomi quay sang nhìn chằm chằm Hermes, cầm lên ly trà uống một ngụm rồi nói, hôm nay con không phải đi học sao? Dạ, con xin nghỉ. Con và Tô Mộ biết nhau bao lâu rồi? Hơn nửa năm rồi ạ. Vậy sao? Hơn nửa năm đã nảy sinh tình cảm. Hermes trầm mặc không nói, Sanomi cũng lắc đầu không nói về chuyện này nữa. Con ở khu phố phía tây sao? Dạ đúng, căn biệt thự mà con ở là ba con mua sao? Dạ không, là con tự mua, ý con là ba mẹ cho con tiền mua. Sanomi có chút kỳ quái, con là cô nhi hả? Cô xin lỗi, chỉ là cô hơi tò mò, ở tuổi của con thì kiếm đâu ra tiền được số tiền lớn như vậy? Con có làm một phần mềm, bán cho tập đoàn IBM được một số tiền IBM. Con biết làm phần mềm? Dạ phải, con có làm một phần mềm bán cho họ là phần mềm của ra. Sanomi suy nghĩ một chút không chắc chắn hỏi, dạ đúng, cô thật không ngờ đó. Rồi sau này con muốn làm gì? Có lẽ sẽ làm khoa học, cũng có thể làm khảo cổ ạ. Hermes khiêm tốn đáp, khảo cổ? Mẹ của Tô Mộ như nghĩ tới đó, dạ, như thầy Kinomoto vậy ạ. Cái gì, sao lại học anh ta chứ? Ai, có thể nói cho cô tại sao con lại thích Tô Mộ không? Sanomi thở dài một hơi, đột nhiên nói một câu làm Hermes có chút bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng bất ngờ, có người mẹ nào lại không quan tâm con gái mình chứ dạ. Thực ra ngay lần đầu tiên con gặp bạn ấy, con đã biết cả đời này sẽ chỉ yêu một mình bạn ấy. Cô biết không, mỗi khi bạn ấy cười là tìm con lại đập lên nhanh chóng, từng cử chỉ tiếng nói của bạn ấy đều làm con dao động. Cô cũng từng trải qua chuyện này, chắc cô hiểu rõ hơn con. Hermes mỉm cười nói, hắn rất bình thản, rất chân thành, không chút tạp niệm nào. Cô hiểu, thôi được rồi, cũng chưa rồi, con ở lại ăn cơm với cô. Tô Mộ có vẻ rất vui khi còn đến, cô muốn xuống nấu cơm, con vào trò chuyện với con bé đi. Sanomi mỉm cười đứng dậy nói rồi đi ra ngoài. Dạng con cảm ơn cô. Hermes mỉm cười cúi đầu nói, hắn hiểu, mẹ của Tô Mộ đã chấp nhận mình. Ra đến cửa, nghe được câu nói của Hermes, cô Sanomi hơi dừng lại một chút, quay đầu mỉm cười với Hermes, không nói gì đóng cửa lại vào trong phòng của Tô Mộ. Hermes ngồi xuống bên cạnh giường. Tô Mộ thấy Hermes vào thì viết vào sổ dơ lên, mẹ mình nói gì với bạn vậy? Không có gì, chỉ kêu mình ở lại ăn trưa. Hermes cười nói rất nhanh, mẹ của Tô Mộ đã làm xong cơm trưa, mang vào phòng cùng Hermes và Tô Mộ ăn, bữa ăn rất vui vẻ, chủ đề hay xoay quanh những việc ở trường, thỉnh thoảng Tô Mộ lại viết vào sổ nói Hermes ở trường ra sao, giỏi đánh đàn thế nào các thứ. Sanomi có vẻ cũng rất vui, nhìn Hermes cũng vừa lòng hơn không ít. Bữa ăn trôi qua, Sanomi ra ngoài, trở lại không gian cho hai người. Hermes đưa Tô Mộ lên giường, ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện một chút. Tô Mộ bắt đầu có chút buồn ngủ, Hermes thấy vậy cũng không tiếp tục nói, ngồi kể chuyện cho Tô Mộ khiến cô bé dễ ngủ hơn. Dần dần Tô Mộ đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Hermes thì ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Tô Mộ ngồi đó như suy nghĩ điều gì ở bên ngoài. Sanomi đến phòng điều khiển, thông qua camera nhìn xem trong phòng, từ đầu đến cuối tất cả những gì Hermes làm đều bị cô thu hết vào tầm mắt. Lúc này từ bên ngoài có người đi vào. Bà chủ, thông tin đã thu thập xong, nói một chút đi. Hermes, 10 tuổi, mồ côi cha mẹ, từ bé đã rất thông minh, 7 tháng trước làm ra phần mềm quảng ra, bán cho IBM được một số tiền lớn, bây giờ đã phổ biến toàn châu Âu, do giá rẻ, tiện lợi được rất nhiều người yêu thích. Sau đó chuyển tới Nhật Bản, mua một ngôi biệt thự ở phía tây Tokyo, một tuần sau nhập học vào trường Tô Mộ Eda, do tính cách hòa đồng thân thiện được rất nhiều bạn học và thầy cô yêu quý, 3 tháng trước mỗi tuần thứ bảy đều vào trường đại học khoa sử môn khảo cô của giáo sư Kinomoto nghe giảng, rất hiếu học, hơn nữa có nhiều ý kiến rất đáng giá tham khảo, được mọi người gọi là cậu bé thần đồng, chơi thân với xạ cú dạ, ly xì áo giản và tiểu thư lực rồi. Cô đi ra ngoài đi xem ra rất có năng khiếu mà. Nhìn vào màn hình camera, Sanomi tự lẩm bẩm nói, sau đó liền quay về phòng mình nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh buổi chiều đã đến, Sakuza và Ly đến thăm Tô Mộ, vào phòng thấy Hermes đang ngồi bên giường, nắm lấy tay cô bé, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tô Mộ thì đang ngủ rất ngon. Sakuza có chút bất ngờ, không nghĩ tới Hermes lại ở đây, nhìn một chút rồi nói, Hermes bạn tới đây khi nào vậy? Suýt Hermes nghe được tiếng Sakuza, Hermes quang sang ra giấu giữ im lặng, dùng tay chỉ ra bên ngoài phòng khách rồi cả ba người đi ra ngoài. Ra đến phòng khách, Sakuza vẫn không hết tò mò, lại hỏi lại, bạn tới khi nào vậy? Tới hồi sáng. Bạn ở đây từ sáng tới giờ hả? Ly hiếu kỳ hỏi. Ừ. Lúc này Sanomi từ bên ngoài mang trà và bánh vào nói, cô chào mấy đứa tuổi con. Chào cô Sakuza. Và Ly thấy mẹ Tô Mộ vào liền đứng dậy vào đến nơi. Sanomi nhìn Ly hỏi, con cũng học chung lớp à? Dạ, con tên là Ly Sĩ Hảo Giản, cô là mẹ của Tô Mộ, rất vui được gặp con. Sanomi nói xong liền đặt trà lên bàn. Sakuza thấy vậy đi tới giúp. Được rồi Sakuza, con cứ ngồi đi. Dạ không sao, cô cứ để con giỏi. Cảm ơn con. Cô Sanomi nói xong quay sang hỏi Hermes, Tô Mộ đâu con? Dạ bạn ấy đang ngủ. Hermes nói xong thì trong phòng ngủ Tô Mộ khoác vào một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Hermes thấy thế tiến tới, bạn dậy rồi hả? Có phải bọn mình nói chuyện lớn tiếng quá không? Tô Mộ lắc đầu, đi tới ngồi xuống ghế. Mẹ Tô Mộ thấy cô bé dậy thì đến hôn một cái vào trán rồi đi ra ngoài. Hermes thì ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ. Tô Mộ bạn sao rồi? Sakuza thấy Tô Mộ đi ra gấp gáp hỏi. Tô Mộ đưa tay lên ra dấu hiệu ok, bạn vẫn chưa nói được sao? xin lỗi tổ mọi ổ, đáng lý ra mình phải nhanh tay thu phục nó chứ. Xạ cụ dạ buồn bã ngồi xuống nói tổ mọi ổ thấy vậy, cầm lên quyển sổ, viết lên dòng chữ mình không sao đâu, mình tin bạn sẽ làm được làm tổ mọi ổ ạ. Xạ cụ dạ xúc động đi tới nắm tay tổ mọi ổ, Hermes cúi xuống lấy mấy cái bánh ngọt. Xạ cụ dạ thấy vậy chạy tới rút, bên cạnh Ly nhìn xạ cụ dạ suốt, tổ mọi ổ nhìn Ly rồi viết lên trên sổ tay bạn thích xạ cụ dạ đúng không, đưa lên cho Ly xem cười tiểu tích làm gì có. Ly đỏ mặt nói có chuyện gì vậy Ly. Xạ cụ dạ đang lấy bánh thấy Ly đột nhiên lên tiếng thì quay sang hỏi không không có gì. Ly đỏ mặt cúi thấp đầu. Hermes như liệu ra, quay sang nhìn tổ mẫu cười. Cả bốn người ngồi trong phòng khách nói chuyện về cách thu phục thẻ bài Voyser. Khoảng hơn 10 phút sau, Hermes đột nhiên lên tiếng bạn nói thẻ bài Voyser đã đánh cắp giọng của tổ mẫu đúng không? Đúng vậy, chính cờ rồ đã nói thẻ bài Voyser chỉ thích những ai có giọng hát hay mà thôi. Xạ cụ dạ quay sang nói, Hermes ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu lên tiếng có thẻ bài nào có giọng hát hay không? Đúng rồi, thẻ bài xong. Hay sử dụng thẻ bài xong, để thẻ bài xong bắt chước giọng của tổ mọi ổ, nếu thẻ bài Voyser nghe thấy, thế nào nó cũng đến Ly bật dậy nói biết được cách làm. Xạ cụ dạ liền sử dụng thẻ bài xong, tiếng ca cất lên, chẳng khác tí nào với giọng của tổ mọi ổ. Qua một lúc, giữa căn phòng xuất hiện một vầng ánh sáng, từ từ hiện ra một cô bé tóc dài, hai tay là cánh chim, không cho chân đang đứng trên không trung nhìn xung quanh, đám người xạ cụ dạ từ góc phòng thấy liền chạy ra, cô bé kia sợ hãi tìm cách chạy trốn, Ly muốn sử dụng lá bùa chặn đường đi. Nhưng khi đưa tay lên chưa kịp ném lá bùa thì giữa không trung xuất hiện một trường ấn màu vàng nhạt lao tới phía cô bé kia, chỉ nghe a một tiếng, cô bé kia liền bị đánh bất tỉnh. Ly ngỡ ngàng nhìn qua Hermes, Hermes tay trái đang đưa lên không, từ bàn tay nhàn nhạt mở đi vầng sáng, rõ ràng đòn vừa rồi là hắn ra tay. Hermes hừ lạnh một tiếng, muốn tiến tới lại bị Ly ngăn cản được rồi, bạn đừng giận, nó cũng chưa làm hại đến tổ mọi ổ mà. Chỉ cần bắt được là tổ mọi ổ sẽ nói lại được ngay thôi. Xạ cụ dạ cũng ngỡ ngàng nhìn Hermes, Hermes thấy Ly nói cũng có lý liền hừ một tiếng không có ý định tiếp tục ra tay. Xạ cụ dạ thở phào một cái rồi đi lên thu phục thẻ bài. Nhìn thẻ bài trong tay, xạ cụ dạ quay sang lắp bắp nói nó bị thương rồi đáng đợi. Hermes lạnh nhạt nói từ thẻ bài bay ra một đạo ánh sáng, đi tới nhập vào cổ của tổ mọi ổ. Tổ mọi ổ đưa tay lên cổ sờ sờ, nhìn xạ cụ dạ à, giọng nói của tổ mọi ổ vang lên. Xạ cụ dạ nghe thấy, hai mắt đấm nước mắt chạy tới ôm cổ tổ mọi ổ. Tổ mọi ổ, bạn nói được rồi, mừng quá hù hù. Chương 21, ngày phán quyết và sự tàn ác của Hermes người đăng. Ra các tư luyện ngày qua ngày, đã một tháng trôi qua từ ngày tổ mẫu bị mất tiếng. Một tháng qua, xạ cụ dạ và mọi người gặp rất nhiều rắc rối, như cả đám bị nhốt trong phòng nấu ăn do thẻ bài lóc, rồi xạ cụ dạ bị cảm nhưng vẫn cố thu phục thẻ bài lù, tiếp theo lại đến thẻ bài giờ giảm, rồi cả thẻ bài sản, cả hai thẻ bài mạnh nhất là đặc và lý tơ. Một lần tình cơ, họ phát hiện cô Mỹ Dù Kỳ cũng sở hữu phép thuật, hơn nữa cũng giúp đỡ xạ cụ dạ rất nhiều. Biết được chuyện này, Ly cuối cùng cởi bỏ lòng nghi ngờ với cô Mỹ Dù Kỳ, Ly cũng thu phục được thẻ bài tùy. Trong thời gian này, tình cảm của mọi người tiến triển rất tốt, đặc biệt là Hermes và tổ mọi ổ. Trong một lần nhờ sự giúp đỡ của Ly, xạ cụ dạ cũng thu phục được thẻ bài cuối cùng EAT, một trong những thẻ bài nguyên tố mạnh nhất chỉ sau đặc và lý tơ. Lần này anh Dù Kỳ tó bị thẻ bài đả thương bị hôn mê, cô Mỹ Dù Kỳ chăm sóc anh ta chờ xạ cụ dạ thu phục thẻ bài cuối cùng. Tất cả thẻ bài đã được thu phục, cờ rồ cũng đã trở về nguyên hình, giống như con sư tử vàng, trên lưng có đôi cánh màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ bao bọc lấy cái đầu, giữa trán có một viên ngọc màu đỏ tôn lên vẻ cao quý của cờ rồ. Mọi người tập trung ở đền Sủ Kỳ Mi Nẹ, nhìn thấy hình dáng của cờ rồ mọi người rất bất ngờ. Hermes đâu rồi ta? Tô Mộ Kỳ quái hỏi không biết nữa, hôm nay mình không thấy bạn ấy. Xạ cụ dạ cũng kỳ quái nói, cũng không suy nghĩ nhiều. Tô Mộ thắc mắc cả xạ cụ dạ và Ly đều giữ thẻ bài cơ lão, vậy ai sẽ là chủ nhân? Chờ xạ cụ dạ viết tên lên thẻ bài xong bạn sẽ biết hả? Tô Mộ khó hiểu trước câu nói của cờ rồ. Khi xạ cụ dạ viết xong tên lên thẻ bài, gió đột nhiên thổi mạnh, cô Mỹ Dù Kỳ quay sang nhìn Dù Kỳ tỏ đang nằm bất tỉnh trên băng ghế đá nói hôm nay sẽ là ngày phán quyết dứt lời. Dù Kỳ to bị sức mạnh vô hình đưa lên cao, dưới đất hiện lên một vòng tròn ý như xạ cụ dạ mỗi lúc sử dụng hay thu phục thẻ bài, khác ở chỗ nó là màu trắng, mà của xạ cụ dạ là màu vàng. Từ sau lưng Dù Kỳ tỏ, một đôi cánh xuất hiện ôm lấy cơ thể anh ta, trước sự ngỡ ngàng của xạ cụ dạ và mọi người, đôi cánh dần mở ra, một người con trai xuất hiện, mái tóc màu bạc dài tới lưng, mặc một chiếc áo khoác kỳ quái, trên lưng là một đôi cánh tiên nga màu trắng, đôi mắt lạnh giá nhìn về phía mọi người. Xạ cụ dạ nhìn Dù Kỳ tỏ biến đổi mất mát hỏi ai vậy. Yue cờ rổ quay lại nói còn anh Dù Kỳ tỏ đâu, có chuyện gì vậy? Xạ cụ dạ bối rối nhìn xung quanh nói xạ cụ dạ à, Dù Kỳ tỏ chính là Yue. Mỹ Dù Kỳ ở bên cạnh lên tiếng thật khó tin anh Dù Kỳ tỏ lại là người cai quản thẻ bài. Ly bất ngờ nói Yue không quan tâm đến lời nói của xạ cụ dạ và Ly, đi đến trước mặt xạ cụ dạ, nâng lên cằm của cô bé nói đây là người mà cờ rổ bờ rột chọn là chủ nhân thẻ bài là đây sao? Cũng được đó, hình như còn một người khác đang giữ thẻ bài nữa. Mà dừng lại một chút, Yue liền nhìn về phía Ly nói Yue bay lên cao, nhìn về phía đám người, mặc cho xạ cụ dạ nói không thèm quan tâm, nhìn về phía Ly nói ngươi trước. Ly đột nhiên đưa ra, sau đó bị sức mạnh nào đó đưa lên cao, hạ xuống nóc ngôi đền nơi Yue đứng. Ngày phán quyết cuối cùng, ta sẽ chọn ngươi làm chủ nhân các thẻ bài, hãy sử dụng tất cả các quyền năng mà ngươi đang có để có thể chiến thắng được ta. Vừa nói Yue ngửa bàn tay đưa lên ngang bay, trên tay xuất hiện một vòng tròn bao bọc bên trong một mảnh băng, dứt lời xuất hiện vô số mảnh băng lao về phía Ly khiến cậu ta xem chút rơi xuống đất. Xạ cụ dạ bên dưới thấy vậy chạy tới nhưng bị một vòng tròn vô hình cản lại. Ngày phán quyết cuối cùng, không ai giúp được ai đâu. Cờ rổ đứng sau nói ở bên trên, Ly rút ra cây kiếm mạ sủ mùn do hờ mẹ đưa, rút ra lá bùa triệu hồi ngọn lửa lao về phía Yue nhưng không si nhê chút nào. Yue đứng trên không cao ngạo nói chỉ mấy trò này không làm gì được ta đâu, tuy pháp lực của ngươi rất khá nhưng chỉ khá mà thôi. Ly muốn sử dụng tiếp lá bùa nhưng Yue đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Ly, một quyền đánh bay Ly lên cao, rồi biến mất xuất hiện tại trên trời. Ly đang bay lên liền bị một cước đá rơi xuống nóc nhà. Ly tức giận lấy ra thẻ bài anh, sử dụng xong muốn tấn công lại không thấy bóng dáng Yue đâu, nhìn xung quanh tìm kiếm đâu rồi. Không biết anh là thẻ bài thuộc sự cai quản của ta à? Phía sau vang lên giọng nói, vừa dứt lời Ly liền bị anh đông cứng lại. Ngươi thua rồi đó. Ly từ trên nóc nhà biến mất, xuất hiện tại trước mặt đám người xạ cụ dạ. Yue cũng không cho xạ cụ dạ thời gian tâm sự, nhìn về phía xạ cụ dạ nhàn nhạt nói tới ngươi cũng như Ly. Xạ cụ dạ liền bị đưa lên nóc nhà. Khi hai người đối mặt nhau, Yue nói chính ngài cỡ lão dịch đã tạo ra các ngươi, nhưng mà người kia lại muốn trở thành chủ nhân mới đó, chỉ là một cô bé thôi. Chính cỡ dầu bợ rột đã chọn và đề cử cô bé này tên là xạ cụ dạ. Cô bé này có phù hợp thành chủ nhân các thẻ bài hay không sẽ do chính ta quyết định. Hôm nay sẽ là ngày phán quyết cuối cùng. Yue không người công kích xạ cụ dạ, mà xạ cụ dạ lại do dự không dám ra tay, nhưng khi ra tay lại không chút tác dụng. Tất cả các thẻ bài đối với Yue mà nói hoàn toàn vô dụng. Xạ cụ dạ bị Yue dùng thẻ bài đột trói lại, gần như muốn bỏ cuộc. Lúc này Mị Dụ Kỳ từ phía sau đi đến, tay cầm một chiếc chuông kỳ lạ, nó không ngừng rung lên. Khi chuông dứt tiếng kêu, xạ cụ dạ liền thoát khỏi trói buộc của Yue. Xạ cụ dạ thoát ra, quay về phía sau nhìn thấy chiếc chuông trên tay Mị Dụ Kỳ biến mất là chiếc chuông sao. Chiếc chuông thần kỳ này là do ngài cỡ lão dịch tạo ra để cho người được chọn cơ hội cuối cùng. Ngay khi hoàn thành sứ mạng của mình, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Em sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Xạ cụ dạ, cô Mị Dụ Kỳ lên tiếng đánh thức xạ cụ dạ. Cô bé quyết tâm, quay lại phía sau nhìn Yue nói ta sẽ không cho phép bất cứ ai hủy hoại thế giới này, bởi vì ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xạ cụ dạ lạc quan nói. Dứt lời, cây quyền trượng của xạ cụ dạ kết hợp cùng trái tim của ngôi sao mà hờ mẹ tạo. Vô số ánh sáng từ quyền trượng chiếu rọi xung quanh, trên bầu trời như một cơn mưa sao băng, vô số ngôi sao sẽ qua. Rất nhanh, ánh sáng của quyền trượng biến mất, quyền trượng đã đổi hình, đầu quyền trượng là một vòng tròn, bên trong có hình một ngôi sao, vòng tròn bên ngoài có một đôi cánh màu vàng. Xạ cụ dạ dùng quyền trượng sử dụng thẻ bài Windy trói lấy Yue kéo xuống. Khi Yue thất bại, xạ cụ dạ đi tới gần nói em biết anh rất quan tâm đến ngài cỡ lão dịt có đúng không? Tuy em không thể sử dụng quyền năng bằng ngài cỡ lão dịt được, nhưng em hứa sẽ cố gắng. Xạ cụ dạ đi tới, đưa hai tay ra như muốn đợi Yue dậy. Em không muốn làm chủ nhân, em chỉ thích làm bạn với anh thôi. Xạ cụ dạ cười nói với Yue. Yue hơi ngỡ ngàng, đứng dậy, nhìn xạ cụ dạ nói hay nhắm mắt lại hả? Xạ cụ dạ kỳ quái cứ làm đi. Chờ xạ cụ dạ nhắm mắt xong, đôi cánh của Yue duỗi ra hai bên. Ngày phán quyết cuối cùng đã kết thúc. Ta là Yue, người phán quyết tuyên bố xạ cụ dạ là chủ nhân mới của những thẻ bài cỡ lão dịt. Một lúc sau, xạ cụ dạ bay xuống, rất thích thú nhảy nhót với tổ mẫu và Ly, ba người họ rất vui vẻ. Khi Yue và cờ rô đi xuống, bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo tới, tất cả mọi thứ như mất đi ánh sáng, không khí như bị ai đó lấy mất, một áp lực vô hình đổ xuống khiến mọi người rất khó chịu. Cờ rô và Yue cảnh giác nhìn xung quanh, anh tổ dạ đứng dình từ xa nãy giờ, thấy em gái mình không sao cũng an tâm, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt cũng lo lắng chạy tới, bị rủ kỳ cũng vậy. Xạ cụ dạ rất bất ngờ khi tổ dạ xuất hiện, muốn giải thích gì đó thì tổ dạ lại ra dấu im lặng. Bầu trời càng lúc càng tối đen, trên không một vòng xoáy xuất hiện, hai người bước từ trong đó đi ra, một nam một nữ rất đặc sắc, vợ kịch thật rất tuyệt. Người nam lên tiếng không ngừng vỗ tay nói cả đám người nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn lên, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt họ. Hermes, Tomoyo, Sakura, Lee, Kozo, Mizuki và cả tổ dạ bất ngờ trước sự xuất hiện của Hermes, chỉ riêng Yue là lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm hắn rất bất ngờ phải không? Hermes lên tiếng nhìn xuống mọi người hỏi bạn. Sakura ngơ ngác nhìn Hermes không nói lên lời. Hành động đi trong miệng Hermes vang lên âm thanh nhàn nhạt xung quanh, khoang gian như bị bẻ gãy, từ trong đó đi ra rất nhiều bóng đen, kéo theo từng tiếng rít gào khiến người khác lạnh người. Rất nhiều bóng đen xuất hiện, lao về phía đám người Sakura, Yue và Kozo hành động nhanh nhất, không ngừng đánh trả. Từng tiếng nổ vang lên, vô số bóng đen bị giết nhưng vẫn không giảm bớt tí nào. Sakura và Lee thì xoay quanh bảo vệ tổ dạ và tổ mọi ổ. Mizuki cũng xuất ra quyền năng của mình, đôi bên chiến đấu có vẻ cân bằng. Hermes đứng trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt tiếng nói lại vang lên, chơi đủ chưa? Nghe được tiếng nói của hắn, xung quanh bóng đen tập trung lại với nhau, cứ 10 bóng đen lại hợp thành một người mặc áo choàng, khuôn mặt cũng từ từ hiện ra dưới lớp áo choàng đó. Các bóng đen khác biến mất, thay vào đó là 10 người áo choàng đen xuất hiện, gương mặt sẫm trắng, mặt mũi của người bình thường, nhưng con mắt lại là màu đỏ bao vây lấy đám người xạ cụ dạ. Để ta giới thiệu một chút, 10 người này do chính tay ta sáng tạo, ta gọi bọn chúng từ số 1 đến số 10, nhìn thấy trên trán bọn chúng số là Mark không? Chính là tên của bọn chúng đấy, món quà này có tuyệt không? Sakura. Hermes mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười kia đầy vẻ chết chóc, lạnh lùng tại sao lại như vậy? Sakura nhìn xung quanh 10 người, nhìn về phía Hermes nói, tổ mẫu thì không ngừng run rẩy, ánh mắt khó tin nhìn Hermes. Chuyện này là thế nào hả Hermes, nói gì đi chứ? Ly chịu không nổi áp lực giống to ác quên mất, để ta nói rõ hơn cho các ngươi hiểu. Ta tên Hermes, các ngươi cũng biết rồi, không có gì đáng nói, ta còn một thân phận khác nữa, ta chính là kẻ thôn phệ vũ trụ, người mà ta từng nhắc tới lần trước, rõ chưa? Còn bọn chúng sao? Chế tạo cũng đơn giản, mỗi một tên bóng đen cần 100 linh hồn người bình thường, ta chỉ việc rút linh hồn bọn chúng ra, sử dụng lửa địa ngục dày vò linh hồn chúng, khiến chúng hận ta tột cùng, rồi lại dùng năng lượng bóng tối tẩy rửa chúng, khiến sự thù hận đó càng hơn gấp 100 lần, cuối cùng, ta chỉ việc xóa bỏ ký ức của chúng, giữ lại sự hận thù, thêm vào sự trung thành với ta, vậy là có bọn chúng rồi. Hermes cười nói như chỉ là chuyện bình thường. Nghe được câu nói của Hermes, cả đám lạnh sống lưng, Tô Mộ không tin nhìn Hermes như muốn hét lên nói không không phải Hermes bạn nói đi, tất cả chỉ là giả thôi phải không? Hermes nhìn xuống, đôi mắt lạnh nhạt hướng về phía Tô Mộ nói tỉnh lại đi cô bé, biết tại sao ta phải làm bạn với các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng thực lực không? Tại sao chứ? Ly nhìn chằm chằm Hermes chơi vui mà, không thấy sao? Từ một người hiền lành, dễ tính, hơn nữa có tình yêu tha thiết với cô bé kia, biến thành một kẻ máu lạnh, vô tình, vô nhân đạo, khiến người khác khó tin, khiếp sợ, như biểu hiện của các ngươi như này chẳng hạn, chơi thật vui nha hạ 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 hạ, vừa nói Hermes vừa cười to, ngươi làm tất cả thứ này để làm gì chứ? Yue nghe hết mọi chuyện nhìn Hermes tăng thực lực tôi, ngươi là người cai quản thẻ bài cơ lão, hẳn phải biết linh hồn mạnh mẽ sẽ có bao lớn quyền năng, cái thế giới này có hơn 6 tỷ người, ta nuốt hết những linh hồn đó, quyền năng của ta sẽ tăng lên một cấp bậc, nhưng biết tại sao bây giờ ta mới ra tay không? Hạ hạ, ta thích những linh hồn đáng thương, những linh hồn đó mới là đồ bổ, hơn nữa, ở đây lại có tới gần 10 cái linh hồn như thế, để ta xem nào, một linh hồn bị lừa gạt tình yêu, hai linh hồn bị lừa gạt tình bạn, hai linh hồn bị gạt sự tin tưởng, đây có vẻ như này vẫn chưa đủ đáng thương, hay ta sẽ gia tăng thêm một chút kích thích nhỉ? Dứt lời, Hermes duỗi tay ra chộp vào hư không, mẹ của Tô Mỏi Ồ, ba của Sạ Cụ Dạ, ông ấy và mẹ ấy Linh, Naoko, Chị Hà Dị, cả Dạ Mạ Dạ Kỳ đều bị bắt, tức là họ đều bất tỉnh không biết chuyện gì. Nhìn thấy bạn bè, người thân của mình bị bắt, đám người Sạ Cụ Dạ muốn lao lên nhưng bị Yue và Cờ Rổ cản lại chật chật, xem như đủ số đi, các ngươi còn chờ gì nữa? Bắt chúng lại, Hermes nhìn về phía đám người áo đen nói, 10 người áo đen lao lên, điên cuồng công kích đám người Sạ Cụ Dạ lực chiến đấu mạnh nhất thì bị 5 tên áo đen vây đánh, những người còn lại thì chỉ có rất ít pháp lực, rất nhanh liền bị bắt giữ, xem ra đến lượt ta ra sân. Hermes thấy đám người bị bắt giữ, liền tiến tới, đưa tay ra chộp lấy Chỉ Hạn, đưa cô bé đến bên cạnh mình. Sạ Cụ Dạ, Ly, Tố Mọi Ồ, đây là bạn thân của các ngươi, để ta xem thử linh hồn các ngươi có thể chịu được đã. Kích đến đâu đi, Hermes cười tà ác nói. Hermes ném Chỉ Hạn lên không trung, cô bé như bị sợi dây vô hình treo ở trên đó, hắn vung tay lên, cô bé liền từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh hét lên, đây đây là đâu Sạ Cụ Dạ, sao bạn lại ở đây, mình bị làm sao vậy? Nhìn xung quanh, Chỉ Hạn không ngừng nói, nhưng vừa dứt lời liền có một cơn gió bay tới, như lưỡi dao chém đứt cánh tay trái của cô bé, máu văng tung tóe khắp nơi không. Đây là tiếng hét của đám người Sạ Cụ Dạ, lại một cơn gió lao tới, cánh tay bên phải của Chỉ Hạ lại bị chém rơi. Sạ Cụ Dạ và Tổ Mẫu không ngừng gào thét khóc thảm thiết. Chỉ Hạ Dạ thì đã bất tỉnh từ lúc nào thế nào? Kích thích không? Hermes nói xong liền một trường hướng tới, một trường ấn màu trắng bay tới đầu của Chỉ Hạ, bùn như là bong bóng nước bị vỡ, đầu của Chỉ Hạ liền bị đánh bể nát, một số máu tươi văng vào mặt của đám người Sạ Cụ Dạ, bọn họ đã không phát ra được tiếng nói nào, trơ mắt nhìn chằm chằm sự kinh khủng trước mắt, có vẻ hơi đơn điệu. Hermes lại lên tiếng, đối với bọn họ, giọng nói của Hermes so với ác ma đơn giản kinh khủng gấp 1000 lần, hắn lại vung tay lên, Naoko, Zika và Dạ Mạ Dạ Kỳ liền giống như Chỉ Hạ bay lên đứng trên không trung, họ cũng dần tỉnh lại, họ cố hướng về đám người Sạ Cụ Dạ hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có tiếng đáp lại. Đám người Sạ Cụ Dạ đã không thốt lên lời trước sự độc ác của Hermes, hắn lại vung tay lên, từ không trung hiện ra ba cái bóng đen hóa thành ba con chó, da bọc xương, miệng răng dài hơn 10 cm, đôi tai bị cắt đứt. Nhìn thấy đám người bọn chúng như muốn lao lên cắn xé, chỉ tiếp có một sợi dây vô hình đang trói bọn chúng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng sủa đinh tai. Nhưng góc bọn chúng là những con chó, bị bóng tối cải tạo phải không ngừng ăn uống, mà thức ăn của chúng. Hermes không nói hết nhưng ai cũng hiểu, hắn vung tay lên, ba con chó như bị đứt xích, trên không trung lao tới đám người nạ ổ cô bị treo trên không, chân chúng như đạp trên đất bằng không hề bị ảnh hưởng bởi lực hút trái đất, từng tiếng thảm thiết vang lên. Chỉ một lúc sau, ba người bị treo trên không chỉ còn lại vài mảnh xương cốt, còn dính một ít thịt cùng máu tươi. Ba con chó muốn lao đến đám người Sạ Cụ Dạ nhưng Hermes vung tay lên, chúng bị hất bay lên rồi biến mất. Vở kịch này đặc sắc không? Sạ Cụ Dạ. Hermes tiến tới, nâng lên cằm của Sạ Cụ Dạ hỏi, đáp lại lời của hắn chỉ là một ánh mắt trống rỗng, như bị rút đi linh hồn. Hermes lắc đầu cười một chút rồi nói, xem ra ngươi vẫn thấy chưa đủ vui đúng không? Không sao, chúng ta tiếp tục. Hermes đi tới đám người đang hôn mê, nằm lấy cổ của phụ dị Tạ Cả Kỳ Nổ Mộ Tổ xách lên, ném xuống trước mặt Sạ Cụ Dạ. Nhìn một chút nào Sạ Cụ Dạ, sự kiên cường của ngươi khi nay đâu rồi? Nhìn xem đây là ai? Hermes vỗ vỗ mặt của Sạ Cụ Dạ không ngừng nói. Sạ Cụ Dạ bị lời của Hermes làm tỉnh lại, nhìn thấy ba mình đang nằm trên đất thì khóc lên, nhưng đáp lại tiếng khóc ấy chỉ là nụ cười khúc khích của Hermes. Ba của ngươi chưa tỉnh đâu, xem nè. Hermes dứt lời, dùng tay vỗ vỗ lên đầu bà của Sạ Cụ Dạ một chút, ông ta từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Sạ Cụ Dạ, muốn nói gì thì đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, kìm không được la lên. Chỉ thấy tay của Hermes cầm một cây đao dài 3-40 cm, gọt xuống cánh tay của phụ gì ta cả, máu tươi không ngừng chảy ra. Tô Dạ và Sạ Cụ Dạ thấy cảnh này điên cuồng dây rủa muốn thoát khỏi khống chế nhưng không được. Sạ Cụ Dạ thì không ngừng khóc lóc van xin Hermes đừng làm hại ba mình, chỉ tiếc Hermes lại không có lòng thương hại đó, nhưng nghĩ ra điều gì đó thú vị liền cười liếc sang nhìn Sạ Cụ Dạ và Tổ Dạ. Chúng ta chơi một trò chơi đi, hai người các ngươi là con ông ta, ta sẽ tha mạng cho ông ta, nhưng đổi lại một trong hai người các ngươi phải làm theo điều ta nói. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Tổ Dạ gầm thét hét lớn vào mặt Hermes, hét lên như vậy làm gì chứ, đơn giản thôi, một trong hai người các ngươi cầm lấy cây đao này, chỉ cần chặt một tay của mình ta liền sẽ bỏ qua hai tay của ông ta, chặt một chân ta bỏ qua hai chân, mà chặt hết hai tay hai chân ông ta sẽ sống, thế nào, một đổi hai, lời quá phải không? Hermes cười nói, ngươi là ma quỷ? Sạ Cụ Dạ gào thét nói, cảm ơn quá khen, vậy ai sẽ là người làm chuyện này đây? Hermes mỉm cười hỏi. Tổ Dạ không nói lời nào, chạy lên cầm lấy cây đao, một đao chém xuống tay của mình, cánh tay rơi xuống, máu ra tung tóe. Chương 22, cứu thoát cùng chân tướng người đăng. Gia Cát Tư Uyển tới chân hờ mẹ nhìn cánh tổ dạ rớt xuống chỉ nhàn nhạt cười đừng mà anh hai xạ cụ dạ cố bước tới, đôi mắt đã sưng lên, hai mắt đấm lệ, Iue, Mizuki, Ly và Cờ Rồ không dám núp đích, chỉ có thể đứng nhìn, hai răng cắn chặt, Tô Mộ thì thẫn thờ ngồi nơi đó, hai tay vô lực buông xuống, ánh mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng chảy, muốn phát ra tiếng khóc nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt không phát ra được tiếng nào phụt. Phụt chân bên trái của tổ dạ bị chém đứt, đau đớn quá độ khiến anh ta mồ hôi chảy như mưa, hai mắt đã có chút vô thần, không biết do quá tức giận hay do cây đao quá sắc bén. Chỉ cần khẽ vung lên là hai chân anh ta đã rời khỏi chỗ Hermes nở nụ cười, nhếch môi nói còn một tay tổ dạ mắt như phun lửa nhìn Hermes, cắn đầu lưỡi cho mình tỉnh táo lại, muốn dùng tay kia chặt đi cánh tay của mình nhưng muốn động cũng không được, chỉ còn lại một cánh tay làm sao anh ta có thể làm được điều mà Hermes nói, tổ dạ. Đau đớn run rẩy nhìn Hermes nói ta không chặt được ta ổ, vậy sao? Thật đáng tiếc Hermes cười cười, đưa đôi tay nhỏ bé ra đặt lên đầu phủ gì ta cả, khẽ dùng lực, đầu của ông ta liền bị đẩy sâu xuống dưới cổ, chết đến không thể chết lại ba hơi ba hủ hủ lần này cũng không ai cản xạ cú dạ, cô bé chạy tới ôm lấy xác ba mình khóc lóc. Hermes thản nhiên nói đáng tiếc, chỉ cần một cánh tay nữa là ông ta có thể sống, chỉ trách anh ngươi quá vô dụng khốn kiếp Ly đang bị đám áo đen bắt giữ, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, chỉ có thể phát ra một câu công kích như. Vậy chết, quên mất ngươi nghe được tiếng nói của Ly, Hermes nhếch miệng cười, cánh tay chụp vào hư không, mẹ ấy lĩnh bị chụp tới thả mẹ ấy lĩnh ra Ly thấy mẹ ấy lĩnh bị bắt hét lớn a không lẽ ta nhìn lầm. Ta nghĩ ngươi quan tâm là cô bé xạ cụ ra chứ. Không ngờ lại là con nhỏ này, chật chật hay là chúng ta tiếp tục chơi một trò chơi đi Hermes môi khẽ nhếch, từ trò chơi trong miệng hắn phát ra. Không ai ở đây muốn nghe cả Ly Xì học giản, dòng dõi của cờ lão gì, nếu ông ta ở đây có lẽ có thể giúp được các người, nhưng tiếc rằng ông ta đã chết, bỏ lại sứ mệnh cho một cô bé, cùng hai con linh thú, thế này đi, Ly nè, ngươi chỉ cần giết hai tên kia, con bé này sẽ được sống, ngược lại, chỉ cần hai ngươi giết hắn, xạ cụ dạ sẽ được sống, công bằng quá phải. Không. Hermes đi đi lại lại rồi chỉ về phía Ly, Iue và cờ rồ nói ngươi là tên khốn Ly điên cuồng bùng đây, hai tên đang giữ lấy hắn bị hắn bất ngờ đẩy ra, Ly lao lên. Rút ra thanh kiếm đâm về phía Hermes, nhưng khi đến các ngực Hermes 20cm, thì cô gái bên cạnh Hermes liền ra tay cô gái kia nhanh chóng tiến lên, hai ngón tay kẹp lấy đầu thanh kiếm kéo về phía sau, tay còn lại hóa trưởng vỗ vào trên ngực Ly, Ly như diều đứt dây bay lại phía đám người dám đánh lén chủ nhân, ngươi muốn chết, giọng nói của cô gái kia vang lên, rất nhẹ nhàng, rất êm ái nhưng tràn đầy tức giận cùng lệnh ý, muốn đi tới một trường giết chết Ly nhưng Hermes phía sau ngăn lại được rồi. Nếu ngay cả hắn ta cũng không đánh lại cũng không có tư cách sống đến bây giờ, lùi xuống đi cô gái kia nghe thấy Hermes nói liền dừng lại, liếc mắt nhìn Ly rồi xoay người đi về đứng phía sau Hermes, Hermes tiến tới, mỉm cười nhìn Ly dùng kiếm của ta cho ngươi để giết ta, ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc đây, nếu ngươi không muốn chơi, ta cũng không còn hứng thú xem pháo hoa bao giờ chưa. Chưa để mọi người hiểu rõ, Hermes tiến tới nắm lấy cổ mẹ ấy lĩnh đang hôn mê, ném lên trời, nhìn cảnh này đám người biến sắc, rốt cuộc hiểu rõ lời nói của Hermes là có ý gì. Hermes bàn tay phải phát ra ánh sáng, một chưởng đánh lên trời, chỉ nghe ầm một tiếng như pháo hoa nở rộ, nhưng màu sắc chỉ còn lại màu đỏ, như xương bụi rơi xuống tí tách tất cả mọi người đều bị nhuộm đỏ trong máu. Ly nhìn thấy mẹ ấy lĩnh chết thảm trước mặt mình, ngay cả xương cốt cũng không còn, hai tay nắm chặt quỳ trên đất khóc thành tiếng. Hermes cũng không muốn ngăn cản sự bi thương của Ly, mặc cho hắn khóc lóc nơi đó, lạnh nhạt nói với người con gái phía sau nhưng tất cả mọi người đều nghe được thấy được không? Như vậy không phải rất vui sao? Nếu như bây giờ tôi rút ra nuốt lấy linh hồn hắn, hẳn sẽ mỹ vị, niềm vui thú này ngươi phải hiểu thưởng thức, như cô trước kia mới gọi là nhàm chán ngài nói đúng, vở kịch này rất hay. Chỉ tiếc không biết ngài có thể diễn hết hay không đây, cô gái phía sau mở miệng, một lời hai nghĩa nhưng chỉ có mỗi mình Hermes là có thể nghe được cô không nói gì không ai bảo cô câm đâu. Hermes tức giận liếc nhìn cô gái đó thì tỏ vẻ thích thú cười khúc khích, không quan tâm đến cô ta, Hermes quay qua. Nhìn đám người, nhưng lúc này thấy tổ dạ trên mặt đất đang hấp hối liền cười cợt ta còn sống sao. Vậy thì chúng ta chơi tiếp đi dứt lời, Hermes đưa tay lên, nắm vào không trung, như bàn tay vô hình túm lấy tổ dạ, nhưng không phải thể xác hắn, mà là linh hồn hắn xạ cụ dạ ạ, linh hồn của anh ơi, ngươi muốn anh ta lên thiên đường. Hay muốn anh ta biến mất vĩnh viễn đây? Hermes nắm lấy linh hồn tổ dạ, nhìn qua xạ cụ dạ nói trả lời hắn chỉ là một đôi mắt lạnh băng, gương mặt non nớt cùng ánh mắt không chút nào hòa hợp, nhưng Hermes tin tưởng đây không phải ảo giác, ánh mắt kia như muốn xé tan hắn ra, duy nhất một ý niệm đó mà thôi chừng mắt cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Đối mặt với ánh mắt đó, Hermes chỉ lạnh giọng nói như giận dữ tột độ, hai tay nắm chặt, cả người toát ra một cỗ sức mạnh kỳ lạ, xạ cụ dạ chỉ khẽ nói lì tơ. Từ trong người xạ cụ dạ xuất hiện một cô gái toàn thân sáng chói, lao thẳng lên bầu trời, như muốn tách ra đám mây, xé tan bầu trời đen tối. Hermes thấy thế khá bất ngờ, liền một trưởng đưa ra, trên bầu trời mây đen càng dày đặc, nó ôm lấy cô gái sáng chói, kéo cô ta vào bóng đêm vô tận, chỉ tiếc là một lúc sau cô ta liền thoát ra được, trở lại trong người xạ cụ dạ. Hermes cũng không ngăn cản, khẽ cười, muốn nói gì thì phía trước một đạo ánh sét lao đến chỗ hắn, hắn khẽ hất tay, đạo sét liền bay lên trời, tia sét kia bị hất bay, như tức giận âm thanh càng lớn, hóa thành vô số tia sét ôm trọn cả bầu trời, lao xuống dưới đầu Hermes, hắn nhìn thấy vậy chỉ hừ một tiếng, toàn thân như được gió thổi từ dưới lên, giống biến thân súp tơ sải dạn, hai chân nhún một cái lao lên, hai tay hóa chảo túm lấy từng tia sét. Khi gom hết các tia sét lại hắn liền ném lên trời lần nữa. Tiếng nổ không ngừng vang lên, ánh sét như một chút tia sáng chiếu rọi bầu trời, sau đó tan biến vào hư không. Hermes bay xuống, mỉm cười nhìn Ly và xạ cụ dạ nói trong tuyệt cảnh đột phá. lại còn có thể không sử dụng vật dẫn để thi triển sức mạnh, xem ra lúc trước ta dạy các ngươi cũng học được không ít nha. Ly và Sạ Cụ Già nghe Hermes nói thế tức giận muốn đứng lên chiến đấu, nhưng toàn thân sức mạnh đã dùng hết, bất lực ngồi đó nhìn chằm chằm Hermes đầy tức giận. Lúc này cô gái phía sau Hermes tiến tới nói, thú vui của ngài là đời sao? Biết sao được, tôi rất nhàm chán mà tên kia đâu? Bên kia cô gái kia chỉ vào linh hồn tổ dạ đang lơ lửng, Hermes nhìn sang, tiến tới, chụp một phát linh hồn anh ta liền hóa thành viên châu. Hermes cầm lấy ném vào trong miệng, âm thanh phát ra như nhai kẹo cũng không tệ lắm. Sạ Cụ Già thấy linh hồn anh mình bị Hermes nhai trong miệng, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức tuổi thơ quái vật, lại dậy một à. Phù thủy lại đi học muộn lên đây anh cóng, bên thế này còn cố đi học Sạ Cụ Già ra, ăn sáng đi con Sạ Cụ Già, trễ giờ rồi đó Sạ Cụ Già. Sạ Cụ Già, Sạ Cụ Già, âm thanh của tổ dạ cùng ba mình như quanh quẩn trong đầu Sạ Cụ Già, gia đình ấm áp, sự yêu thương của bà, sự quan tâm của anh hai đã không bao giờ có thể xuất hiện. Sạ Cụ Già thất lạc té xuống ngất đi. Ly thấy thế bộ chạy tới đỡ lấy Sạ Cụ Già ôm vào lòng. Nhìn Hermes đầy cảnh giác tổ mộ từ trong đờ đẫn, đau thương từ từ chấn tĩnh lại, đứng dậy, nhìn chằm chằm Hermes như cố khắc sâu hình dạng hắn vào lòng, đôi môi run rẩy khẽ nói, tại sao chứ, sao bạn lại có thể độc ác như vậy, họ đều là bạn bè của bạn mà. Hermes, bạn anh biết không, sợi dây chuyền này, ngày đó anh đưa cho em luôn xem nó là thứ quý giá nhất, những lời anh nói với em đều nhớ rõ trong đầu, hôm đó em bị thẻ bài. Cỡ nào lấy mất giọng nói, anh ngồi bên cạnh kể chuyện cho em ngủ, em đã rất hạnh phúc, nhưng tại sao chứ? Tô Mộ cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ nắm vào trong tay ôm vào ngực, từng tiếng nói, âm thanh, tiếng khóc nức nở đã xuất hiện chút khàn khàn làm cho người nghe muốn tiến tới an ủi. Sau lưng Tô Mộ đôi cánh xuất hiện, như ánh sáng giữa đêm, đôi cánh vội ra làm hai tên áo đen bên cạnh tan biến. Tại sao có thể như vậy? Hermes giật mình nhìn tới, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc cùng chút vui mừng, đôi cánh của Tô Mộ đưa cô bé lên cao, cánh khẽ vỗ, một luồng cuồng phong thổi bay toàn bộ tên áo đen, đôi cánh biến càng lúc càng to, ôm lấy toàn bộ đám người Sạ Cụ Già. Một lúc sau đôi cánh biến mất, Tổ Mộ từ trên không té xuống, cô gái bên cạnh Hermes lao tới ôm lấy Tổ Mộ. Đám người Sạ Cụ Già lúc này đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu, hình như đôi cánh của Tổ Mộ đã chữa trị cho toàn bộ mọi người, cảm nhận trong cơ thể sức mạnh khôi phục, lại nhìn thấy Tổ Mộ bị bắt đi, đám người Sạ Cụ Già như muốn lao tới liều mạng thì trên bầu trời xuất hiện thanh âm đường xúc động, Nakuz, Serpini, đưa họ rời khỏi đây nhanh lên, giọng nói kia vang lên, trên tay xuất hiện quyền trượng, từ quyền trượng phóng tới một đạo ánh sáng vàng che tầm mắt Hermes, khi ánh sáng biến mất, đám người Sạ Cụ Già cũng biến mất theo. Hermes thấy vậy khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh liền thu lại, quay đầu nhìn cô gái sau lưng mình đang ôm Tổ Mộ, sao cô làm như vậy, ngài không thấy cô bé này linh hồn xuất hiện vết rách sao, cũng may chỉ là nhỏ bé tổn thương, cần vài ngày là ổn, nếu không thật khó xác định cô bé có thể sống sót hay không cái gì. Hermes hoảng sợ chạy đến kiểm tra, quả nhiên mở ra hai mắt, đập vào mắt Tổ Mộ là một phòng ngủ lộng lẫy, hương thêm nhẹ nhẹ dễ ngửi làm cho cô bé bất căng thẳng không ít. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, Tổ Mộ nhìn xuống quanh phòng, đột nhiên bên cạnh chuyển tới tiếng động, giật mình quay sang, Hermes đang ngồi đó ngủ. Tổ Mộ hoảng sợ lùi lại, tiếng động khá lớn làm Hermes tỉnh dậy, thấy Tổ Mộ đã tỉnh muốn tiến tới, nhưng thấy ánh mắt sợ hãi của Tổ Mộ hắn do dự, đứng đó hồi lâu, miệng mới thốt ra một câu, thật xin lỗi. Tổ Mộ không nhìn lời nói của hắn, vẫn cố lùi lại dù lưng đã chạm vào đầu giường, co người lại như muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Hermes thấy thế không biết nên mở lời thế nào, lúc này cửa phòng mở ra, cô gái hôm qua tiến vào, từ đầu đến cuối đều mặc một chiếc áo khoác màu đen, không ai thấy mặt mũi cô ta ra sao cả. Cô ta cởi ra chiếc áo khoác, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tổ Mộ, là chị tại sao? Tổ Mộ kinh ngạc, nhìn Hermes rồi nhìn cô gái kia, khẽ run rẩy, cô gái kia thấy vậy thở dài một hơi, tiến tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy hoảng sợ của Tổ Mộ, mở miệng nói, cô bé ngốc, đừng sợ, nghe chị nói đã, em xem đây là cái gì. Cô gái kia tất nhiên chính là Lena, cô ta lấy từ trong người ra một viên ngọc màu trắng đưa cho Tổ Mộ xem. Tổ Mộ cố gắng bình tĩnh, tuy còn hoảng sợ những nhìn vào thứ trong tay Lena, nhìn một lúc như thấy điều gì đó, cô bé kinh ngạc thốt lên, đây là tại sao có thế như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì, đây là tinh cầu giả tưởng, nó có thể sao chép mọi thứ trên thế giới, từ cây cỏ hoa lá, thành thị, con người, chỉ cần giữ viên cầu này, tất cả mọi thứ trong đó đều do mình điều khiển, tất nhiên những thứ này chỉ là giả, đều do biến hóa mà ra, không phải thật, bên trong dù có xảy ra chuyện gì thì ở đây cũng không sao hết. Nhưng rõ ràng đêm qua Tô Mộ đầu góc không đủ dùng, hết nhìn Lena lại nhìn về phía Hermes như muốn hai người giải đáp được rồi, để chị nói rõ từ đầu cho em hiểu. Hermes không phải là người của thế giới này chắc em cũng hiểu, nhưng trên người cậu ta gánh vác một trách nhiệm to lớn hơn nhiều. Cậu ta là được hai vị thần hệ Tân Nhị Tỷ và Ít chọn làm sáng thế thần tiếp theo, bởi trong vũ trụ xuất hiện một kẻ địch tà ác, kẻ đó đi thôn phệ toàn bộ những tinh cầu, chỉ cần nơi hắn đến thì nơi đó không còn sinh mệnh hay sự sống nào, bọn chúng ăn tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn con người, và Hermes phải học cách chống lại kẻ đó. Vào một đêm nọ, một ngôi sao băng lao xuống nhà của Hermes, phá tan nhà hắn, nhưng cậu ta chẳng sao cả, ngôi sao đó là một vật ký thác, bên trong chứa được linh hồn của một cường giả còn mạnh hơn sáng thế thần gấp 100 lần, đó là linh hồn của một trong bốn vị thẩm phán tối cao trong vũ trụ, bốn vị thẩm phán có sức mạnh to lớn không ai có thể vượt qua, nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự vũ trụ, họ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì, nhưng nếu có ai dám ảnh hưởng đến sự cân bằng thì họ sẽ ra tay giải quyết. Tuy vậy, cứ mỗi 1000 kỷ nguyên vũ trụ trôi qua, khoảng 100.000 tỷ năm, họ sẽ vỡ lạc, mà họ phải tìm người thừa kế ý chỉ của mình, bởi vì khi họ vỡ lạc, hạo kiếp sẽ buông xuống, nếu không có người thừa kế, vũ trụ sẽ bị tận diệt. Hermes rất may mắn được một trong bốn vị thẩm phán chọn chúng, hơn nữa còn giao cho cậu ta tư cách chọn ba vị trí còn lại, ý chí và linh hồn cậu ta rất mạnh, cho nên thông qua khảo nghiệm của vị thẩm phán đó, được kế thừa ý chỉ của ông ta và được ông ta giao cho nhiệm vụ. Thì ba vị thẩm phán tiếp theo mà Hermes chọn chính là em, Sakuza và Lee, nhưng để đạt được chuyển thừa thì linh hồn và ý chỉ của tụi em phải đạt điều kiện, cho nên cậu ta đã nhờ chị tạo ra thứ này, đưa ba người bọn em vào đó. Theo kế hoạch thì cậu ta sẽ làm một kẻ ác, giết toàn bộ người thân của các em, để các em hận cậu ta, quyết tâm trả thù. Có mục tiêu mới có cố gắng, có thù hận thì mới có thể quyết tâm, nhưng không ngờ cuối cùng em lại được đôi cánh chọn làm chủ nhân, mà em lại chọn cách hy sinh mình để bảo vệ bọn họ. Linh hồn em bị thương, cho nên cậu ta đau lòng mang em về đây, nhưng là không nghĩ tới em lại được một trong ba vị thẩm phán còn lại tán thành. Em dám yêu dám hận, từ yêu thành hận, từ tuyệt vọng biến thành hy vọng, không bị thù hận làm mù quáng, không bị tình cảm chiếm mất lý trí, cho nên em đạt được sinh mệnh và lý trí thẩm phán tán thành, mà Hermes lúc trước thì được sức mạnh và trí tuệ thẩm phán chọn. Hai em đúng là có duyên, hai vị thẩm phán này lúc trước cũng là một đôi. Đấy, hiểu rõ chưa? Cô bé ngốc Lena giải thích hồi lâu, đến cuối cùng liền trêu ghẹo nói tổ mẫu nghe xong, nhìn về phía Hermes, ngày hôm qua đối với nàng mà nói đơn giản chính là địa ngục, nhưng tất cả lại chỉ là giả, sao nàng có thể không vui mừng chứ? Tổ mẫu hai mắt bắt đầu nhỏ lệ, đi xuống giường, tiến tới trước mặt Hermes, đột nhiên vung tay nhỏ lên, một cái tát trời giáng vào mặt cậu ta, sau đó cô bé liền ôm lấy hắn khóc lớn, tại sao lại gạt em chứ? Anh có biết em đau đớn thế nào không? Anh có biết nhìn từng người bạn của mình chết đi khó chịu lắm không? Sao lại gạt em? Đã nói sẽ không giấu em chuyện gì, sao anh nhẫn tâm thế? Tổ mẫu không ngừng khóc lóc, hai tay ôm chặt hắn, mỗi câu nói đầu đấm nhẹ vào lưng hắn như giải tỏa sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì nữa. Anh hứa. Hermes ôm chặt lấy tổ mẫu, chỉ có cách này mới bớt đi nỗi đau trong lòng. Hắn rất đau đớn khi làm như vậy, nhưng hắn không có thời gian. Chương 23, lo lắng người đăng, ra cắt tư luyện vậy còn xạ cụ dạ và Ly thì sao? Anh dù kỳ tỏ với cờ rổ nữa ôm Hermes khóc một lúc lâu, tổ mẫu mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên hỏi Hermes không sao đâu, họ rất nhanh sẽ ra thôi, nhưng phải xem họ sẽ mất bao lâu. Hermes vuốt ve mái tóc tổ mẫu nói nhưng mà. Tổ mẫu có chút rối não, nếu như mấy người xạ cụ dạ, còn gia đình người thân họ sẽ làm sao? Như biết rõ ý nghĩ của tổ mẫu, lẹ nạ ở một bên quay lại nói tới yên tâm đi, thế giới này thời gian đã ngừng chạy, giống như thẻ bài anh vậy đó, dù họ ở trong đó 10 năm, 100 năm thì ở đây cũng vẫn như vậy, người thân của họ sẽ chỉ cảm thấy mới qua một giây mà thôi. Em cũng cần phải tu luyện đó, chờ họ đạt được chuyển thừa, lúc đó em phải cho họ một chút bất ngờ chứ, đúng không? Hermes cười nói, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má của tổ mẫu. Em nghe anh tổ mẫu mỉm cười, ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói ở một nơi khác, trong một ngôi nhà cổ, lúc này đám người xạ cụ dạ đã được người thần bí cứu đi, đang ở một nơi nào đó nói chuyện. Ngài là cờ lão dịt Iue có chút kích động nói phải cũng không phải. Dừng lại một chút, người kia nói tiếp, ta là ẹ gì ổn hí dạ thì dạ hoa, ta là hiện thân của ngài cờ lão dịt, nhưng ngài cờ lão dịt không phải là ta, sao ngài lại đến đây? Ngài nói mình đã chết rồi lại xuất hiện, ngài muốn gì chứ? Cờ rồ khó hiểu hỏi. Vì xạ cụ dạ ẹ gì ổn chỉ về phía xạ cụ dạ rồi nói tiếp, ngay từ lúc xạ cụ dạ được chọn làm chủ nhân các thẻ bài ta đã biết, ta đã đoán được hôm nay sẽ là ngày phán quyết và cô bé này sẽ được chọn, nhưng trong lòng ta lại rất không yên. Đúng ra ta sẽ nhập học cùng trường với xạ cụ dạ, sau đó sẽ tạo cho xạ cụ dạ chút phiền phức để cô bé dần dần tăng lên sức mạnh rồi chuyển hóa những thẻ bài thành của mình, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như hôm nay. Ý ngài là hờ mẹ sao? Ly ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, chắc bạn cũng thấy được mặt tà ác của hắn chứ, nhưng đấy chỉ là một phần thôi, các bạn xem đi, bây giờ một nửa châu Âu đang bị tàn sát rút đi linh hồn, con người không ngừng bị giết hại, mà hắn thông qua đó càng ngày càng mạnh hơn. Ẹ gì ổn dùng quyền trượng biến ra một cái vòng tròn lớn, trong đó hình ảnh dần xuất hiện, chỉ thấy bên trong vô số bóng đen tàn sát con người không chút sức lực phản kháng, đáng sợ ở chỗ là bọn họ như là không khí nhưng lại có thể giết người, vô số người chết nằm xuống, linh hồn bị rút ra hóa thành những viên tròn tròn được bỏ vào trong túi. Những bóng đen đó chỉ xuất hiện vào ban đêm, chúng đến không ai biết, chúng đi chỉ để lại những tiếng thét trong đêm tối cùng những cái xác không hồn. Tại sao lại như vậy chứ? Sakura nhìn vào như kẻ mất hồn, khó tin trước cảnh tượng mình thấy. Tuy đêm qua cô đã thấy nhiều thứ làm mình đau đớn tận tim gan, nhưng cô không ngờ Hermes lại ác độc như thế, xem mạng người như cây cỏ, gặt hái làm thức ăn. Chúng ta phải làm gì chứ? Ly nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc ẹ gì ổn hỏi mạnh lên. Các bạn tất cả đều phải mạnh lên, nếu không tất cả chúng ta, tất cả mọi người trên thế giới này chỉ có duy nhất một kết quả chết, rút ra linh hồn. Ẹ gì ổn nghiêm túc nhìn mọi người nói, ngay cả ngài cũng không thắng được hắn sao? Iue một bên im lặng nãy giờ lên tiếng. Ẹ gì ổn thở dài một hơi khẽ lắc đầu, ta kém hắn một chút, liều mạng cũng chỉ làm hắn bị thương, ta làm được cũng chỉ có một chút này thôi. Còn nữa, đừng cứ gọi ta là ngài, ta chỉ là hiện thân của ông ấy mà thôi, ông ấy sẽ không xuất hiện nữa. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập sức mạnh, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ẹ gì ổn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Iue, Sở Tín Mì và Nạ Cụ Dạ cũng vậy, bỏ lại một đám người trong trong phòng. Sakuza, Ly, Cơ Dồ và Mị Dụ Kỳ đều trầm mặc. Cô Mị Dụ Kỳ đứng dậy hướng về ba người kia nói, các em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cô. Nói xong liền đi ra ngoài. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao vậy? Vì sao bạn ấy lại như thế? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Sakuza kìm lòng không được gục mặt khóc. Sakuza, bạn đừng buồn, mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhất định chúng ta sẽ đánh bại được cậu ta, trả thù cho mọi người. Ly tiến tới an ủi nói, nhưng chính cậu ta cũng biết trả thù được sẽ rất khó. Cơ Dồ ở bên chỉ cúi đầu không nói gì. Ở căn phòng khác, Iue nhìn về phía Ẹ gì ổn giọng nói đầy ý trách móc hỏi, tại sao tới bây giờ ngài mới xuất hiện? Nếu ngài tới sớm hơn, mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Ta nói rồi, ta không phải là cờ lão gì, có những chuyện ta không thể nào đoán trước được, nhưng mà được rồi, đừng nói nữa, Nakuz, Sertini, đưa cậu ta về phòng đi, ta cần chút không gian để suy nghĩ. Eji ổn ngắt lời Iue rồi kêu hai người kia đưa Iue về phòng, trong phòng chỉ còn lại Mizuki và Eji ổn nhìn sang Mizuki hỏi hình như cô có chuyện muốn hỏi em, đúng không? Phải chuyện gì vậy? Ngày hôm qua, cô thấy rất kỳ lạ, tuy mới tiếp xúc Hermes không lâu, nhưng cô hiểu rất rõ cậu ta rất yêu tổ mọi ổ, rất chân thật, cô cảm thấy điều đó không thể nào là giả được. Hơn nữa, tối qua, khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, rất phức tạp, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng lại có vẻ đau đớn, rồi có chút quyết tâm. Hơn nữa lúc ánh mắt cậu ta nhìn tổ mẫu cũng rất lạ, tuy vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng sâu bên trong lại có chút không đành lòng, rốt cuộc là tại sao? Cô nghĩ em biết điều đó, Mị Dụ Kỳ đem thắc mắc của mình ra hỏi, tuy sự kiện đêm qua cũng khiến cô khó có thể tin, nhưng những gì cô ấy thấy trong mắt hở mẹ lại gần như khác hoàn toàn những gì hắn làm, xem ra không gạt được cô rồi. Lệ nạ, đưa hai người bọn em ra đi. Ẹ gì ổn thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời khẽ nói. Mị Dụ Kỳ nghe câu nói sau cùng của Ẹ gì ổn hơi có chút kỳ quái, chưa kịp hỏi gì đã thấy không gian biến đổi, như bị đưa vào một chiếc hộp đóng kín không chút ánh sáng, rõ ràng vẫn cảm nhận được căn phòng nơi đang đứng, nhưng lại cảm thấy như đang di chuyển. Phía xa, ánh sáng dần hiện, Mị Dụ Kỳ và Ẹ gì ổn xuất hiện ở một căn phòng, Lệ Nạ đang đứng một ngoài cửa nhìn vào trong. Mị Dụ Kỳ như muốn hỏi gì thì Lệ Nạ ngăn lại, ra dấu im lặng rồi dùng tay chỉ vào bên trong phòng. Mị Dụ Kỳ ngó đầu vào trong phòng, Hermes đang ngồi đó, trong lòng ôm tổ mẫu đã ngủ từ lúc nào, vẻ mặt hắn đầy yêu thương nhìn tổ mẫu. Ồ, đây mới là Hermes mà trong lòng Mị Dụ Kỳ biết đến. Lệ Nạ vỗ vỗ vai hai người, chỉ ra ngoài, ba người liền đi đến một bàn ghế đá, ngồi xuống, khẽ vung tay lên, bàn đá liền xuất hiện một tấm trà cùng ba chiếc ly. Lúc này Ẹ gì ổn mới hướng về Mị Dụ Kỳ nói ra mọi việc, từ lúc Hermes nhận được truyền thừa, trách nhiệm cùng kế hoạch cậu ta sắp xếp, rồi lúc Lệ Nạ đến tìm Ẹ gì ổn, mọi thứ đều nói rõ. Bên cạnh Lệ Nạ cũng bổ sung vài thứ Ẹ gì ổn không biết, còn cả chuyện đêm qua, rồi trong phòng Hermes và tổ mẫu như nào thật khó tin, hóa ra đêm qua tất cả chỉ là giả, tuy cô thấy Hermes có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không phát hiện được những gì xảy ra đêm qua đều là giả, khó tin thật đó. Mị Dụ Kỳ nghe xong, khó tin bật thốt, ha ha, hôm qua cậu ta ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng lòng lại đau hơn ai hết, cô không biết hôm qua ta nín cười mém chết đâu. Lệ Nạ ngồi bên cười nói, nhưng phía sau cô hở mẹ lại xuất hiện từ lúc nào, ghé xuống bên tai cô khẽ nói, nói xấu người khác sau lưng không phải là việc của một người có khả năng tạo ra thế giới nên làm, nhất là từ miệng của một cô gái phát ra đâu. Lệ nạ đang cười thì bị giọng nói của Hermes làm sặc nước, ho khan vài tiếng liền quay lại trách móc, hù người cũng không phải việc một vị thẩm phán nên làm đâu. Hermes cười lắc đầu, nhìn về phía Mị Dụ Kỳ nói, không ngờ cô lại phát hiện cô giáo của em có khác, cô cũng không ngờ em lại nhẫn tâm làm được việc như vậy đó Hermes, thế nào, an ủi tổ mẫu rất cực khổ phải không? Em nên đi thay áo đi, cô bé khóc ướt hết áo rồi kìa. Mị Dụ Kỳ cười chỉ về nơi ngực áo ướt đẫm của Hermes, người không có ai yêu như cô thì hiểu gì, đây gọi là hạnh phúc. Hermes hưỡng ngực nói, phụt, Lệ Nạ đang uống trà, nghe câu nói của Hermes thì phun ra đầy mặt Hermes khiến cậu ta đứng ngớ ngẩn ở đó. Lệ Nạ không ngừng ho sặc sụa rồi ôm bụng cười bò. Hermes tức giận trừng mắt nhìn Lệ Nạ, ngồi xuống nhìn Ẹ gì ổn hỏi, xạ cụ dạ và ly sao rồi? Rất buồn, đau lòng, tức giận, hận, nói chung tất cả đều hướng về ngài. Ẹ gì ổn cầm ly trà thưởng thức nói, có mục tiêu mới có phấn đấu. Hermes nhàn nhạt nói, ngài không cảm thấy đối với họ rất tàn nhẫn sao? Dù sao họ vẫn chỉ là đứa bé. Ẹ gì ổn quay sang nói, ta biết, nhưng thời gian không cho phép, nếu không ta cũng không có ý định làm như vậy. Hermes thở dài ngao ngắn nói, là sao? Mị Dụ Kỳ nghe Hermes nói xong không hiểu gì, nhìn thấy ba người trầm ngâm, hiếu kỳ hỏi, không có gì, thôi cô với Ẹ gì ổn về đi, nếu không họ sẽ nghi ngờ đó. Thấy Hermes không giải thích, Mị Dụ Kỳ cũng không hỏi. Ẹ gì ổn nhìn qua Lệ Nạ, hiểu ý, Lệ Nạ liền đưa họ trở lại, làm xong liền nhìn về phía Hermes có chút lo lắng hỏi, còn bao lâu nữa? Nhanh thì 1-2 năm, lâu thì 5,6 năm, ai biết được.